Chương 866, Linh Châu Tử chương 866, Linh Châu Tử lão khất cái nhìn chăm chú lên trước mắt cái này áo xám nam tử, chỉ cảm thấy trên người hắn không có nửa điểm khí tức ba động, phảng phất như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Nhưng mà đầu kia đổi vân thú lại thật sự nằm ở trước mặt mình. Hẳn là người này có che lấp tu vi bí pháp. Lão khất cái trong lòng thầm nhủ nhất thanh, hỏi do, ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao muốn xuất thủ xấu chuyện tốt của ta? Kia áo xám nam tử mỉm cười, cũng không đáp lời, trực tiếp từ tường cao bên trên nhẹ nhàng rớt xuống, đồng thời duỗi ra một tay nắm, hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Lão khất cái biến sắc, vội vàng thả người lui lại. Nhưng mà cái này vừa lui phía dưới, hắn lại hoảng sợ phát hiện, trung quanh tất cả phương vị tựa hồ cũng bị một trường này phong tỏa, vô luận mình như thế nào né tránh, cuối cùng đều không thể từ cái này dưới bàn tay đào thoát. Nguy cấp thời khắc, lão khất cái lật bàn tay một cái, đúng là từ trong tay áo lấy ra một chi sáo trúc, thả ở trong miệng tuổi. Quỷ dị tiếng địch vang vọng bốn phía, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, để ngay tại nửa đường áo xám nam tử hơi sững sờ. A! Áo xám nam tử khẽ ồ lên một tiếng, sau một khắc hóa trưởng vị trí, tại lão khất cái trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, liền để người này bay ngược ra ngoài. Ma âm nhiếp hồn, nguyên lai là Hoàng Tuyệt Cung cao túc. Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, chiêu thức kia hắn cũng không xa lạ gì, lúc trước trên Hoàng Thạch Sơn cùng chúng tu sĩ đấu pháp thời điểm, chỉ thấy Đông Phương Tốn sử xuất qua chiêu này. Chỉ bất quá trước mắt thủ đoạn của người nọ, so với hắn ngày đó thấy, nhưng là muốn kém hơn nhiều lắm. Đông Phương Tốn là gì của ngươi? Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kia lão khất cái đã đụng phải trên tường, thật vất vả dây rủa lấy bỏ lên, đem thể nội lăn lộn khí huyết cưỡng chế về phía sau, mới chắp tay nói, chính là gia sư. Lương Nôn khẽ gật đầu, lại nói, các ngươi Hoàng Việt Cung không tại địa bàn của mình hào hào đợi, chạy thế nào đến Việt Quốc Kinh đều tới. Kia lão khất cái nhìn Lương Nôn một chút, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi nói ra, xin hỏi các hạ đến cùng là ai? Nếu như là Vân Cương Tông tu sĩ, lại há có thể không biết Ngũ Đại Thượng Tông độ yến mình một chuyện. Lương Nôn nghe được hơi sững sờ, thầm nghĩ, người này xuất hiện tại kinh đô trong thành, hẳn là còn có thuyết pháp hay sao? Hắn trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói, ta tự nhiên là Vân Cương Tông người, chỉ là ra ngoài du lịch nhiều năm, cái này mới vừa vận trở về Nam Thủy, ngươi vừa rồi nói đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão khất cái nhìn hắn một cái, có chút bán tín bán nghi bộ dáng, bất quá cân nhắc đến Lương Nôn thực lực mạnh, cũng không dám có chút giấu giếm, lúc này mở miệng nói ra, Việt Quốc Kinh đô trong thành yến minh, chính là đạo môn Linh Châu tự chuyển thế, chỉ bất quá vừa vận dẫn thân vào tại Việt Quốc yến ra. Ngũ Đại Thượng Tông ước định cẩn thận ai có thể hữu duyên độ hòa yến minh, ai liền có thể thu hắn làm đồ. Còn có loại chuyện này? Lương Nôn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái gì là Linh Châu tử? Linh Châu tử chính là Càn Nguyên Thánh Cung khai phái tổ sư thiếp thân pháp bảo, bảo vật này mặc dù tại một lần đại chiến bên trong bị hủy, nhưng linh tính chưa diệt, ngược lại vào luân hồi, bây giờ chuyển đời làm người, trở thành hiện tại yến minh. Thì ra là thế. Lương Nôn gật đầu nói, nếu là Càn Nguyên Thánh Cung khai phái tổ sư pháp bảo chuyển thế, vì sao còn sẽ có năm đại tông môn đến đây tranh đoạt? Tiền bối nói đùa. Lão khất cái lắc đầu nói, Linh Châu tử thân phận đã là ở kiếp trước sự tình, cùng một thế này lại có quan hệ gì? Kia yến minh thể nội có Linh Châu tử linh tính, cho nên ngộ tính kỳ giai, tư chất cũng là nhất lưu, nam đại tông môn đều muốn đem hắn thu vì đệ tử, mới có cái này nằm tông độ yến minh một chuyện. Lương Nôn nghe xong, vẫn như cũ có chút không hiểu hỏi, coi như ngươi nói đều là thật, nhưng Hoàng Việt cung nội cao thủ nhiều như mây, há lại sẽ phái ngươi một cái chỉ là chút cơ hậu kỳ tu sĩ đến đây thu đồ? Kia lão khất cái nhìn hắn một cái, đột nhiên cười nói, tiền bối chỉ sợ là rời đi nhiều năm a. Tựa hồ không biết 50 năm trước phát sinh ở Nam Thủy ngập trời hỏa cướp. Lương Nôn nghe được trong lòng hơi động, dùng ánh mắt giá hiệu hắn tiếp tục nói. Lão khất cái cũng không có thừa nước đục thả câu, lại tiếp tục nói ra, 50 năm trước, ẩn nút tại Nam Thủy Cửu U Minh đột nhiên nổi lên, đồng thời tiến đánh Ngũ Đại Thượng Tông. Bọn hắn phát động trận này tu sĩ đại chiến dự mưu đã lâu, các trong tông bộ đều có cơ sở ngầm của bọn họ, lại thêm có 5 vị thông huyền cảnh đại năng chủ trì chiến cuộc, một lần áp chế 5 đại tông môn tu sĩ. Trận đại chiến kia có thể nói cực kỳ thảm liệt, chúng ta tông môn thánh địa máu chảy thành sông, các phái tu sĩ tử thương vô số, nếu không phải cuối cùng có một cái ngược lại cưỡi con lửa thần bí lao đạo xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Ngũ Đại Thượng Tông chưa hẳn đều có thể bảo tồn lại. Nhưng dù cho như thế, Ngũ Đại Thượng Tông như cũ nguyên khí đại thương, các phái thông huyền cảnh thái thượng trưởng lão đều là trọng thương bế quan, mà Kim Đan cảnh trưởng tòa cùng tụ nguyên cảnh đệ tử cũng tử thương hơn phân nửa. Lương Luân nghe đến đó, nhịn không được xen vào hỏi, ngươi cũng đã biết Vân Cương Tông ngư huyền cơ, hắn không có tại trận kia tu sĩ đại chiến bên trong vẫn lạc à? Ngươi nói là xem cá núi phong chủ. Lão khất cái có chút ngâm nghĩ một lát, liền gật đầu nói ra, theo ta được biết, Vân Cương tám phong bên trong, chỉ có Thiên Sách phong, Ánh Bình Minh phong cùng xem cá núi ba vị phong chủ vẫn còn tồn tại, về phần cái khác tất cả đỉnh núi phong chủ đều ở trong trận đại chiến đó vẫn lạc. Nghe nói ngư huyền cơ còn sống, Lương Luân căng cứng tâm thần rốt cục thở dài một hơi. Lão khất cái gặp thần sắc hắn cổ quái, cũng không biết trong lòng người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp lấy hướng xuống nói ra, Ngũ Đại Thượng Tông nguyên khí đại thương, Kim Đan cảnh trưởng lão cùng tụ nguyên cảnh đệ tử đều là tử thương hơn phân nửa, đã nhiều năm như vậy cũng khó khôi phục nguyên khí. Lần này tranh đoạt Linh Châu tự chuyển thế, vì không thương tổn cùng Nam Tông hòa khí, thế là ước định đều chỉ có thể phái ra trúc cơ kỳ đệ tử đến đây thu đồ. Liên nhìn cái nào một nhà có cái này duyên phận, có thể thuyết phục Kiến Minh, để hắn cam tâm tình nguyện bái sư. Thì ra là thế. Lương Luân cười ha ha nói, chắc không được ngươi vừa rồi tại Yến phủ giả thần giả quỷ, nguyên lai là nghĩ câu cái hảo đồ đệ. Lao khất cái nghe xong, không khỏi mặt mo đỏ ửng, chê cười nói, Yến Minh tên tiểu tử túi này, đầu toàn cơ bắp, chính là không chịu tin tưởng tu chân nói chuyện, mỗi ngày chỉ biết là đọc kia mấy quyển sách thánh hiền. Mà chúng ta Nam Tông lại có ước định, không thể dùng quá thủ đoạn quá khích, vạn bất đắc dĩ phía dưới, lão đạo đành phải ra hạ sách này. Mặt khác tứ tông người cũng thử qua sao? Lương Luân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thử qua, mấy người bọn hắn cũng không có so ta mạnh đến mức nào, không phải bị tiểu tử thúi này đuổi ra khỏi cửa, chính là bị mắng giận sôi lên. Lao Khất Cái có chút áo nao nói. Lương Luân nghe được có chút buồn cười, mở miệng nói, đã các ngươi ai cũng không có cái này duyên phận thuyết phục hắn, vậy xem ra tên đồ đệ này là ai cũng không chiếm được. Vậy cũng chưa chắc. Chúng ta 5 người đã ước định cẩn thận, nếu như sau 7 ngày hắn vẫn là minh ngoan bất linh, vậy liền đem hắn cưỡng ép mang đi. Còn thuộc về phái nào, liền từ chúng ta 5 người tại kinh đô ngoài thành đàn suối hồ đấu pháp quyết định. Lương Luân nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết ta Vân Cương Tông là phái đệ tử nào đến đây. Đại Ngũ Đại Thượng Tông ước định cẩn thận chỉ lấy chút cơ kỳ đệ tử ra mặt giao đấu, ta ngược lại không tiện tham gia trong đó. Bất quá sau 7 ngày đi qua nhìn một chút cũng không sao, vạn nhất bọn hắn lấy nhiều khí, vậy ta nói không chừng muốn chủ trì cái công đạo. Hắn suy nghĩ trong lòng, tự nhiên không có khả năng nói cho Lão Khất Cái, chỉ là cười cười nói, đa tạ các hạ cáo chi. Lão Khất Cái cười ha ha, chính muốn lại nói chút lời xa giao, đã thấy trước mắt áo xám thiếu niên thân hình nhất chuyển, sau một khắc liền biến mất ở trước mặt hắn. Nhìn xem trống rỗng hẻm, Lão Khất Cái trong lòng hơi có chút run rẩy, thầm nghĩ, người này thần thông thâm bất khả chắc, chỉ sợ đã đến sư tôn cấp bậc kia. Vân Cương Tông có danh tiếng đệ tử liền thừa mấy cái kia, ta trong ấn tượng tại sao không có một cái cùng người này tương xứng. Lương Luân đương nhiên sẽ không đi để ý tới cái này, Lão Khất Cái suy nghĩ trong lòng, giờ phút này người đã xuất hiện ở vài dặm có hơn. Kỳ thật hắn lần này vào kinh thành mục đích, hàng yêu chỉ là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là muốn xem một chút cố nhân. Kinh đô hoàng thành là tại toàn bộ thành chỉ vị trí trung tâm nhất, lấy Lương Luân bây giờ tu vi, căn bản sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền đã tiến vào hoàng thành nội bộ. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào hoàng cung thời điểm, vẫn là lấy Vân Cương Tông tuần cảnh làm thân phận, bây giờ trở lại chốn cũ, lại là có một phen đặc biệt cảm khái. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Uyển Nhu ngày thường xử lý tấu chương thư phòng, hẳn là tại vị trí này. Lương Luân thuận trong trí nhớ phương vị, rất nhanh liền đi tới một tòa màu son lầu cắt trước. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tòa này lầu cắt nhìn qua đã phủ bụi hồi lâu, liền ngay cả trên mái hiên đều góp nhặt một chút cho bụi. Lương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Hắn bước nhanh đi vào lầu cắt trong viện, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy khối kia vốn nên viết ngự thư phòng ba chữ to bằng hiệu, đã đổi thành Tiên Hoàng Điện. Tiên Hoàng Điện ba chữ này, thật giống như một đạo phích lịch, để cả người hắn đều ngẩn ngơ. Không, sẽ không. Ta lúc đầu lưu lại đan dược, không nói có thể kéo dài tuổi thọ, tối thiểu có thể trăm tuổi không tận, làm sao lại? Lương Luân một bên tự lẩm bẩm, một vừa đưa tay đẩy ra phủ đuổi cửa gỗ. Theo cửa gỗ từ từ mở ra, chỉ gặp chính giữa thư phòng ương đang ngồi lấy một bóng người, người mặc màu vàng nhạt váy dài, thanh nhã mà thoát tục. Một bên tay vô giải đàn, một bên ngưng thần nhìn xem ngoài phòng người, nàng duy trì tư thế như vậy, tựa hồ đang đợi xuyên qua thời gian trùng trùng. Lương Luân trong đầu có một nháy mắt hoảng hốt, phản phất nhìn thấy ngày xưa cái kia ôn nhu huyền ước tiểu nữ, đúng lúc cười tươi này, vì chính mình đánh đàn mà tấu. Nhưng mà hết thảy này, cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mơ. Ngồi tại trước bàn sách chính là một pho tượng. Pho tượng khắc họa nữ tử, vẫn là 20 phương hoa bộ dáng, mặc cùng Lương Luân lần thứ nhất ở kinh thành gặp lại lúc giống nhau như lúc quần áo, phản phất muốn đem một năm kia một khắc này hóa thành vĩnh hằng. Nàng khoe miệng mỉm cười, tựa hồ biết một ngày kia, mình nhớ người sẽ về tới đây, cho nên nàng con mắt từ đầu đến cuối nhìn qua cổng, để cho mình có thể trước tiên nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cứ việc trước đó tại Khô Thiền trong chùa đã từ trong miệng người khác nghe được Tiên Hoàng, nhưng Lương Luân trong lòng vẫn là mang theo một tia may mắn, hắn thậm chí đều không có đi ép hỏi những người kia, liền là muốn thông qua cặp mắt của mình tự mình đi nghiệm chứng. Bây giờ nhìn thấy người ấy di ảnh ở đây, mới khiến cho hắn triệt để hết hy vọng. Liễu Uyển Nhu là mình ở trên đời này còn sót lại cốt nhục người thân, hắn mặc dù đối với cái này nữ cũng không nam nữ chi ái, nhưng lại có máu mủ tình thâm thân tình. Từ khi biết mình thân thế về sau, cái này một tia huyết mạch, cơ hồ chính là hắn ở thế tục bên trong duy nhất tưởng niệm, mà theo Liễu Uyển Nhu tại thế, cái này một tia tưởng niệm cũng không còn tồn tại. Lương Luân bỗng nhiên có chút tiêu điều chi ý, hắn tại Liễu Uyển Nhu pho tượng trước chậm rãi ngồi xuống, trong đầu lại nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. Hai người thời gian chung đụng không dài, mỗi lần gặp lại đều chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hiểu nhau không cần thời gian lâu dài. Từ khi còn bé tại trong quán trà một lần kia ngầm hiểu lẫn nhau phối hợp bắt đầu, cái này ôn nhu huyền ước nữ tử liền trong lòng hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Về sau kinh đô hoàng cung chi biến bên trong, nàng này càng là gặp nguy không loạn, xúc động phó hiểm, ngoài mềm trong cứng tính tình, thật giống như một thanh thả gãy không cong bảo kiếm. Là ta đã về trễ rồi. Lương Luân ngồi tại điêu hướng mặt trước, khẽ thở dài một hơi. Lúc trước hắn mặc dù lưu lại rất nhiều đan dược, nhưng Liễu Uyển Nhu cuối cùng không có linh căn, chỉ là phàm nhân một cái, mà lại thể chất của nàng cũng quá yếu, cuối cùng vẫn không có vượt qua sinh tử chi kiếp. Trên đời này chuyện không xác định quá nhiều, phàm nhân thân thể chúng quy vẫn là muốn mặt đối với sinh tử, liền xem như hắn cái này đã đi tại nửa đường người tu chân, nói không chừng ngày nào cũng muốn qua đời. Lương Luân trong lòng đùi ngùi mãi thôi, nhìn lấy cô gái trước mặt pho tượng, trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, lầu các bên ngoài bỗng nhiên tới một thân mặc áo gấm tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này trải lấy hai cái đuôi ngựa, một đôi linh động mắt to càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ mang theo một tia làm tặc chỗ dạng. Nàng cũng không có từ đại viện cửa chính tiến vào, mà là từ phía sau tường vây lại vào, lại một lần nữa điều tra bốn phía về sau, mới rón rén đẩy ra cửa gỗ. Cửa gỗ đẩy ra kia một cái chớp mắt, trên mặt của nàng hiện lên một tia kích động, nhưng mà sau một khắc, nàng liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì Tiên Hoàng pho tượng phía trước, lại có một áo xám nam tử ngồi trên mặt đất. Người là ai? Cẩm Y thiếu nữ nhịn không được thấp giọng quát đạo, cứ việc chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng đối phương cho cảm giác của nàng vẫn còn có chút giống như đã từng quen biết. Nàng mở miệng quát hỏi, nhưng kia áo xám nam tử lại tựa như tựa bùn đồng dạng, vẫn như cũ lưng đối với mình, đối nàng không thèm quan tâm. "Uy, hỏi ngươi đâu? Tại sao không nói chuyện?" Cẩm Y thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút giận dữ, tiếp tục cũng nói, "Ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Làm sao dám tiến vào Tiên Hoàng Điện?" Trả lời nàng, vẫn như cũ chỉ có một cái bóng lưng, cùng lâu dài trầm mặc. "Không phải là cái kẻ ngu a?" Cẩm Y thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nàng nhấc chân lên, rón rén đi thẳng về phía trước. 10 bước, 5 bước, 3 bước. Phía trước áo xám nam tử khoảng cách nàng càng ngày càng gần, chờ đến nàng bước ra một bước cuối cùng, rốt cục có thể nhìn người nọ nửa bên mặt. Đối với gương mặt này thiếu nữ cũng không xa lạ gì, bởi vì ngay tại nửa ngày trước nàng còn gặp qua. "Là ngươi?" Cẩm Y thiếu nữ nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, sau một khắc, nàng lại cũng không lo được mình len lén lẻn vào chuyện nơi đây thực, giật ra cuống họng hô to lên, "Có! Đâm! Khách!" Chương 867, Liễu Thanh chương 867, Liễu Thanh Cẩm Y thiếu nữ liên tục hô mấy tiếng, nhưng mà lầu các bên ngoài lại không có nửa điểm động tĩnh. "Kỳ quái! Cây bên này rõ ràng có Phượng Vũ quân tuần tra thủ vệ, ấn lý thuyết bọn hắn nghe được tiếng kêu cứu của ta, nên lập tức chạy đến mới đúng, làm sao đến bây giờ còn không có nửa cái bóng người?" Lòng của thiếu nữ bên trong kinh nghi bất định, lại nhìn về phía trước cái kia ngồi yên bất động bóng người lúc, chỉ cảm thấy trong trong ngoài ngoài lộ ra cổ quái. Ngay tại nửa ngày trước đó, ngoài thành núi Hoang Khô Thiền trong chùa, nàng đã gặp người này một mặt. Cái kia từ trước đến nay thích ở trước mặt mình khoe khoang võ công Lâm Nhạc, liền bị người này đứng đấy bất động cho đánh gãy cánh tay phải, bởi vậy có thể thấy được cái này áo xám nam tử nội công chi thâm hậu. Mà lại lúc kia, hắn liền đã biết mình là hoàng thất tử tôn, cái này không để cho nàng đến không nghi ngờ người này là chuyên môn vì mình mà đến. Bây giờ mới nửa ngày không thấy, cái này áo xám nam tử lại xuất hiện ở trong hoàng cung. Ngươi đến cùng là ai? Chui vào hoàng cung nội bộ, lại có gì giáp tâm? Thiếu nữ miễn cưỡng ổn chấn định tâm thần, mở miệng quát hỏi. Nhưng mà nàng mang theo cả lâm ngữ khí, vẫn là bại lộ nàng giờ phút này khẩn trương bất an nội tâm. Đúng lúc này, kia một mực ngồi yên bất động áo xám nam tử bỗng nhiên khẽ thở dài nhất thanh, tiếp lấy xoay người lại, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì?
Ta.
Thiếu nữ vốn muốn nói ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, nhưng khi nàng cùng nam tử bốn mắt nhìn nhau lúc, nhìn thấy đối phương ánh mắt thâm thúy, lại vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều không nên lừa gạt người trước mắt này. Ta gọi Liễu Thanh. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy kỳ quái, mình làm sao lại đối một cái người không quen biết thổ lộ tên thật. Kia áo xám nam tử nghe xong, gật đầu nói, tên rất hay, cây khởi Liễu Hàm có thể có ngươi như thế một cái tôn nữ, chắc hẳn trên trời có linh thiêng cũng không tiếc bối. Ngươi biết ra của ta. Liễu Song hai mắt mở to, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nàng đương nhiên không cảm thấy người này sẽ cùng ra mình là cùng một thời gian nhân vật, chẳng qua là cảm thấy hắn hẳn nghe nói qua một chút hoàng cung bí văn. Dù sao trong lịch sử cây khởi Liễu Hàm chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, bây giờ năm mười mấy năm qua đi, đã rất ít lại bị người nhắc lên, mọi người nhớ, chỉ có Vũ An Đế Liễu Điển Du. Đối mặt nàng đặt câu hỏi, kia áo xám nam tử chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng nói tiếp. Liễu Thanh cũng không đốc, vừa mới bắt đầu là có chút sợ hãi, nhưng bây giờ đã dần dần chấn định lại. Mặc dù vẫn còn không biết rõ Phượng Vũ Quân vì sao chậm chạp không đến, nhưng trước mắt nam tử này rõ ràng đối với mình không có ác ý, nếu không lấy võ công của hắn chi cao, mình này lại cũng sớm đã là tử thi một bộ. Nếu biết đối phương cũng sẽ không tổn thương mình, Liễu Thanh tâm tư cũng dần dần hoạt lạc. Người này không giống thích khách, cũng không phải chạy Liễu thị hoàng tộc mà đến, ngược lại âm thầm một mình tiềm nhập Tiên Hoàng Điện, kia liền chỉ có một khả năng. Liễu Thanh lệch ra cái đầu nghĩ một lát, tham dò tính mà hỏi thăm, "Ngươi biết Tiên Đế?" Lần này, kia áo xám nam tử rốt cục có chỗ đáp lại, chỉ gặp hắn khẽ gật đầu. "Ngươi thật nhận biết Tiên Đế?" Liễu Thanh sắc mặt kích động nói ra, Tiên Đế tuy là nữ tử, nhưng văn thao vũ lược mọi thứ không thua nam tử, một mực là thanh nhi trong lòng sủng bái nhất người, mà lại nàng trung thân chưa gả. "A, các loại, chẳng lẽ ngươi là?" Nàng trên dưới đánh giá Lương Nôn một chút, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Không, có khả năng à, nghe nói Tiên Đế đã sớm lòng có sở thuộc, mà lại ngươi cùng nàng tuổi tác chênh lệch quá lớn. Mặc dù nói lấy Tiên Đế cửu ngũ chí tôn, tìm một cái tuổi trẻ nam tử đặt vào hậu cung cũng không gì đáng trách, nhưng ta chưa từng nghe nói nàng đối cái nào người nam tử con mắt nhìn nhỏ qua." Áo xám nam tử nghe xong, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, "Ta cùng nàng chỉ có vài lần gặp mặt, đều đã là chuyện cũ trước kia." Đây là hắn vào cung về sau lần thứ hai mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia khàn khàn. Cùng ban đầu ở Khô Thiền chùa hăng hái một trời một vực, để Liễu Thanh cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Mặc dù người này ngữ khí vô hỉ vô bi, nhưng Liễu Hoàn trả là từ đó đã nhận ra một tia thương cảm. "Mấy lần gặp mặt ta, xem ra là Thanh Nhi đoán sai nữa nha." Liễu Thanh thở dài nói, "Tiên Đế văn thao vũ lược, đáng tiếc cả đời vi tình sở khốn, nghe nói nàng trước kia đã từng nhìn chúng một người, mà người này trong lòng nàng ở một cái chính là cả một đời." Nàng nói vừa chỉ trước mặt pho tượng nói, "Tiên Đế rèn đúc pho tượng này thời điểm, đã là hơn 60 tuổi, mặc dù nàng chú nhan có phương pháp, nhưng đến cái tuổi này cũng bù không được tuế nguyệt ăn mòn. Nhưng nàng nhất định phải đám thợ thủ công dựa theo nàng lúc còn trẻ dung nhan rèn đúc pho tượng này, ngươi cũng đã biết cái này là vì sao?" "Vì sao?" Kia áo xám nam tử hỏi. "Bởi vì đây là nàng sau khi trưởng thành, cùng mình người trong lòng lần thứ nhất trùng phùng lúc dáng vẻ, khi đó nàng vẫn là Thấm Huyền công chúa cũng mặc bộ này màu vàng nhạt váy áo. Tiên Đế tin tưởng vững chắc người trong lòng của mình còn sẽ trở lại gặp nàng, mà rèn đúc pho tượng này chính là không muốn để cho người thương nhìn thấy mình già yếu thái độ, muốn cho trí nhớ của hắn vĩnh viễn dừng lại tại đẹp nhất chính mình." Liêu Thanh nói, lại chợt phát hiện, trước mắt cái này áo xám nam tử khoe mắt thế mà nổi lên một điểm lệ quang. Người này làm sao giống đứa bé, nói khóc liền khóc rồi. Liêu Thanh lầu bầu nhất thanh, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái, thầm nghĩ, ta thở nhỏ đem tiên đế coi là sùng bái nhất người, nghe lên nàng chuyện cũ có đôi khi sẽ nhịn không được rơi lệ, nhưng trước mắt này người nam tử chưa hề tại tiên đế bên cạnh xuất hiện qua, làm sao cũng như thế đa sầu đa cảm. Loại này cảm giác cổ quái, để nàng đối trước mắt cái này áo xám nam tử lại tăng thêm một tia hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi cùng tiên đế đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào? Ngươi đã nguyện ý độc thân chui vào hoàng cung, chỉ vì nhìn nàng di ảnh một chút, luôn không khả năng chỉ là quen biết hời hợt ta. Thời khắc này áo xám nam tử đã quay về bình tĩnh, nghe vậy lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, ngươi đường đường công chúa của một nước, vì sao cũng muốn len lén lẻn vào cái này tiên hoàng điện? Liêu Thanh bị hắn hỏi đến sắc mặt chỉ trệ, lập tức thở dài nói, hoàng đế ca ca đăng cơ về sau, liền đem tiên hoàng điện liệt vào hoàng cung cấm địa, trừ phi đến hắn cầu dụ, nếu không bất luận kẻ nào không được đi vào. Nếu là hoàng cung cấm địa, vậy ngươi vì sao còn muốn đến? Áo xám nam tử lại hỏi. Liêu Thanh sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái, ấp a ấp úng nói ra, cái này, ta không phải quá mức tưởng niệm tiên đế sao? Rất lâu không đến xem nàng, cho nên mới vụng trộm chạy vào. Nàng sau khi nói xong, có chút chột dạ hướng áo xám nam tử nhìn lại, lại gặp trên mặt của đối phương lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, mở miệng nói, chỉ sợ không phải bởi vì cái này nguyên nhân a. Tiếp xúc đến ánh mắt của đối phương, Liêu Thanh chỉ cảm thấy mình đấy lòng lại không bí mật có thể nói, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều giấu giếm bất quá trước mắt người này hai mắt. Tốt a, kỳ thật ta là tới tìm bí tịch võ công. Liêu Thanh thẳng thắn. Luyện võ. Áo xám nam tử ngạc nhiên nói, ngươi không phải muốn theo kia bảy đại tài tử một trong Vương Mực Lệnh học văn sao? Tại sao lại sẽ muốn luyện võ? Ngươi có chỗ không biết ta? Liêu Thanh thở dài nói, học văn kia là ta hứng thú cho phép, có thể học võ cũng là bị bức bất đắc dĩ. Nàng lời vừa nói ra, kia áo xám nam tử liền nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thân là công chúa, lại có ai dám bức ngươi? Còn không phải đương triều quốc sư? Liêu Thanh có chút căm giận nói ra, từ khi 3 năm trước đây đại hòa thượng kia lên làm quốc sư về sau, hoàng huynh cũng không biết lấy cái gì mê, vô luận việc lớn việc nhỏ đều sẽ đi nghe ý kiến của hắn. Gần nhất càng là say mê cầu tiên vấn đạo, ở ngoài thành trắng trận tu kiến thiên địa tế đàn, cách mỗi mấy tháng đều sẽ ra khỏi thành cầu phúc một lần. Đáng giận nhất là cái này con lựa chọn hướng hoàng huynh đề nghị lấy luận võ đoạt giải nhất phương thức vì ta chọn phò mã, thời gian liền định tại 2 ngày sau đó, mà ta hoàng huynh thế mà còn đồng ý. Luận võ đoạt giải nhất, cho cười, hôn nhân đại sự há nhưng như thế cho đùa. Áo xám nam tử lạnh lùng nói, đúng không, đúng không, ngươi cũng cảm thấy đó là cái cho cười, nhưng ta hoàng huynh không biết bị hắn rót cái gì mê một dược, thế mà đáp ứng xuống. Liêu Thanh tựa hồ tìm được chi âm, lại tiếp lấy nói ra, mấu chốt nhất là cái này con lựa chọn còn phái ra đại đồ đệ của mình Thẩm Tú Văn dự thi. Người này ra vẻ đảm bảo là cái mặt người giả thú, nhưng hết lần này tới lần khác võ công cao cường, lần này luận võ đoạt giải nhất, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Áo xám nam tử nghe xong, gật đầu nói, cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, tiên hoàng trong điện có nàng lưu lại bí tịch võ công, cho nên ngươi mới có thể mạo hiểm chui vào nơi này, muốn tìm được tốc thành võ công chờ học thành về sau mình đi đánh cái kia lôi đài, để tất cả dự thi người đều không lấy được ngươi. Liêu Thanh bị hắn nói toạc tâm tư, cũng không có bất kỳ cái gì tị ý trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, tiên đế tuy là nữ lưu hạng người, nhưng võ công cao cường, có 1 không 2 của kim. Tương truyền nàng trước kia đạt được người khác đưa tặng đan dược, thần binh cùng bí tịch, những vật này đều bảo tồn tại tiên đế trong điện, cho nên ta mới có thể tới đây thử thời vận. Áo xám nam tử nghe xong, lại chợt cười lên ha ha, ngươi nha đầu này, trên đời cái nào có thể tại trong vòng vài ngày tốc thành võ học? Liền xem như nàng những cái kia bí tịch võ công cũng không được. Hắn cười qua một trận, lại hướng Liêu Thanh vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới gần. Liêu Thanh hơi sững sờ, tại nguyên chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn khéo léo đi tới, tại trước người hắn ngồi xuống. Áo xám nam tử duỗi ra một tay khoác lên trên cổ tay của nàng, hơn nửa ngày về sau mới ung dung nói ra, quả nhiên thiên diện 49, vẫn còn đột một, không nghĩ tới Liêu gia ngàn năm về sau, còn ra một cái ngụy linh căn. Ngụy linh căn? Cái gì là ngụy linh căn? Liêu Thanh mở to hai mắt, một mặt tò mò hỏi. Nhưng mà kia áo xám nam tử lại lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi có muốn hay không đánh thắng cái kia Thẩm Tú Văn? Đương nhiên muốn a, ta mới không muốn gả cho hắn đâu. Liêu Thanh bĩu môi, lời mới vừa ra miệng, liền lại lắc đầu nói, nhưng người kia thực sự quá lợi hại, hắn thần nhào quỷ ngã tam tuyệt tay đã luyện đến mức lô hỏa thuần thành, cho dù là Việt quốc võ lâm mấy đại tông sư đích thân đến, sợ là cũng không thể tại trong vòng 100 chiêu chiến thắng hắn, càng đừng đề cập ta cái này công phu mèo cào. Hừ, chỉ là tam tuyệt tay, cần gì tiếp bối? Áo xám nam tử hừ lạnh một tiếng nói, ta chuyển cho ngươi một cái pháp môn, ngươi chỉ cần theo nếp tu luyện, 2 ngày sau liền có thể thắng được người này. Liêu Thanh nghe đến sắc mặt vui mừng, nhưng sau đó lại nghi ngờ hỏi, thật có loại này tốc thành pháp môn? Công phu của ta nội tình trong giang hồ thế nhưng là thuộc về bất nhập lưu, có cái gì công phu võ học có thể để cho ta tại 2 ngày sau đó đối chiến Thẩm Tú Văn loại cao thủ này? Áo xám nam tử cười băng nói, ta truyền cho ngươi cũng không phải cái gì công phu võ học. Hắn vừa dứt lời, liền nâng lên một tay, trực tiếp đặt tại Liêu Song trên đỉnh đầu. Liêu Thanh tâm bên trong giật mình, còn không đợi nàng có phản ứng, cũng cảm giác được một dòng nước cấm từ tay của đối phương tâm tràn vào đỉnh đầu của mình huyết bách hội, lại dọc theo trong cơ thể nàng kinh mạch hướng toàn thân tán đi, vẹn vẹn trong phiến khắc, thể nội liền sinh ra một cỗ hỏa phần kịch liệt đau nhức. A! Liêu Thanh rên lên một tiếng thê thảm, đang lúc nàng nhịn không được, sắp bất tỉnh đi thời điểm, lại có một dòng nước trong từ đối phương trong lòng bàn tay liên tục không ngừng truyền đến, để gáy của nàng vì đó mát lạnh, thể nội loại kia hỏa phần kịch liệt đau nhức cũng dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức như có như không, bắt đầu ở đan điền của nàng bên trong hội tụ. Liêu Thanh Tâm bên trong giật mình, bởi vì loại khí tức này quá mức lạ lẫm, cùng nàng trước đó tu luyện nội công ngưng tụ ra nội lực một trời một vực. Nàng mặc dù tại võ học bên trên chỉ là vừa mới nhập môn gà mờ, nhưng cũng có thể phân biệt ra được, giờ phút này trong đan điền cố khí tức này, căn bản không phải bất kỳ môn phái nào nội lực. Đến lúc này, Liêu Thanh đã ẩn ẩn cảm giác được, trước mắt cái này áo xám nam tử chỉ sợ cũng không phải người tầm thường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Dịch Cân Tẩy Thủy, hẳn là hắn muốn truyền công cho ta. Liêu Thanh tâm bên trong một hồi lâu hưng phấn, nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng bình thường thường xuyên trộm đi ra khỏi thành, cũng không phải là không có nhìn qua những cái kia đầu đường thoại bản. Thí dụ như cái gì nhất đại võ học tông sư Lâm Trung thời khắc, đem suốt đời công lực chuyển cho người hữu duyên, bị truyền công người từ đây tiềm long bay lên, một bước lên trời. Nàng nghĩ tới đây, đột nhiên lại có một trận khổ sở, nhìn trước mắt khuôn mặt của người đàn ông này, thầm nghĩ, thật sự là đáng tiếc, chẳng lẽ tuổi còn trẻ liền phải cái gì bệnh bất trị sao? Dựa theo thoại bản bên trong kịch bản, hắn truyền công cho ta về sau liền muốn một mệnh ô hô. Nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, dáng dấp cũng coi như tuấn thiếu, thật sự là đáng tiếc. Liêu Thanh trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ còn không có nghĩ xong, liền đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng, kia cố liên tục không ngừng thanh lưu ngừng lại, mà đỉnh đầu bàn tay cũng rút lui trở về. A, cái này liền xong rồi. Liêu Thanh có chút buồn bực, bởi vì giờ khắc này trong đan điền cố khí tức kia vẫn chỉ là như tiểu trùng, khoảng cách nàng chỗ mong đợi mênh mông nội lực cách biệt quá xa. Cao nhân, cái này xong việc. Liêu Tĩnh nhịn không được mở miệng hỏi, liền dựa vào điểm ấy tiểu trùng nội kình, hai ngày sau đó ta có thể đánh thắng Thẩm Tú Văn. Áo xám nam tử không để ý tới nàng, mà là giống ảo thuật, không biết từ nơi nào lấy ra một viên thẻ tre, trực tiếp vứt xuống trước mặt của nàng. Thẻ tre bên trong có ba môn bí thuật cùng một tiên khẩu quyết tâm pháp, sau khi trở về ban ngày tu luyện bí thuật, ban đêm thì dựa theo tâm pháp đã tọa thổ nạp, hai ngày sau đó liền có thể thấy hiệu quả. Liêu Yên lặng nghe đến hơi sững sờ, đưa tay đem thẻ tre nhặt lên, ngay sau đó lại há to miệng, tựa hồ còn muốn mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng mà trước mắt áo xám nam tử nhưng thật giống như hưng thú mệt mỏi, trực tiếp phất phất tay nói, ngươi đi đi. Chương 868, Hoàng cung lôi đài chương 868, Hoàng cung lôi đài theo cửa gỗ chậm rãi đóng lại, Liêu Thanh đã thối lui ra khỏi tiên hoàng điện. Lương Luân nhìn xem cái này rời đi thiếu nữ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới chúng ta Liễu gia ngàn năm về sau, còn có thể ra một cái ngụy linh căn. Chỉ là cái này linh căn quá mức không trọn vẹn, căn bản không có khả năng trúc cơ. Lương Luân nhẹ nhàng thở dài một hơi, muốn nói hắn đối Liễu Uyển Nhu không có nửa phần ấy nấy, đó là không có khả năng. Nhưng Liễu Uyển Nhu dù sao chỉ là phàm nhân một cái, chú định không cách nào đạp vào tu đạo con đường, cho nên hắn phần này ấy nấy bên trong cũng đã bao hàm một chút bất đắc dĩ. Đã cách nhiều năm, ở chỗ này một lần nữa gặp gỡ Liêu gia hậu bối, mặc dù chỉ là một cái ngụy linh căn, nhưng cũng làm cho Lương Nôn yêu ai yêu cả đường đi, đối nàng có dịu dắt chi ý. Bây giờ Lương Nôn tu vi đã đạt đến kim đan cảnh, cùng năm đó mới vào kinh thành lúc đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn vừa rồi dùng đại thần thông giúp Liêu Thanh khơi thông kinh mạch, hoàn thành dẫn khí nhập thể, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian đốt một nén hương, liền để cho mình vị này hậu bối vượt ngang mấy cái cảnh giới, trực tiếp đạt đến luyện khí 7 tầng. Mặc dù loại thủ đoạn này quá thô bạo, bất lợi cho tương lai con đường tu luyện, nhưng Liêu Thanh thể nội ngụy linh căn quá mức không trọn vẹn, nếu như bình thường tu luyện, cả đời này chỉ sợ đều không đến được luyện khí 7 tầng, làm sao đảm tương lai đâu. Ta đã đưa ngươi đưa lên con đường tu chân, về phần có thể đi đến loại tình trạng nào, còn phải nhìn ngươi cơ duyên của mình tạo hóa. Lương Nôn nhìn xem thiếu nữ rời đi phương hướng, tự đủ. Kỳ thật hắn cũng không có đối chính mình cái này hậu bối ký thác hy vọng quá lớn, hôm nay tặng nàng một trận cơ duyên, cũng chỉ là hy vọng nàng có thể vô câu vô thúc dựa theo tâm ý của mình qua hết đời này. Dù sao không phải mỗi người đều có thể linh đài trúc cơ, đặt vào con đường trường sinh, có thể học được một chút đạo pháp, trăm tuổi không tật, chú nhan trường thanh, đối với một cái bình thường nữ tử tới nói, cũng coi là tiêu dao sung sướng. Lương Nôn cảm khái một hồi, liền đem những tạp niệm này đều ném ra trong đầu, bắt đầu trong phòng nhắm mắt ngồi xuống. Hắn vừa rồi dùng đại thần thông giúp Liêu Thanh dẫn khí nhập thể, tự thân hao tổn cũng là to lớn, giờ phút này liền trong phòng ngồi trên mặt đất, yên lặng vận công khôi phục. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 ngày. 2 ngày này Lương Nôn đều đợi tại Liễu Uyển Nhu tiên hoàng trong điện, chưa hề rời đi nửa bước. Một mặt là hắn ở chỗ này ngồi xuống khôi phục, một phương diện cũng là nghĩ lại buổi cố nhân cuối cùng 2 ngày. Đến ngày thứ 3 giữa trưa, Lương Nôn rốt cục đứng dậy, cuối cùng nhìn kia trước bàn sách pho tượng một chút, liền cũng không quay đầu, quay người đẩy ra tiên hoàng điện cửa gỗ, từ bên trong đi ra. Ánh nắng rơi ở trên người hắn, ấm áp gió xuân bên trong, thế mà nhiều một tia tiêu điều chi ý. Lương Nôn trên mặt vô hỉ vô bi, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết, lại nhắm mắt thoáng cảm ứng một hồi, liền đã xác định mình muốn tìm địa phương. Sau một khắc, thân hình của hắn nhất chuyển, cả người hóa thành một đạo màu xám đột quang, chỉ một cái mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Việt Quốc hoàng cung chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ có thể so với một tòa cỡ lớn thành trì. Giờ này khắc này, tại hoàng cung hướng tây bắc trên quảng trường, nhấc lên một tòa cao cao lôi đài, mà chúng quanh lôi đài đã là người người nhốn nháo, không còn chỗ ngồi. Hôm nay là Việt Quốc công chúa chọn phò mã thời gian, tại cái lôi đài này phía trên sẽ quyết ra võ công đệ nhất tuổi trẻ tài tuấn, cũng chính là Việt Quốc tương lai phò mã ra. Lúc này trên lôi đài đang đứng một người mặc nho bảo, khí chất văn nhã nam tử trẻ tuổi. Tay hắn cầm một thanh quạt xếp, tại trên đài cao cười đến 10 phần sán lạ, thỉnh thoảng còn hướng phía dưới đài mấy người có chút chắp tay, nói một chút trận trên mặt lời khách khí. Người này chính là đương kim quốc sư đại đệ tử Thẩm Tú Văn. Hắn vừa rồi đã liên tiếp bại mười mấy tên võ lâm tài tuấn, mà lại cơ hồ đều là tính áp đảo thắng lợi, tại cái này cung đình tổ chức trên lôi đài nhất thời danh tiếng vô lượng. Lúc này dưới lôi đài nghị luận ở Mỹ, có một người mặc áo gai thiếu niên sợ hãi than nói, người này hảo hảo cao minh, liên tiếp đấu hơn 10 người cao thủ, thế mà còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, vừa rồi cái kia trăm sông khoái kiếm Tạ Khưu Màn, trong tay hắn thế mà không có đi qua 30 chiêu. Thử, ngươi biết cái gì? Bên cạnh hắn một cái nhìn như trưởng bối nam tử trung niên lắc đầu nói ra, người này là quốc sư thủ tịch đại đệ tử, một thân võ học tận đến hắn chân truyền. Cái gì? Quốc sư? Hắn không là hòa thượng a? Hòa thượng đệ tử cũng có thể đón dâu. Trước đó kia áo gai thiếu niên tựa hồ có chút không rõ, một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Ngươi thật sự là khúc gỗ, hòa thượng liền không có tục gia đệ tử sao? Cái này Thẩm Tú Văn chính là quốc sư điều giáo nhiều năm thủ tịch đại đệ tử, nghe nói võ học tạo nghệ phi phàm, cho dù là cùng biệt quốc mấy vị tông sư cũng có thể miễn cưỡng tiếp bài chiêu. Con trẻ như vậy liền có thể cùng tông sư giao thủ. Áo gai thiếu niên cả kinh nói, vậy hôm nay cái này lôi đài luận võ, chỉ sợ là không ai có thể thắng qua hắn đi. Đó cũng không phải là. Nam tử trung niên trong lòng cười lạnh nói, hôm nay trận này lôi đài thi đấu, nói trắng ra là chính là vì hắn Thẩm Tú Văn làm vật làm nền, quốc sư đề nghị luận võ kén phò mã, kỳ thật liền là muốn cho đại đồ đệ của mình cùng hoàng thất thông gia. Lời nói này hắn chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại là tuyệt không có khả năng nói ra khỏi miệng. Lúc này trước lôi đài phương, có một cái thanh niên mặc áo bào vàng nam tử ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mà ở phía sau hắn, còn đứng lấy một vị hai to mặt lớn thấp mập hòa thượng. Quốc sư, ngươi đồ đệ này không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại làm người khiêm tốn hữu lễ, quả nhiên là nhân trung lắm vượng. Nhà ta thanh muội nếu có thể gả hắn làm vợ, cũng không tính là bôi nhọ hoàng thất. Thân mặc áo bào vàng nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói, A Di Đà Phật. Phía sau hắn thấp mập hòa thượng miệng tuyên một tiếng niệm Phật, tiếp lời nói, nam nữ hoan ái cũng bất quá là thế gian tu hành một loại, hoàng thượng không cần quá mức để ý Tú Văn, mặc dù là ta tục gia đệ tử, nhưng hắn tuệ căn sâu đậm, lần này cùng công chúa kết thành nhân duyên, tất nhiên sẽ mang lên công chúa cùng nhau tu hành. Áo bào màu vàng nam tử nghe vậy nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, đại sư nói cực phải. Chúng ta phàm phu tục tử, cho dù là cao quý cửu ngũ chí tôn, cuối cùng vẫn là phải đối mặt sinh lão bệnh tử, chỉ có một lòng hướng Phật, tiềm tu Phật pháp, mới có thể có hưởng trường sinh. Ngay tại cái này áo bào màu vàng thiếu niên cùng thấp mập hòa thượng nói chuyện phiếm thời điểm, trên lôi đài chiến cuộc đã hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép. Lúc này Thẩm Tú Văn lại liên tiếp bại năm tên cao thủ, đến tận đây toàn bộ quảng trường nhã tức im mắng, không còn có người dám lên đài khiêu chiến. Cái này nho bào thiếu niên vẫn như cũ duy trì nho nhã lễ độ tiểu dung, đứng trên lôi đài hướng mọi người chắp tay nói, đa tạ chư vị, hôm nay nếu là không có người lại đến đài khiêu chiến, kia Thẩm Mỗ liền may mắn hơn cái đệ nhất. Hắn lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có thanh âm kêu lên, Thẩm công tử quá khiêm nhường, bây giờ Việt quốc võ lâm tuổi trẻ cùng thế hệ bên trong, lại có cái nào là đối thủ của ngươi? Hôm nay cái này phò mã ra, ta nhìn ngươi là đương định. Đúng vậy a, đúng a. Thẩm công tử nhân phẩm võ công đều là nhất lưu. Từ ngươi đoạt được phò mã chi vị, chúng ta cũng là tâm phục khẩu phục. Còn có cái nào dám không phục Thẩm công tử, đó chính là cùng ta kỵ binh đường là địch. Trong đám người ngươi một lời ta một câu, cơ hồ đều là lực nâng Thẩm Tú Văn, hiển nhiên trong này không thiếu trà trộn nhiều năm lão giang hồ, biết Thẩm Tú Văn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không khỏi đến đập lên mông ngựa tới. Thẩm Tú Văn tuổi còn trẻ liền phải chúng tinh phục nguyện, giờ phút này cũng không khỏi đến cười đến híp cả mắt, đứng trên đài hăng hái, thỉnh thoảng còn hướng lấy đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên tại đám người hậu phương vang lên, ta không phục. Vừa dứt lời, liền có một cái thiếu niên mặc áo bào trắng lang nhảy lên đài cao, đám người nghe được đều là hơi sững sờ, cơ hồ cùng một thời gian hướng trên lôi đài nhìn lại. Chỉ gặp tới người này mi thanh mục tú, rõ ràng là cái công tử văn nhã cách ăn mặc, nhưng lại đi lại nhẹ nhàng, thân thể thướt tha, nhất là làn da trắng nõn, liền ngay cả đại bộ phận nữ tử đều muốn tự than thở không bằng. Đây là nơi nào tới tiểu bạch kiểm? Làm sao trong giang hồ chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy? Đám người dưới đài bên trong có người nghi ngờ nói. Bên cạnh người nghe xong, càng là ha ha phá lên cười, chúng ta đây chính là luận võ chọn phò mã, không phải tuyển tiểu bạch kiểm, dung mạo ngươi tuấn tiếu lại như thế nào, đợi lát nữa không nên bị đánh cho khóc nhẹ à? Đám người ngươi một lời ta một câu, đều là trò cười cái này vừa mới lên đài thiếu niên. Thiếu niên kia tựa hồ ra mặt cực mỏng, nghe đám người nghị luận, trên mặt đã đỏ đến như cái quả táo chín. Hắn cắn răng, chợt đứng chân, cả giận nói, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi? Phía dưới những này ngu xuẩn kỳ kỳ vai vai phiền chết người. Hồ nháo. Lúc này dưới đài trên long ỷ, cái kia thân mặc áo bào vàng nam tử trẻ tuổi đã đứng lên đến, chính một mặt nộ khí trừng mắt trên đài thiếu niên. Hắn thân là Việt quốc hoàng đế, như thế nào nhìn không ra, giờ phút này chạy đến trên lôi đài thiếu niên kia, đúng là mình nữ giả nam trang thân muội muội, Liêu Thanh. Người cho ta xuống tới. Áo bào màu vàng nam tử phẫn nộ quát. Không hạ. Liêu Thanh chiều lấy dưới đài nết miệng nói, nếu là luận võ đoạt giải nhất bất kỳ người nào đều có thể lên đài dự thi, vì cái gì ta lại không được? Ngươi. Áo bào màu vàng nam tử tựa hồ bị nàng cho hắt ở, đúng là nửa ngày nói không ra lời. Ha ha, hoàng thượng không cần tức giận, công chúa dù sao vẫn là tuổi trẻ nhảy thoát tính tình, nàng đã thích chơi liền để nàng lên đài chơi chơi thích hơn, dù sao sớm muộn đều là người một nhà. Thấp mập hòa thượng sau lưng hắn mở miệng nói. Nghe lời này, áo bào màu vàng nam tử nộ khí mới tiêu tan một điểm, cuối cùng khoát tay nào nói, thôi được, là ta bình thường quá nuông chiều nàng, hôm nay liền để nha đầu này ăn chút đau khổ. Hoàng thượng yên tâm, Tú Văn xuất thủ biết nặng nhẹ, dù sao cũng là phu nhân tương lai, làm sao lại hạ nặng tay đâu. Thấp mập hòa thượng ha ha cười nói. Ừm. Áo bào màu vàng nam tử nhẹ gật đầu, tựa hồ nhận đồng cái nhìn của hắn. Lúc này trên lôi đài, Thẩm Tú Văn cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, không khỏi cười hì hì nói ra, không nghĩ tới công chúa điện hạ còn có loại này tình thú, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta thành thân về sau, vi phu có thể thường xuyên cùng ngươi luận bàn. Phi. ai muốn cùng ngươi thành thân? Liêu Thanh cả giận nói, ta hôm nay lên này chính là muốn đem ngươi đánh thành cái đầu heo, để cho ta về sau lại cũng không nhìn thấy ngươi cái này buồn nôn sắc mặt. Chậc chậc, nguyên lai công chúa còn thích chơi dụ cầm cố túng cho xiếc. Thẩm Tú Văn một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, ha ha cười nói, làm sao ngươi biết, càng là phản kháng vi phu thì càng hưng phấn, hai người chúng ta thật sự là một đôi trời sinh. Phi, Liêu Thanh dễ vốn không muốn lại cùng hắn nói nhiều, cả người thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Thẩm Tú Văn phóng đi. Hắc hắc, đã ngươi như thế chủ động, kia vi phu liền chơi đùa với ngươi, trước hết để cho ngươi bà chiêu đi. Thẩm Tú Văn đứng tại chỗ mỉm cười, chắp tay sau lưng, một bộ ung dung không đội dáng vẻ. Nhưng mà hắn lời vừa ra miệng, Liêu Thanh liền đã vọt tới trước mặt, ngay sau đó một cơn gió lớn đánh tới, đúng là đem tứ chi của mình đều cuốn lại. Cái gì? Thẩm Tú Văn biến sắc, cũng không tiếp tục cố được bản thân tiêu sái hình tượng, vội vàng dùng hai chân trên mặt đất đống nhiên đạp mạnh, cả người hướng lên lăng không bật lên. Liêu Thanh hai mắt nhíu lại, giấu ở trong tay áo hai tay pháp quyết gấp bóp, một cơn gió lớn như bóng với hình, đuổi theo Thẩm Tú Văn sau lưng mà đi. Nàng chiêu này pháp thuật, tên là khóa gió thuật, là Lương Nôn cho nàng thẻ che bên trong, cho ghi lại ba môn bí thuật một trong. Lương Nôn tại Minh Ngục giết người cũng không ít, trong đó không thiếu một chút cấp thấp tu sĩ, tự nhiên cũng chiếm bọn hắn túi chứa vật, như loại này luyện khí kỳ đê giai pháp thuật nói ít cũng có trên trăm loại. Khóa gió thuật chính là trong đó dễ nhất tốc thành pháp môn một trong, một khi thi triển thành công, liền có thể triệu hoán cuồng phong khóa lại đối thủ tứ chi, làm cho đối phương không cách nào bấm niệm pháp quyết thi pháp, càng không cách nào dựa vào tự thân man lực tiến công. Liêu Song hai mắt chăm chú nhìn Thẩm Tú Văn, hai tay giấu ở trong tay áo bấm niệm pháp quyết không ngừng, một cỗ vô hình sức gió trào lên mà ra, đem Thẩm Tú Văn khóa tại chỗ không xa. Mọi người dưới đài, mắt thấy bọn hắn đứng trên đài không núp đích, còn tưởng rằng hai người là tại so đấu nội công, cũng không khỏi đến kinh ngạc lên. Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này thật là một cao thủ, thế mà có thể cùng Thẩm Tú Văn đối bính nội lực, còn không rơi vào thế hạ phong. Bọn hắn ý nghĩ, Thẩm Tú Văn đương nhiên sẽ không đi lý, hắn hiện tại là có khổ tự biết. Bởi vì vì tứ chi của mình đều bị một cỗ quỷ dị cuồng phong khóa lại, mặc cho hắn võ nghệ kinh người, giờ phút này cũng là không phát huy ra nửa chút thực lực tới. Hẳn là cô gái nhỏ này tu luyện yêu pháp. Thẩm Tú Văn trong lòng kinh hãi, trên trán đều ẩn ẩn gặp mồ hôi. Hắn một bên đem hết toàn lực vận dụng nội công ngăn cản cái này cố cuồng phong, một bên vừa tối ngầm quan sát đối phương. Chỉ gặp Liêu Song khỏe miệng trắng bệnh, ánh mắt cũng có chút bối rối, hiển nhiên tình huống cũng không tốt hơn chính mình qua. Nguyên lai cô gái nhỏ này chỉ học được cái vụ vặt, ta nhìn nàng cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ cần ta vận công chống đỡ cái này cố cuồng phong, không được bao lâu liền có thể thoát buồn ngủ. Thẩm Tú Văn nhìn thấu điểm này, trong lòng ngược lại an định xuống tới, quyết định chủ ý muốn cùng đối phương rằng có nữa. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được dưới chân khẽ chấn động, tựa hồ có đồ vật gì từ lòng đất chạy tới mình. Cái gì? Thẩm Tú Văn trong lòng hoảng hốt, bản năng phản ứng đã nhận ra một tia nguy cơ. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân nội lực, đem lặng có thể phát huy đến cực hạn, ý đồ tránh thoát khóa tại tứ chi cuồng phong lực. Đúng lúc này, cách đó không xa Liêu Thanh bỗng nhiên lung lay nhoáng một cái, tựa hồ rốt cục không chịu nổi, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Theo nàng cái này vừa lui, những cái kia khóa tại Thẩm Tú Văn trên người cuồng phong lực lập tức yếu bớt, để hắn trong nháy mắt trùng hoạch tự do. Thẩm Tú Văn trong lòng vui mừng, không dám có chút chủ quan, vội vàng vận chuyển kinh công, hướng về phía trước bỗng nhiên nhảy lên. Ầm. Nhất thanh tiếng vang to lớn truyền đến, Thẩm Tú xăm mình giữa không trung, quay đầu nhìn lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp một cây to lớn gai gỗ từ lòng đất đâm ra, hướng lên xuyên thẳng giữa không trung, vừa rồi mình nếu là chậm nửa phần, giờ phút này chỉ sợ đã bị đâm thông thấu. Chương 869, yêu nghiệt. Chương 869, yêu nghiệt. Nếu như nói trước đó khóa gió thuật vẫn là vô hình vô tích, để dưới đài tất cả mọi người nhìn không thấu, vậy cái này đột nhiên từ lòng đất toát ra một cây to lớn gai gỗ, cũng quá mức kinh thế hãi tục một chút. Yêu pháp, là yêu pháp. Tên tiểu bạch kiểm này tu luyện yêu thuật. Một chút cùng Thẩm Tú Văn giao người tốt nhịn không được kinh hô lên, nhưng càng nhiều người hay là giữ vững trung lập, cũng không có đối cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng làm ra bình phán. Lúc này Thẩm Tú Văn đã nhảy lên giữa không trung, hai tay của hắn liên hoàn đấu hư, màu đen trưởng phong trước người quái, mang ra một cô lăng lệ khí thế. Là thần nhào quỷ ngã tam tuyệt tay. Dưới đài có biết rõ môn võ công này con đường người giang hồ kêu lên, môn võ công này chính là Thẩm Tú Văn giữ nhà tuyệt học, mắt thấy hắn sử xuất chiêu này, vậy đã nói rõ hắn đã không giữ lại chút nào, muốn liều tận toàn lực của mình. Liêu Thanh gặp Thẩm Tú Văn từ sát chiêu của mình bên trong chạy thoát, trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Trước đó nàng sử xuất hai môn bí thuật, chính là Lương Nôn thẻ tre bên trong chỗ ghi lại khóa gió thuật cùng địa thứ thuật, cái này hai môn pháp thuật đều chỉ là luyện khí kỳ đê giai pháp thuật, nhưng phối hợp lẫn nhau sử dụng, lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Liêu Thanh sơ lần đối địch, kém một chút liền dựa vào cái này hai môn pháp thuật đả thương nặng đối thủ, nhưng nàng đến cùng thời gian tu luyện quá ngắn, đối khóa gió thuật vận dụng cũng không thuần thục. Vừa rồi chính là thần trí của nàng niệm lực gây ra rủi ro, dẫn đến khóa gió thuật sớm bị phá, này mới khiến Thẩm Tú Văn cho trốn thoát. Bất quá Liêu Thanh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nàng đem thẻ tre bên trong tâm pháp yên lặng vận chuyển một lần, một tay tại trong tay áo thôi diễn không ngừng, rất nhanh liền nhìn ra Thẩm Tú Văn trưởng pháp bên trong lỗ thủng. Chỉ gặp nàng thân hình nhất chuyển, giống như một đôi linh động cá bơi, tại Thẩm Tú Văn trưởng phong ở giữa tránh chuyển xê dịch, mặc dù chiêu thức không có kết cấu gì, nhưng mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm né qua Thẩm Tú Văn sát chiêu. Kỳ quái, Thẩm Tú Văn trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, nha đầu này có vẻ giống như đối võ công của ta con đường cực kỳ quen thuộc, ta một chiêu này còn chưa dùng hết, nàng liền đã tính tới ta chiêu tiếp theo điểm rơi, coi như ta lâm thời biến chiêu, nàng cũng hầu như có thể liệu địch tiên cơ. Hẳn là nha đầu này bình thường thâm tàng bất lộ, kỳ thật vụng trộm đã sớm bái cao nhân vi sư. Hắn làm sao biết, Liêu Thanh giờ phút này sử dụng tâm pháp, cũng không phải là thế tục võ học chiêu thức, mà là nho môn tâm pháp tám đấu tài hoa pháp. Lương Luân năm đó ở Hoàng Thạch Sơn ngục trong bia ngộ đến cái môn này bí thuật, về sau tại Ma Nữ Hoán Khê Sơn trang càng là dùng cái này thuật chạy ra lao ngục, bây giờ năm 10 năm trôi qua, đối môn tâm pháp này nắm giữ đã lô hỏa thuần thành. Tám đấu tài hoa pháp là một môn thuật tính toán, luyện đến chỗ cao thâm, có thể lấy linh lực vận hành làm cơ sở, thôi diễn đối thủ hành động, sắp sử xuất pháp thuật, thậm chí là trong pháp thuật sơ hở cùng lỗ thủng. Lương Luân hóa phức tạp thành đơn giản, đem pháp thuật này giản hóa thành một tiên khẩu quyết tâm pháp, Liêu Thanh lúc đầu nộ tính liền không kém dựa theo Lương Luân thẻ che bên trong chỉ thị tu luyện, rất nhanh liền có thành tựu. Nàng mặc dù còn không đạt được thôi diễn tu chân giả pháp thuật cảnh giới, nhưng đối phó với chỉ là phạm tục võ công, còn có thể thôi diễn một hai, làm được liệu địch tiên cơ. Thẩm Tú Văn tự phụ võ công không yếu, thậm chí có thể nói là có 102 Việt quốc võ lâm thế hệ trẻ tuổi, nhưng hắn hiện tại thủ đoạn ra hết, nhưng như cũng bắt không được một cái nhà ấm bên trong công chúa, cái này khiến hắn không khỏi thẹn quá hóa giận. Hừ, đây là ngươi bức ta đừng trách vì phu đem người đánh đau. Thẩm Tú Văn giận quát một tiếng, đôi thủ trưởng phong bạo trướng, ẩn ẩn lại có tiếng quỷ khóc. Hắn ra sức hướng phía trước đánh ra một trường, một cỗ vô hình khí kình cách không bắn ra, chạy Liêu Thanh vị trí gào thét mà tới. Liêu Thanh hiện tại đã hoàn toàn vùi đầu vào trong trận chiến đấu này đi, đối mặt Thẩm Tú Văn dùng vô song nội kình đánh ra trường lực, không những không có sợ hãi chút nào, phản mà toát ra vẻ hưng phấn chi ý có sơ hở. Nàng tám đấu tài hoa pháp lặng yên vận chuyển, trong nháy mắt liền thôi diễn ra Thẩm Tú Văn một chiêu này về sau, tất cả tình thế đều đã dùng hết, cũng không còn cách nào phản kích. Nàng hai chân đứng tại chỗ bất động, cả người ngửa về đằng sau đi, thoáng để qua đối phương đợt thứ nhất trường phong. Đồng thời lộ ra trong tay áo trắng non tay phải, một tay chập ngón tay như kiếm, một đạo nhỏ như sợi tóc màu lam điện mang từ ngón tay lao nhanh mà ra, trong nháy mắt liền rách Thẩm Tú Văn trường phong, đồng thời không chút nào dừng lại, trực tiếp đánh vào trên người của đối phương. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Thẩm Tú Văn cho dù có nội kình hộ thể, cũng bị cái này đạo điện mang đánh cho toàn thân run rẩy, từ giữa không trung cắm rơi xuống. Là lôi pháp. Dưới đài có kiến thức không cả người kinh hô lên, hiển nhiên kia đạo lam mang bên trong ẩn chứa lôi điện chi uy, đã tại trong lòng của tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liêu Thanh sử dụng chiêu thức chính là Lương Luân thẻ che bên trong thứ ba cửa bí thuật, luyện lôi thuật. Nàng trước lấy tám đấu tài hoa pháp khám phá đối thủ chiêu thức bên trong sơ hở, lại lấy luyện lôi thuật làm lăng lệ phản kích, nếu không phải thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, chỉ luyện ra một cây sợi tóc phẩm chất lôi điện, vậy bây giờ Thẩm Tú Văn tuyệt không phải chỉ là để bị đánh đến toàn thân run rẩy đơn giản như vậy. Liêu Thanh mắt thấy Thẩm Tú Văn quẳng rơi xuống bên ngoài sân, còn có chút sửng sốt một chút, một lát sau mới xác định mình đã đánh thắng lôi đại sự thật. Là ta thắng. Nàng nhịn không được từ nguyên địa nhảy dựng lên, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sân Thẩm Tú Văn, chỉ cảm thấy cái này mọi chuyện đều tốt giống như nằm mơ, là như vậy không thực tế. Ngay tại trước đó 2 ngày, mình vẫn là cái sẽ chỉ điểm công phu mèo ba chân phổ thông tiểu nữ, nhưng chỉ vẹn vẹn qua 2 ngày, nàng liền có thể chiến thắng Việt quốc võ lâm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Đều là thần bí nhân kia công lao, hắn dạy cho ta đồ vật thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải chính ta tự mình tu luyện được đến, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại nàng hơi có chút hoảng hốt xuất thần thời điểm, dưới khán đài phương lại vang lên một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, công chúa bị yêu tà vật dơ bẩn quần thân, thật sự là hoàng thất chi lớn bất hạnh. Liêu Thanh sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng người này nói chính là mình. Nàng lúc đầu tính tình còn kém, nghe lời này tức giận đến không được, lúc này nổi giận mắng, "Sú hòa thượng, ngươi mắng ai đây? Bản cô nương hảo hảo vì cái gì nói ta bị yêu tà quân thân?" Vừa mới mở miệng người, chính là hoàng đế bên người thấp mập hòa thượng, hắn giờ phút này chắp tay trước ngực, làm ra trách trời thương dân hình dạng, một bên miệng tuyên Phật hiệu, một bên chuyển động trong tay Phật châu. "Nước, quốc sư, xá muội hắn thật bị yêu tà chi vật cuốn lên rồi." Trên long ỷ áo bào màu vàng thiếu niên một mặt bất an hỏi, "Ca?" Liêu Thanh nhún chân nói, "Ngươi cứ như vậy tin tưởng cái này con lựa chọn sao? Ngay cả ngươi thân muội muội của mình cũng không tin sao?" Cái này, kia áo bào màu vàng thiếu niên nghe vậy hơi chậm lại, hắn nhìn một chút Liêu Thanh, lại nhìn một chút bên cạnh mình thấp mập hòa thượng, trên mặt lộ ra một tia do dự. Đúng lúc này, kia thấp mập hòa thượng bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một con kim bát, một bên nói lẩm bẩm, một bên đem bát miệng nhắm ngay trên đài Liêu Thanh. Chỉ gặp một đạo kim sắc cột sáng bắn ra, trong nháy mắt liền đem Liêu Thanh cả người đều bao phủ tại bên trong. Cùng lúc đó, từng sợi khói đen từ Liêu Song đỉnh đầu toát ra, cũng giữa không trung tạo thành một trương dữ tợn mặt quỷ, lộ ra 10 phần vị dị đáng sợ. Thật có yêu tà chi vật. Tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình, nhao nhao vô ý thức cách xa lôi đài, hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng không thôi. Mà tại trên long ỷ áo bào màu vàng thiếu niên càng là dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, một mặt kinh hãi tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Thanh Nhi. Thanh Nhi nàng thế mà thật bị vật dơ bẩn lên thân, phải làm sao mới ở đây? Như thế nào cho phải? Hoàng thượng chớ buồn, bần tăng tự có diệu pháp. Kia thấp mập hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp tuyên một tiếng niệm Phật, sau một khắc người liền nhảy lên lôi đài, đi thẳng tới Liêu Song phía trước. "Sú hòa thượng, ngươi đối ta làm cái gì?" Liêu Thanh bị trong tay hắn bình bắt phát ra kim quang gây khốn, giờ phút này còn tại nguyên chỗ không thể động đậy, nàng mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết mình tuyệt không phải bị yêu tà chi vật thân trên, mà là tu luyện nam tử thần bí kia công pháp. "Ngươi cái này con lựa chọc ăn nói bừa bãi, dám nói xấu đương triều công chúa, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, có tin ta hay không để hoàng đế ca ca gọt ngươi chức quan, đem ngươi đánh vào thiên lao." Liêu Thanh tại màn ánh sáng màu vàng bên trong trận mắt nhìn nói, "A Di Đà Phật, công chúa bị yêu tà làm cho mê hoặc, mới có như thế ngôn tử, đợi lao nạp lấy Phật pháp giúp ngươi bài trừ nghiệt chướng, trả lại ngươi thân tự do." Hồ ngôn loạn ngữ. "Ngươi?" Liêu Thanh vừa định chế giễu lại, lại vô ý đối mặt thấp mập hòa thượng hai mắt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị hồng mang tại trong mắt đối phương lấp lóe, sau một khắc ý thức của mình thế mà trở nên mơ hồ. Một thanh âm tại trong đầu của nàng không ngừng vang lên, để nàng ước thúc mình, nghe theo trước mắt người này bất cứ phân phó nào, thậm chí để nàng chủ động yêu cầu gả cho Thẩm Tú Văn. Thanh âm này không ngừng tiếng vọng, ngay tại chính nàng đều nhanh yếu điểm đầu đồng ý thời điểm, sau lưng bà táo lại bị người nhẹ nhàng kéo một phát. Sau một khắc, chỗ có ý thức lại lần nữa trở về bản thân, Liễu Thanh trừng lớn hai mắt, lại phát hiện mình đã rời đi lôi đài, mà tại bên người nàng còn đứng lấy một người. Người này áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, bả vai quan hậu, chính là hôm đó trước đây hoàng điện bên trong nhìn thấy người thần bí. Là ngươi? Liễu Thanh nhịn không được kêu lên tìm đến, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa từng có vui mừng. Cao nhân cứu ta a. Nàng phảng phất một cái người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, vội vàng lôi kéo áo xám nam tử ống tay áo, dùng một mặt biểu tình cầu khẩn nói ra, ta biết ngươi cùng tiên đế là bạn cũ, coi như xem ở trên mặt của nàng, ngươi cũng không thể để ta bị đại hòa thượng này khi dễ a, ta không muốn bị đương làm yêu quái bắt đi, càng không muốn gả cho cái kia Thẩm Tú Văn. Áo xám nam tử mỉm cười, đưa tay sờ sờ Liêu xong cái trán, trong miệng thản nhiên nói, yên tâm, có ta ở đây nơi này, ai cũng không dám động tới ngươi. Hắn cái này một câu nói làm cho bình bình đạm đạm, trên người mình cũng không có bất kỳ cái gì khí thế chẳng ra, nhưng chẳng biết tại sao, ở đây tất cả người tập võ đều vô ý thức hướng lui về phía sau mở mấy bước, tựa hồ cũng không dám tới gần hắn. Trên đài cao thấp mập hòa thượng hai mắt nhíu lại, chợt mở miệng hỏi, người đến người nào, có dám báo lên tính danh? Áo xám nam tử bật cười một tiếng, hứng hờ nói ra, lúc đầu ngươi còn chưa xứng hỏi tên của ta, bất quá hôm nay hứng khởi, nói cho ngươi cũng không sao. Ta họ Lương, tên một chữ một cái nói chữ. Lương luôn. Thấp mập hòa thượng bắt hết bóc, nhưng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nam thủy trong tu chân giới có nhân vật như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở trừng hai mắt, trong miệng quát lớn nói, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Hắn một tiếng này quát lớn trung khí mười phần, âm thanh như lôi đỉnh, đem mọi người ở đây đều chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó, cái này thấp mập hòa thượng liền phù lên trên trời, mà cái kia kim sắc bình bát thì lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, theo một trận tiếng phạm sướng vang lên, kia đạo kim sắc cổ sáng liền từ kia bình bát bên trong bắn ra, trực tiếp chạy Lương Nôn mà đi. A, cao nhân cẩn thận. Liêu Thanh vừa rồi ăn một chiêu này bị đắng, biết do nếu là bị kim quang bao lại, toàn thân trên dưới liền không được động đan, liền ngay cả trong kinh mạch nội lực cũng vô pháp vận hành. Nhưng mà Lương Nôn lại là hai chân bất động, khóe môi nhếch lên một tia đùa cợt mặc cho đạo kim quang này gắn vào trên người hắn. Kia thấp mập hòa thượng vừa mới bắt đầu còn có chút cẩn thận, nhưng mắt thấy mình một chiêu đắc thủ, lại không khỏi mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn biết rõ mình cái này bình bắt linh khí lợi hại, chỉ cần bị kim quang bao lại, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng khó có thể động đậy. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Nhìn ta lớn uy thiên long, đại la pháp chú. Thấp mập hòa thượng giữa không trung khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, một cái Phật môn pháp ấn liền tại trước người hắn xuất hiện. Cái này pháp ấn bên trong mang theo một cỗ dáng vẻ trang nghiêm khí tức, thật giống như Phật môn cao tăng phổ độ chúng sinh, mà hắn dưới đáy Lương Nôn chính là muốn bị cái này Phật môn thần thông tịnh hóa người. Sau một khắc, Phật môn pháp ấn lao nhanh mà ra, trực tiếp đánh về phía kim quang bên trong bóng người. Oanh! Nhất thanh bạo hưởng truyền đến, mọi người ở đây đều coi là kim quang bên trong áo xám nam tử muốn bị cái này Phật môn thần thông chỗ chấn áp thời điểm, lại có một đạo kiếm mang màu bạc từ đầy trời kim quang bên trong tấu ra. Đạo kiếm mang này mặc dù cũng không lóa mắt, thậm chí khó mà bị người phát giác, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, kia bao phủ tại mọi người trên không kim sắc cổ sáng liền ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, kia giữa không trung Phật môn pháp ấn cũng bị đạo này không đáng chú ý kiếm mang từ đó chạm vì làm hai nửa. Cái gì? Thấp mập hòa thượng hai mắt chừng đến lớn chừng cái đấu, phản phất nhìn thấy trước đây chưa từng gặp đại khủng bố, trên đỉnh đầu hắn bình bát giờ phút này đã tự hành vỡ nát, mà bao trùm quanh thân kim quang cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền bối tha mạng a. Thấp mập hòa thượng rốt cuộc biết đối phương lợi hại, vội vàng tại nguyên chỗ lăn một vòng, thế mà hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay kim sắc con góc, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Lương Luân gặp hắn hiện ra nguyên hình, thoáng trầm ngâm một hồi, liền đưa tay thu định quang kiếm đồng thời đưa tay phải ra mặc cho cái này kim thiểm rơi vào tay mình tâm. Con xuất sinh này tựa hồ mười phần sợ hãi, giờ phút này nằm ở Lương Luân trong lòng bàn tay, thân thể run rẩy không ngừng, một bên dập đầu, một bên vội la lên, tiền bối minh giám, ta chính là Tây Sơn kim thiểm, về sau ngẫu nhiên gặp dạo chơi cao tăng, được Phật môn bóng mát, lúc này mới may mắn có một tia tu vi. Lần này lẫn vào kinh thành, chỉ muốn đổ cái vinh hoa phú quý, cũng không làm ra cái gì giết hại sinh linh sự tình. Mới vừa rồi là tiểu yêu có mắt không trọng, va chạm tiền bối, còn xin mở một mặt lưới, ta nguyện thay tiền bối trông coi độc phủ, làm trâu làm ngựa lấy báo ân không giết. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có làm sao để ý tới, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp cái kia Phật môn pháp ấn bị chém vỡ địa phương, thế mà còn lưu lại một đạo kim sắc quang mang. Chương 870, nhạc hết người đi chương 870, nhạc hết người đi Lương Nôn một kiếm chi uy mạnh bao nhiêu, chính hắn là biết đến. Cho dù vừa rồi định quang kiếm chỉ là tùy ý một chạm, còn không có phát huy ra ba thành thực lực, nhưng lấy cái này yêu xúc tu vi, cũng không nên có bất luận cái gì thần thông có thể bảo vệ tốt một kiếm này. Trên thực tế, Phật môn pháp ấn cùng kim bát linh khí cũng hoàn toàn chính xác đều bị hắn một kiếm chém vỡ, nhưng giờ này khắc này, tại giữa không trung còn lưu lại một đạo kim sắc quang mang, tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Đó là cái gì? Lương Nôn trong mắt lần đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, sau một khắc, hắn nhấc vung tay lên, chỉ gặp luồng gió mát thổi qua, kia giữa không trung kim sắc quang mang liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Đợi đến kim quang hoàn toàn tối lui, lộ ra đồ vật bên trong, rõ ràng là một thanh kim sắc trường kiếm. A! Lương Luân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy nhấc tay khẽ vẫy, liền đem giữa không trung kim sắc trường kiếm cho nhiếp đi qua. Thanh trường kiếm này vừa mới tới tay, một cỗ trang nghiêm Phật môn khí tức liền đập vào mặt, lại nhìn lưỡi kiếm kia chỗ, thế mà hai bên đều là cùng miệng, không có chút nào bình thường phi kiếm sát phạt chi khí, nhưng lại có một cỗ chí cương chí kiên vô song khí thế. Lương Luân đem phi kiếm lật một phen, lại phát hiện trôi kiếm mặt sau khắc lấy mấy cái chữ nhỏ, chính là Kim Cương Phục Ma. Tốt một thanh Kim Cương Phục Ma kiếm. Lương Luân trong lòng thầm khen nhất thanh, lại lấy nó cùng mình mấy thanh phi kiếm làm sự so sánh, chỉ cảm thấy mặc dù còn so ra kém phụ du, Hắc Liên hai lưỡi phi kiếm, nhưng cùng Tử Lôi, Định Quang nhưng khác biệt không nhiều. Hắn thoáng trầm ngâm một hồi, liền nhìn về phía trong lòng bàn tay mình kim tiệm, mở miệng hỏi, "Trôi này Phật môn chi kiếm, ngươi là từ đâu đạt được?" Tiệp Kim Tiệm không chút do dự, lập tức dập đầu nói, "Năm đó cái kia dạo chơi tăng nhân tự biết đại nạn sắp tới, cho nên lưu lạc thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng tại Nam Thủy tọa hóa. Ta phải hắn chỉ điểm, thông linh tính, về sau tại hắn thi thể trước trong 7749 ngày, tăng nhân di vật tất cả đều hóa thành hư không, duy chỉ có thanh trường kiếm này lưu lại." Lương Luân nghe xong khẽ gật đầu, hắn có một loại cảm giác, trôi này Phật môn phi kiếm cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ thiếu thốn chút vật gì, nhưng cụ thể thiếu cái gì, hắn hiện tại cũng nói không nên lời. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thanh phi kiếm này tại lúc trước kia dạo chơi tăng tay của người bên trong, uy lực tuyệt không chỉ là hiện tại điểm ấy. Lương Luân trầm ngâm một hồi, liền đem trôi này Phật môn phi kiếm ném vào mình trong túi trữ vật, mặc dù nói hắn vô tướng kiếm kinh có thể luyện hóa bách ra phi kiếm, nhưng lấy thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời điều khiển 4 thanh phi kiếm, lại nhiều cũng là vô dụng. Cho nên hắn tạm thời còn không cần đến thanh phi kiếm này, chỉ là coi nó là làm một kiện phổ thông pháp bảo bỏ vào trong túi. Chắc không được ngươi có thể che lấp tự thân yêu khí, ẩn giấu tu vi lẫn vào kinh thành, nguyên lai là dựa vào cái này Phật môn pháp bảo a. Lương Luân nhìn trong tay kim tiệm, có chút cười như không cười nói. Tiệp Kim Tiệm nhìn hắn thanh phi kiếm bỏ vào trong túi, khóe mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, sau một khắc liền liên tục không ngừng cười làm lành nói, tiền bối nói đùa, tiểu yêu điểm ấy đạo hạnh làm sao có thể khống chế Phật môn pháp bảo. Bất quá là dựa vào kia dạo chơi tăng nhân năm đó lưu tại trên người ta một điểm Phật môn chi khí, lúc này mới có thể miễn cưỡng sai sử đến động nó. Còn luyện hóa bảo vật này, kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, trên phi kiếm căn bản không có tiểu yêu nửa điểm ấn ký, tiền bối như là ưa thích, một mực cầm đi là được. Lương Luân thấy hắn như thế tức thời, không khỏi cười ha ha nói, ngươi yên tâm đi, ta còn không có tính toán lấy tính mạng ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, kia Kim Tiệm liền mừng rỡ, lập tức dập đầu tạ ơn, không ngừng kêu lên, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lương Luân lắc đầu nói, mặc dù không giết người, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn nói một tay bấm niệm pháp quyết, đem một đạo pháp ấn đánh vào Kim Tiệm thể nội. Kia Kim Tiệm trong lòng không hiểu siết chặt, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, tính mạng của mình tựa hồ cùng cái nào đó huyết mạch liên hệ ở cùng nhau. Liên phạt ngươi từ nay về sau, lấy linh thú chi thân thủ hộ Liễu gia ta hoàng thất hậu thế. Lương Luân nói quay đầu đi, xung cách đó không xa Liễu Thanh vẫy tay, cười nói, nha đầu, đây là ta tặng ngươi lễ vật, về sau nó chính là của ngươi thủ hộ linh thú. Thật sao? Liễu Thanh sắc mặt đại hỉ, khi nhìn đến vừa rồi Lương Luân thủ đoạn về sau, nàng liền đã đem trước mắt cái này áo xám nam tử tính như thần minh rồi. Bây giờ nghe được hắn muốn đem kim tiềm đưa cho mình làm lễ vật, càng là cao hứng nói không ra lời. Chỉ gặp nha đầu này ba bước cũng làm một bước, trực tiếp chạy tới Lương Luân trước mặt, duỗi ra hai tay thận trọng đem kim tiềm nhận lấy, lại thả trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại thưởng thức. Tiệp Kim Tiềm giờ phút này giống như có lẽ đã nhận mệnh, mặc cho Liễu Thanh như gì gậy hắn, đều chỉ là khéo léo nằm sấp trong lòng bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Ta đã ở trong cơ thể hắn gieo pháp ấn, cuối cùng cả đời đều phải phụng Liễu gia huyết mạch làm chủ, ta lại chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết, khẩn yếu thời kỳ có thể trực tiếp lệnh cưỡng chế cái này kim tiềm. Lương Luân nói liền tại Liễu xong cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền có một đoạn khẩu quyết tràn vào thần trí của nàng bên trong. Liễu Thanh cao hứng liên tục gật đầu, nhịn không được lôi kéo Lương Luân tay nói, cảm ơn đại ca ca. Đại ca ca, người thật tốt. Lương Luân nghe được hơi sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái. Nếu như theo bối phận tính, trước mắt tiểu nha đầu này đều là mình cháu gái một đời, bây giờ từ trong miệng của nàng hô lên đại ca ca ba chữ, thật đúng là có chút khó chịu. Lúc này mọi người ở đây cũng đều phản ứng lại, nhao nhao quỳ mọp xuống đất, miệng nói tiên nhân, mà kia trên long ỷ áo bào màu vàng thiếu niên càng là vội vã chạy tới, tại Lương Luân trước mặt cùng kính dập đầu nói, tiên nhân, ta hưởng sống 20 có 3, hôm nay mới thấy tiên nhân phong thái, không nghĩ tới quốc sư mới là yêu nghiệt, trước đó ta bị hắn chỗ che đậy, còn muốn cùng hắn học tập trường sinh đại đạo, vào ngay hôm nay biết là lên phải truyền giặc. Trước đó đều là ta có mắt không trọng, còn xin tiên nhân bất kể hiểm khích lúc trước, thụ ta trường sinh đại đạo, ta nguyện lấy cử quốc chi lực, vì tiên nhân xây miếu tụ đức. Hắn nói một hơi nhiều lời như vậy, nhưng Lương Luân lại chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Áo bào màu vàng thiếu niên hơi sững sờ, sau một khắc tựa như thực đáp, Liễu Nghĩ Hàm. Lương Luân nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia thất vọng, một lát sau mới chậm rãi nói, ngươi so ra già người kém xa. Cái gì? Liễu Nghĩ Hàm còn chưa kịp phản ứng, lại nghe Lương Luân lại tiếp lấy nói ra, ngươi không có linh căn, đời này chú định cùng đại đạo vô duyên. Quốc gia đại sự cũng không phải là trò đùa, há có thể lấy cử quốc chi lực giúp ngươi một người hỏi. Cái này, Liễu Nghĩ Hàm bị hắn ruôi cho một trận, lại không nói nổi một tia phản bác chi tâm, chỉ có thể túi đầu không nói. Lương Luân thấy hắn như thế nhu nhược, trong lòng càng thêm thất vọng. Vậy nhớ năm đó cựu tử đoạt đích, mặc dù đều có ưu huyết, nhưng cái nào không phải lòng mang thiên hạ, hùng ngồi bá chủ một phương. Bây giờ cái này Liễu Nghĩ Hàm, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm đế vương chi khí, trái ngược với đứa bé. Lương Luân âm thầm lắc đầu, ở trong lòng thở dài nói, thôi được, hậu nhân tử có hậu nhân phúc, lại là ta nhiều giữ phần này tâm. Nghĩ tới đây, hắn lại xoay người lại, đem một viên ngọc bội đưa cho Liễu Thanh. Thân ngươi có ngụy linh căn, theo lý mà nói đời này khó mà trúc cơ. Nhưng mọi thứ cũng có một tuyến chuyển cơ, nếu như ngươi thật có thể đột phá tầng này bình cảnh, liền đánh nát cái ngọc bội này. Hắn tại trong ngọc bội lưu chính là Vân Cương Tông địa chỉ cùng tín vật của mình, nếu như Liễu Thanh thật sự có thể linh đài trúc cơ, kia liền có thể dựa theo cái này cái địa chỉ tìm tới Vân Cương Tông, đến lúc đó coi như mình không tại trong tông môn cũng sẽ có người thu nàng làm nội môn đệ tử. Liễu Thanh nghe hắn, đưa tay tiếp nhận ngọc bội, lại nhìn trước mắt nam tử, đột nhiên có chút suy nghĩ xuất thần. Nàng đối con đường tu chân kiến thức nửa đời, giờ phút này trong lòng cũng không có quá lớn vui sướng, ngược lại hiện ra một chút mất mát. Bởi vì nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, trước mặt cái này áo xám nam tử tựa hồ là đang cùng mình cáo biệt. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi sao? Liêu Thanh nhịn không được hỏi. Lương Luân nghe xong cười cười nói, thiên hạ không có yến hội nào không tan, đại đạo con đường càng là vũ vũ độc hành. Nếu như tương lai ngươi có thể thành công trúc cơ, cũng có thể minh bạch trong đó tư vị. Liêu Thanh có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhìn về phía Lương Luân thời điểm, trong mắt liền tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù chỉ gặp qua ngắn ngủi vài lần, nhưng nàng đối trước mắt nam tử này tràn ngập tò mò, thậm chí còn có một tia không muốn xa rời. Loại này không muốn xa rời không biết như thế nào sinh ra, giống như là khắc vào cốt tủy huyết mạch bên trong. Lương Luân đem ánh mắt của nàng thu hết vào mắt, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Đến cùng còn là tính tình trẻ con, ta lần này đem tu vi của nàng cưỡng ép tăng lên tới luyện khí 7 tầng, cũng không biết đối nàng là tốt là xấu. Cưỡng ép tăng lên người khác tu vi, là làm trái đại đạo sự tình, được đề thăng người căn cơ bất ổn, đạo tâm phù phiếm, rất dễ dàng ở phía sau con đường tu luyện bên trên tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên cũng hữu tâm trí kiên định người, không vì ngoại lực chỗ nhiễu, cuối cùng đi ra bản thân một con đường tới. Đây hết thảy đều muốn nhìn Liễu Thanh tạo hóa của mình, Lương Nôn chỉ có thể giúp nàng đến một bước này. Nghĩ tới đây, hắn lại cuối cùng nhìn Liễu Thanh, Liễu nghĩ hàm một chút, chợt cười văn nói, trong ngộng trăm năm hoa nở rơi, nhân gian trong nháy mắt đèn đốt lạnh, đủ trượng mang giày đạp trần thế, quay đầu mới biết khúc có cuối. Y đi. Tỉnh vậy, đi vậy. Dứt lời tay áo phất một cái, liền từ trong đám người giá vân mà đi, mọi người tại đây đều là không biết làm sao, chỉ có Liễu Thanh hai mắt nhắm lại, nhìn xem giữa không trùng suy nghĩ xuất hận. Một cái kiên định tín niệm đã tại nội tâm của nàng mọc rễ nảy mầm. Ngày này qua đi, toàn bộ Việt quốc triều đình thế lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Một cái tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng, nguyên lai có thụ hoàng thượng sủng hạnh, dưới một người trên vạn người đương triều quốc sư, lại là yêu tà biến thành. Người này ý đồ lấy thông gia thủ đoạn chậm rãi khống chế hoàng thất gia tộc, cuối cùng thực hiện hắn mưu triều xoán vị dã tâm, nhưng mà kế hoạch còn chưa bắt đầu thi hành, liền bị một cái đi ngang qua cao nhân hàng phục, cái này mới bảo vệ được lớn càng hoàng thất ngàn năm cơ nghiệp. Mà hắn rơi đài về sau, những cái kia đầu nhập vào quốc sư văn võ bá quan cũng bị thanh lý, nhất là gia nhập quang minh giáo quan viên, vô luận chức quan lớn nhỏ đều bị liên lụy vào tù, nhẹ thì biến thành bình dân, nặng thì xét nhà lưu vong, trong lúc nhất thời làm cho cả triều trên dưới lòng người bàng hoàng. Trong kinh đô, nguyên bản Việt quốc đệ nhất bang Thái Tuế giúp cũng bởi vì cùng quốc sư đi được quá gần, mà bị hoàng đế đương triều chèn ép, rất nhiều trong bang đầu mục đều không thể không rời đi kinh thành. Về phần hiện nhâm ban chủ, tức thì bị Liêu Nghị Hàm trực tiếp giam lỏng. Đến tận đây, bị tiền triều hoàng đế Liêu Huyền Nhu một tay nâng đỡ lên Thái Tuế giúp cũng chính thức đi xuống lịch sử sân khấu, chỉ có thể nói thế sự vô thường, phong vân biến hóa, không có người nào có thể dự liệu được chuyện tương lai. Chỉ là những ngày nhao nhao hỗn loạn, đều đã không có quan hệ gì với Lương Nôn hắn lần này rời kinh, trong lòng đã mất lo lắng, đối những chuyện này rốt cuộc để không nổi nửa điểm hứng thú. Sau năm ngày, kinh đô ngoài thành 300 dặm một mảnh bên bờ hồ lớn. Lương Nôn tại một gốc đào dưới cây ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, cả người giống như một khối không đáng chú ý ngon thạch, triệt để dung nhập vào trung quanh non sông tươi đẹp bên trong. Nơi đây tên là đàn suối hồ, bởi vì bên hồ có nhàn nhạt đàn một hương khí mà nghe tiếng, mà lúc này mùa xuân 3 tháng, chính là đào hoa đua nở thời tiết, ven bờ hồ cảnh xuân tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ, coi là thật giống như thế ngoại đào nguyên. Như tại bình thường, tất nhiên sẽ có kinh thành tài tử, quan to hiển quý cùng giàu nhà tiểu thư chi lưu tới đây du lịch hồ ngắm hoa, trong đó tự nhiên cũng không thiếu được hoa tiền nguyệt hạ chuyện tình gió trăng. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ đàn suối trên hồ, nhưng không có nửa cái bóng người. Muốn nói tại sao lại có loại này cổ quái sự tình, đó là bởi vì tại đàn suối hồ phương viên hơn 10 dặm rừng đào bên ngoài, chẳng biết lúc nào lên một tầng nồng đậm sương trắng. Có không ít tốt kỳ nhân nghĩ phải xuyên qua tầng này sương trắng, nhưng cuối cùng đều mê thất ở bên trong lung tung đi đã hơn nửa ngày, chờ cuối cùng may mắn trốn lúc đi ra, đã là đói đến ngực dán đến lưng. Từ đó về sau, liền không người nào dám tới gần nơi này. Chỉ bất quá cái này khu mê một trận, tự nhiên khốn không được Lương Nôn, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, người liền đã xuất hiện ở đàn suối ven hồ một gốc dưới cây liễu, sớm ở đây quanh chân ngồi tĩnh tọa. Lần ngồi xuống này chính là 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, nguyên bản quay chung quanh rừng đảo xương trắng đột nhiên quay cuồng một hồi, ngay sau đó một cái lôi thôi lết thiết lão khất cái từ đó bay ra. Chân hắn giẫm một cái cự đại quạt ba tiêu, tay trái nâng một cái lọ thuốc hít, miệng bên trong thôn vân thổ vụ, tay phải còn dắt lấy một cái áo lam thiếu niên cổ áo. Thiếu niên kia mặc dù khoanh chân ngồi sau lưng hắn quạt ba tiêu bên trên, nhưng là một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, hiển nhiên tới chỗ này cũng không phải là hắn ý nguyện của mình, mà là bị cái này lôi thôi tên ăn mày cưỡng ép mời tới. Người tiểu tử túi này, nhiều ít người khóc cầu muốn bái vạn mộ vi sư, bọn hắn đều không có phần cơ duyên này, ngươi ngược lại tốt, lao tử ba mời bốn thuốc, ngươi lại không núp nhích tí nào. Chẳng lẽ vạn mộ thần thông còn chưa xứng cho ngươi học sao? Lao khất cái hít một hơi hơi khói, miệng bên trong thôn vân thổ vụ, hơn nửa ngày sau lại tiếp lấy nói ra, nhìn thấy hoa đảo này ngoài rừng trăm dặm khói mê trận sao? Vậy cũng là lao khất cái thủ bút, ngươi như học được tay này đi, tương lai chính là thiên quân bản mã, lại có thể lại ngươi gì? Áo lam thiếu niên nghe xong, lại không có chút nào cảm kích, ngược lại mang theo một tia khinh thường biểu lộ nói ra, thử. Dũng binh người, lấy đang vì thủ, lấy kỳ làm phụ, kỳ môn độn giáp tuy có giúp ích, nhưng cuối cùng chỉ là bảng môn tà đạo, không ra gì. Chúng ta đọc sách người, đương nuôi tự thân hạo nhiên chính khí, nếu như hành quân đánh trận, càng ứng đường đường chính chính, lấy chính kích chi. Người kia lao khất cái bị tức đến dựng râu trừng mắt, một tay nắm nâng quá đỉnh đầu, giống như hổ đã không nhịn được muốn tại thiếu niên này trên mặt quạt hắn một cái tát. Đúng lúc này, một cái khoan hậu thanh âm bỗng nhiên từ trong rừng vang lên, ha ha ha, gấp, vạn đạo hưu hắn gấp. Chương 871, đàn suối hồ ước hẹn. Chương 871, đàn suối hồ ước hẹn. Cái này vừa dứt lời, liền có một cái khác bén nhọn thanh âm lạnh lùng nói, thu đồ không thành tựu thẹn quá hóa giận, thế mà còn muốn động thủ đánh người, ngươi bạn tử lương ra mặt ngược lại không là bình thường dạy a. Nguyên bản nâng lên một tay láo khất cái, nghe được hai cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhíu mày, lại đem tay cho thu hồi lại. Lúc này trong rừng lá cây một trận chập chờn, hai bóng người từ đó bay ra, đi đầu một người khoan bào đại tụ, mặt chữ điền quát mũi, nhìn qua có chút hiền lành. Một người khác thì là áo gấm, xấu xí, tướng mạo mười phần tay nghiệt. Hai người này đứng song vai, hai chân bất động, cưới gió mà đi, thấm thoát nhưng liền đi tới hồ trung ương vị trí, tại trên một tảng đá lớn ngừng lại. Đàn suối hồ chiếm diện tích cực lớn, trên mặt hồ lộ ra không ít hòn đá, những này hòn đá có lớn có nhỏ, tiểu nhân bất quá ba thước vuông, đại thì có trăm trượng phương biên. Được xưng là vạn tử lương lão khất cái thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là phiếu miểu cốc thánh thủ song tử, làm sao hai người các ngươi muốn cùng tiến lên trận. Hắn vừa dứt lời, liền một tay bấm niệm pháp quyết, đem túc hạ quạt ba tiêu thu vào, đồng thời dẫn theo kia áo lam thiếu niên cũng rơi vào trên một tảng đá lớn. Ha ha ha, vạn tử lương, ngươi không muốn mặt, hai anh em chúng ta còn muốn mặt. Lần này đã nói xong là đơn đả độc đấu, chúng ta há lại sẽ huynh đệ cùng lên. Khoan bảo nam tử cười ha ha nói. Hừ, cùng cái này ma môn yêu nhân nói lời vô dụng làm gì, hắn suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cảm giác được thiên hạ tu sĩ đều cùng hắn vô sỉ. Áo gấm cay nghiệt nam tử một mặt khinh thường nói. Vạn tử lương nghe được những mày, trong mắt ẩn có lửa giận, nhưng hắn lo nghĩ, vẫn là đem cố lửa giận này cưỡng ép đè ép xuống. Trước mắt hai người này là một đôi minh đệ, mặt chữ điển quát mũi, tướng mạo khoan hậu cái kia gọi Lâm Hỏa, áo gấm, tướng mạo cay nghiệt cái kia gọi Lâm Thủy. Bọn hắn trước kia bởi vì thế tục cửu gia truy sát mà biến thành cô nhi, nhưng lại bởi vì thần có thượng thừa hỏa linh căn cùng thủy linh căn, mà bị dạo chơi phiếu miểu cốc tiền bối tu sĩ coi trọng, tự mình đưa vào tông môn thu vì đệ tử, từ đây cá vượt long môn. Lâm Hỏa, Lâm Thủy đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đồng thời cực kỳ am hiểu hợp kích chi thuật, cho dù vạn tử lương tự phụ thần thông không yếu, cũng cảm thấy khó mà trên tay bọn họ lấy được chỗ tốt. Bất quá đã bọn hắn đã hứa hẹn đợi lát nữa đấu pháp lúc chỉ xuất một người, kia vạn tử lương ngược lại là không có cái gì sợ hãi. Lâm Thị huynh đệ tại tu đạo một đường bên trên rất có thiên phú, những năm gần đây rất được sư môn yêu mến của trưởng bối, về mặt tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước, cho nên có chút xem thường người trong ma môn, cảm giác đến bọn hắn đều là bảng môn tà đạo, không đủ để cùng mình cùng đưa ra so luận. Mà vạn tử lương xuất thân hoàng tuyệt cung, làm việc vô câu vô thúc, chỉ vì chính mình tâm ý khoái hoạt, cũng xem thường nho môn bên trong người khôn sáo. Song phương gặp cùng một chỗ, không khác cây kim so với cọng dâu, căn bản là ai cũng không nhìn chung ai, cái này mới có thể xuất hiện vừa rồi lạnh như vậy chào nóng đúng. Chỉ là vô luận vạn tử lương vẫn là Lâm Thị huynh đệ, giờ phút này đều không có phát giác được, đàn suối hồ ven hồ một gốc cây đào dưới, sớm đã có một người chờ ở đây. Lương Nôn giờ phút này hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều thờ ơ theo duyên mục đạo pháp thuật thi triển, hắn khí tức trên thân đã hoàn toàn biến mất, cả người đều dung nhập vào chung quanh non sông tươi đẹp bên trong, thật giống như một khối phổ phổ thông thông tảng đá, căn bản dẫn không dậy nổi bất luận người nào chú ý. Mà lúc này Lâm Thị huynh đệ cũng đã ngậm miệng không nói, lớn như vậy đàn suối trên hồ nhất thời lại yên tĩnh im ắng. Loại cảnh tượng này đại khái kéo dài nửa nén hương công phu, chợt nghe hét dài một tiếng, giống như thanh điệu ra rừng, lên như diều gặp gió. Đám người nghe tiếng, đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từ đàn suối hồ phương xa, mênh mông xương trắng nơi cuối cùng, chậm rãi lái ra khỏi một đôi khinh chu. Khinh chu phía trên, có thân người phụ trường kiếm, chắp tay sau lưng, bạch bào phần phần, ngạo nghễ mà đứng. Hắn mặc dù đứng đấy bất động, nhưng dưới chân khinh chu nhưng như cũ hướng về phía trước phi nhanh, chở hắn theo gió bờ sóng, không chỉ trong chốc lát liền đi tới hồ trung ương vị trí. Người này đến, để mọi người ở đây cũng hơi ghé mắt, liền ngay cả trước đó có chút cuồng vọng tự đại Lâm Thị huynh đệ, giờ phút này cũng không dám lại nói cái gì khiêu khích ngữ điệu. Lại là hắn. Đang tính tọa bên trong Lương Nôn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Vị này đi thuyền mà đến Bạch Bảo kiếm khách, lại là mình một người quen cũ, Càn Nguyên Thánh Cung Nguyên Thái Cực. Còn nhớ rõ năm đó ở xem cá núi bên trên, vì sư minh Đường Quân hôn sự, song phương riêng phần mình đánh cược 5 trận, hắn lấy bay lôi thần kiếm quyết đến đấu Nguyên Thái Cực kỳ phong kiếm kinh cuối cùng tại chiêu thứ 30 thời điểm để người này quăng kiếm nhận vua. Một trận chiến này là Lương Nôn tại Vân Cương Tông Dương giành chi chiến, cũng là bởi vì trận chiến này mới có phía sau tinh đấu nhập mộng thạch một chuyện. Không nghĩ tới 50 năm thời gian quá khứ, lại tại cái này đầm tây hồ bờ gặp lại người này. Bây giờ Nguyên Thái Cực đã sớm không có làm nằm kia ngang ngược dáng vẻ, mặc dù tính cách vẫn như cũ lãnh đạo, nhưng người lại trở nên kiệm lời ít nói, nhìn qua trầm ổn rất nhiều. Khí tức của hắn vững chắc mà ngưng thực, tu vi cũng là ở đây trong mấy người cao nhất, hách nhưng đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tụ khí quy nguyên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng dù cho như thế, Lương Nôn vẫn là bén nhạy phát giác, người này tựa hồ về việc tu hành xảy ra điều gì đừng dễ, nếu như không cách nào giải quyết vấn đề này, cho dù hắn lại khổ tu trăm năm, cũng chưa chắc có thể đột phá tự thân bình cảnh. Lúc này trên mặt hồ đống nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là kia Hoàng Tuyệt Cung vạn tử lương cười ha ha, hướng về phía người tới chắp tay nói, Nguyên đạo hữu nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, thật sự là thật đáng mừng a. Nguyên Thái Cực khẽ mắt giật một cái, lời này tại người khác nghe tới, có lẽ là chúc mừng chi tử, nhưng rơi vào trong thai của hắn, lại có chút thay đổi vị. Phải biết hắn tại trúc cơ hậu kỳ đã dừng lại hơn 60 năm, lúc trước cùng hắn cùng thế hệ Ngọc Kinh Tiên, Lá Tinh Chi Lưu, đều đã thành công đột phá tự thân bình cảnh, đạt tới tụ nguyên chi cảnh, chỉ có hắn Nguyên Thái Cực còn vây ở trúc cơ đỉnh phong, nhiều năm qua không có tiến thêm. Vạn Tử Lương câu này phổ phổ thông thông lấy lòng lời nói, rơi vào Nguyên Thái Cực trong thai, lại hình như có lớn lao trầm trọng. Chỉ là hắn hiện tại tình huống này là có khổ tự biết, lại không cách nào hướng người ngoài đạo. 50 năm trước tại Vân Cương Tông xem cá núi một trận chiến, một cái tuổi trẻ áo xám kiếm tu đã đem đạo tâm của hắn đánh nát, 50 năm trôi qua, tâm kết này từ đầu đến cuối hoành trong lòng của hắn, để tu vi của hắn không cách nào tiến thêm. Ở trước đó, hắn vẫn là Càn Nguyên Thánh Cung thiên tài kiếm tu, cùng thế hệ bên trong gần với Ngọc Kinh Tiên phía dưới, có thể nói tiền đồ vô lượng. Cũng chính là tại lần kia trên lôi đài, mình cuồng vọng định ra 30 chiêu ước hẹn, từ trước đến nay ngang ngược quen rồi hắn, lấy vì lần này cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nhưng ai nghĩ tới đến cuối cùng, quan kiếm nhận thua người kia lại sẽ là mình, mà lại đối phương giống như là coi là tốt, cùng hắn đâu không nhiều không ít, vừa bận 30 chiêu. Đồng dạng là tuổi trẻ tài tuấn, đồng dạng là kiếm tu, đối phương lại lấy đạo của người trả lại cho người dùng hắn nói qua cuồng vọng ngữ điệu dùng ở trên người hắn, mà mình thì trở thành người khác nhất chiến thành danh đá đặt chân. Tâm kết này, cơ hồ thành Nguyên Thái Cực ma trướng, mỗi khi đứng trước đột phá thời điểm, tiểu gì cũng sẽ đối với mình sinh ra hoài nghi, đến mức đạo tâm sụp đổ, thất bại trong căn thức. Nguyên Thái Cực biết, mình cùng người kia cuối cùng còn sẽ còn có một trận chiến, chỉ có thắng qua trong tay người kia chi kiếm, mình mới có thể bài trừ khúc mắc, tại đại đạo trên đường tiếp tục đi tới đích. Bây giờ Nguyên Thái Cực, mặc dù ngạo khí còn tại, nhưng lại trầm ổn nội liễm rất nhiều. Hắn những năm này chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại tông môn bế quan khổ tu, chính là vì ma luyện của mình kiếm đạo thần thông, chờ mong tương lai cùng người kia trùng phùng lúc một trận chiến. Nhưng mà Nguyên Thái Cực sư phó lại cảm thấy kéo dài như thế cũng không phải biện pháp, đúng lúc gặp lần này tranh đoạt Linh Châu tự chuyển thế một chuyện, đem hắn phái xuống núi đến du lịch một phen, cũng hy vọng mình tên đồ đệ này có thể khai thiếu, lần này du lịch bên trong giải khai tự thân khúc mắc. Nguyên Thái Cực nhìn bạn Tử Lương một chút, chợt cười nói, "Nguyên mộ bệnh cây cho tàn, sao là phong thái nói chuyện?" Nhìn bạn đạo hữu thần thái sáng láng, hẳn là đã thu được giai đồ. Bạn Tử Lương ngượng ngập cười một tiếng, đem bên cạnh Yến Minh hướng nơi xa đá đá, một mặt ghét bỏ nói ra, "Kẻ này minh ngoan bất linh, ngu rốt phi thường, lao khất cái nửa điểm cũng không coi trọng." Nguyên Thái Cực thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Yến Minh, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Ngươi có thể nghĩ học kiếm?" "A." Yến Minh bị hắn hỏi được có chút không nghĩ ra, đương đối đầu Nguyên Thái Cực ánh mắt lúc, lại cảm thấy có chút nói nhói, tựa hồ đối phương đã chạm đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. "Học kiếm?" Yến Minh cùng ánh mắt của hắn đối mặt, đột nhiên có chút mờ mịt. "Ngươi như muốn học kiếm, ta liền dạy ngươi." Nguyên Thái Cực ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, cơ hồ làm cho Yến Minh sau một khắc liền muốn gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc này, Vạn Tử Lương thân hình di động, trực tiếp ngăn tại Yến Minh trước người, đồng thời ha ha cười nói, "Nguyên đạo hữu tu vi cao tuyệt đợi lát nữa năm nhà đấu pháp, một mực bằng bản lĩnh thật sự chính là, không cần làm những này hạ lưu thủ đoạn." Nguyên Thái Cực gặp hắn ra mặt ngăn cản, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, "Các hạ cũng không cảm thấy ngại nói những này, bàn về hạ lưu thủ đoạn, vẫn là các ngươi người trong ma môn dùng đến càng thuần thục a." Vạn Tử Lương ngửa đầu cười ha hả, hai mắt nhìn trời, một phái nhàn nhã tư thái, đối với hắn trào phúng không có chút nào để ý tới. Mà Nguyên Thái Cực thần thông bị phá, hắn tự kiềm chế thân phận, cũng không nguyện ý lại tiếp tục xuất thủ, liền xoay người tại một tảng đá lớn bên trên khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thế mà bắt đầu ngay tại chỗ bắt đầu tính toán. Lớn như vậy mặt hồ, trong lúc nhất thời lại lâm vào yên tĩnh, nhưng lần này không có tiếp tục quá lâu, đại khái chỉ qua nửa chén trà nhỏ thời gian, liền nghe đến trong rừng cây chuyển đến toa toa thanh âm. Một cái nho bảo trường sam nam tử trung niên, cưới một đầu đỏ thấp ngựa từ đó dạo chơi mà ra. Người này tuổi chừng 30, khí chất nho nhã, thiếu dung kiêm tốn. Hắn tại trên lưng ngựa khoan thai mà ngồi, coi là thật tựa như một cái ngắm hoa du lịch hồ khách qua đường, không có nửa điểm người tu chân khí thế. "Là ngươi?" Ngồi tại lao khất cái bên cạnh Yến Minh ánh mắt kinh ngạc, có chút không thể tin nói ra, "Triệu tiên sinh, ngươi làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng thế?" Trên lưng ngựa nho bảo nam tử khẽ thở dài nói, "Đứng ốc. Ngươi say mê công danh, cả ngày sẽ chỉ đóng cửa đọc sách, chưa từng để ý qua chung quanh sự tình. Triệu mỗ tại trong nhà người làm 3 tháng tiên sinh kế toán, trong bóng tối đối ngươi nhiều lần đề điểm, ngươi nhưng thủy chung lĩnh ngộ không được. Phàm là đầu óc ngươi thông minh cơ linh một chút, này lại đã đi theo Triệu mỗ lên núi tu luyện đi." Triệu cao giật. Tiến Minh còn chưa trả lời, Vạn Tử Lương liền cười lạnh nói, "Tiểu tử này nếu như theo ngươi, đó mới là Minh Châu bị lòng đồng đấy. Các ngươi dịch tinh các làm cái gì ba mạch bốn đạo, lấy cầm kỳ thư họa làm thần thông, chỉ sợ đều là một chút trông thì ngon mà không dùng được công tử ta." Lời nói này đến cực kỳ vô lễ, kia Triệu cao giật nghe xong, lại là cười ha ha nói, xem ra Vạn đạo hữu đối thần thông của mình mười phần tự tin, đợi lát nữa năm nhà đấu pháp thời điểm, nói không chừng phải hướng Vạn đạo hữu linh giáo một hai. "Hắc hắc, Vạn mỗ cũng đang có ý này." Vạn Tử Lương không chút nào yếu thế nói. Hai người này nhìn nhau một chút, mặc dù riêng phần mình trên mặt đều là phong khinh vấn đạm, nhưng lại rõ ràng đang âm thầm so sánh lấy kình, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Liền ở trong sân bầu không khí có chút kiếm bạc nộ trương thời điểm, đột nhiên từ rừng đảo bên ngoài bay tới một mảnh màu xanh hào quang, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp kia màu xanh hào quang bên trong chính là một con trúc toa linh khí, mà tại trúc toa phía trên còn chưa sắp xếp đứng đấy hai nữ tử. Bên trái người kia người mặc màu lam cung trang, khí chất ôn tồn lễ độ, một đầu ô tóc đen dài ở sau gót co lại, lộ ra đoan trang hào phóng. Về phần bên phải người kia thì là áo xanh váy trắng, mặc dù tướng mạo thanh tú, nhưng trên trán lại có mấy phần khí khái hào hùng. Giờ phút này đứng ở trúc toa phía trên, hiển thị rõ hiên ngang chi tư. Là nàng. Đang tính tọa bên trong, Lương Ngôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng phía đột nhiên xuất hiện hai người nhìn lại. Bên trái kia cung trang nữ tử hắn cũng không nhận ra, nhưng bên phải kia áo xanh váy trắng thiếu nữ lại là không thể quen thuộc hơn nữa, nàng này chính là Miêu Tố Vân. Năm đó hắn trong kinh thành nhìn chúng vị này mầm phụ thiên kim ngộ tính cùng tư chất, lại thêm nàng tương đối hy hữu phong linh dễ chính thích hợp tâm vô định ý pháp tu luyện, thế là liền quyết định thay thời chuyển đạo, thay gỗ mục sinh đem hắn lúc tuổi già sáng tạo môn công pháp này chuyển thừa tiếp. Về sau bởi vì muốn điều tra kinh thành hoàng lăng, lúc ấy hung hiểm không biết, Lương Ngôn liền đem Miêu Tố Vân phó thác cho đồng môn sư muội Dư Như Tâm, để nàng thay mình đem nàng này mang lên Vân Cương Tông. Không nghĩ tới cái này nhoáng một cái, chính là 5-10 năm trôi qua. Bây giờ Miêu Tố Vân đã là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà lại từ khí tức trên người nàng bên trên nhìn, chỉ sợ khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng cách chỉ một bước. Lương Ngôn trong bóng tối nhìn đến khẽ gật đầu, cái này mầm phụ thiên kim quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thời gian 50 năm, từ luyện khí 3 tầng đến trúc cơ trung kỳ, cho dù là đặt ở ngũ đại thượng tông, cũng là siêu nhất lưu thiên tài tồn tại. Chắc hẳn cái này 50 năm đến, nàng này cũng có kỳ ngộ khác. Về phần nàng bên cạnh cái kia cung trang nữ tử, Lương Ngôn mặc dù không biết, nhưng từ khí tức trên người nàng suy đoán, hẳn là thuộc về Ánh Bình Minh Phong một mạch. Ánh Bình Minh Phong phong chủ, liền là năm đó để hắn đi lấy Mộng Hoa Quỳnh Lam vong thu, tiến vào mạch này cơ hồ đều là nữ tử, chắc hẳn năm đó Dư Như Tâm cũng là cân nhắc đến điểm này, mới đem Miêu Tố Vân cũng đề cử lên Ánh Bình Minh Phong. Cái này hai tên nữ tử, một cái ôn nhu đoan trang, một cái tư thế hiên ngang, lúc này sóng vai ngự không mà đến, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các vị đợi lâu, Vân Cương Tông Thẩm Ngọc, Miêu Tố Vân, chuyên tới để phó năm tông ước hẹn. Chương 872, giữa hồ đấu pháp chương 872, giữa hồ đấu pháp nguyên lai là Vân Cương Tông đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vạn Tử Lương đầu tiên là cười ha ha, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại tiếp lấy nói ra, chỉ là lần này năm tông đấu pháp, mọi người nói xong là đơn đả độc đấu, lại không biết quý tông vì sao phải hai người đến đây. Vạn đạo hữu nói đùa. Thẩm Ngọc sắc mặt không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, tiểu sư muội tu đạo thời gian không dài, lần này sư tôn phái nàng xuống núi, cũng là nghĩ để nàng học hỏi kinh nghiệm, mở mang kiến thức một chút các phái cao thủ. Có ta, chẳng qua là đến thế sư muội lược trận chư vị không cần để ở trong lòng. Nàng lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Nguyên Thái Cực cũng là ghé mắt trông lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Phải biết lần này đồ ước là hạn định tại tụ nguyên cảnh trở xuống tu sĩ, cho nên các đại tông môn phái ra đệ tử, chí ít đều là trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn trông thấy Thẩm Ngọc cùng Miêu Tố Vân sóng vai mà đến, còn tưởng rằng xuất chiến người sẽ là trúc cơ đỉnh phong Thẩm Ngọc, lại không nghĩ rằng đối phương phái ra lại là trúc cơ trung kỳ Miêu Tố Vân. Bất quá ai cũng không có ngại đối thủ quá yếu thói quen, mắt thấy tu vi cao nhất Thẩm Ngọc phòng thủ mà không chiến, ngược lại phái ra tu vi yếu nhất Miêu Tố Vân, trong lòng của tất cả mọi người đều là bưng lòng, vụ trộm đã đem Vân Cương Tông từ đây lần đấu pháp bên trong xóa tên. Các vị, thời gian nước định đã đến, đã ai cũng không có cách nào thuyết phục Yến Minh gia nhập tông môn của mình, vậy chúng ta liền tại cái này đàn suối trên hồ lấy thần thông phân cái cao thấp a. Trên lưng ngựa Triệu Cao Giật đống nhiên cao giọng nói, hắc hắc, chính có ý đó. Vạn Tử Lương từ giữa hồ trên hòn đá đứng lên, đầu tiên là đem Yến Minh đưa đến bên bờ hồ, tiếp lấy lại đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh đàn suối hồ trên mặt hồ, thế mà xuất hiện một cái hình vuông kết giới. Làm xong đây hết thể về sau, liền nghe lão khất cái ha ha cười nói, không khỏi đả thương chúng ta năm tông hòa khí, lần này đấu pháp cũng không cần phân ra sinh tử, chỉ cần đầu hàng nhận thua, lại hoặc là bị đuổi ra kết giới này phạm vi, liền coi như là tại đấu pháp xa xuất bại, chứ bị nghĩ như thế nào? Ha ha, phương pháp này rất hay, ta lão Triệu không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vừa dứt lời, Triệu Cao Giật liền tại trên lưng ngựa đạp một cái, cả người lăng không bật lên, trực tiếp nhảy vào hồ trung tâm trong kết giới. Mà Miêu Tố Vân thì nhìn thoáng qua sư tỷ của mình Thẩm Ngọc, gặp nàng khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì, chỉ yên lặng từ trúc toa bên trên nhảy xuống, tiếp lấy đạp sóng mà đi, trong chớp nhoáng liền đi tới hồ vị trí trung tâm. Về phần Lâm Thị huynh đệ, hai người này nhìn nhau một chút, tiếp lấy liền trông thấy Lâm Hỏa từ trên mặt hồ nhảy lên một cái, nhảy tới kết giới bên ngoài, hiển nhiên là muốn để đệ đệ của hắn Lâm Thủy tới tham gia lần này đấu pháp. Hừ, lão khất cái nói dễ nghe, nhưng đấu pháp thời điểm, đao kiếm không có mắt, vạn một xảy ra bất trắc, Nguyên Mộ Khai không chịu trách nhiệm. Nguyên Thái Cực lạnh hừ một tiếng nói, hắc hắc, đã Nguyên đạo hữu tự tin như vậy, kia Triệu Mỗ liền tới lãnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi thần thông. Vừa dứt lời, Triệu Cao Giật liền duỗi đủ đống nhiên đập mạnh, dưới chân hòn đá trong nháy mắt nổ tung, vô số đá vụn phiêu lên trên trời, lại bị hắn tiện tay vung lên, tất cả đều bắn về phía đối diện Nguyên Thái Cực. Những này đá vụn mặc dù to to nhỏ nhỏ, lộn xộn, nhưng ở giữa không trung bài bố lại không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật, Lương Ngôn tại ven bờ hồ chỉ liếc mắt nhìn, liền đã rõ ràng trong lòng. Nguyên lai là kỳ đạo đệ tử. Hắn trước kia tại Dịch Tinh các học nghệ, mặc dù cũng không từ chuyển công các học được công pháp gì, nhưng đối với cái này kỳ đạo thần thông cũng không xa lạ gì. Dù sao gỗ mục sinh cũng là kỳ đạo xuất thần, năm đó mặc dù xem không hiểu chiêu thức của hắn con đường, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, vẫn có thể tế phẩm trong đó tam muội. Triệu Cao giật đá vụn thành tử, ở giữa không trung bài binh bố trận, chỉ trong chốc lát liền cờ thế lớn thành, đem cô trên đảo Nguyên Thái Cực vây vây ở chính giữa. Kia Nguyên Thái Cực thấy thế, cũng không bằng gì bối rối, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phong sát kiếm ứng thanh mà động, hóa thành một đạo cuồng phong bay thẳng giữa không trung. Phanh phanh phanh, liên tiếp kiếm chạm, đem đầy trời cục đá đều đón đỡ tại bảy trượng bên ngoài, nhất là kiếm mang lướt qua, càng đem không ít cục đá đều trẻ thành một phấn. Triệu Cao giật hai mắt nhắm lại, những cục đá này mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng bị hắn dùng tinh lạc kình quan chú, cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt, biến thành giết người quân cờ. Nhưng mà đối phương vẹn vẹn một thanh phi kiếm, liền đem cái này đẩy trời quân cờ ngăn lại, hơn nữa còn chém vỡ trong đó ba thành quân cờ, đương thật là có chút hoảng sợ. Cái này Nguyên Thái Cực quả nhiên là lần này đấu pháp bên trong mạnh nhất một người, chỉ có trước tiên đem hắn đào thải ra khỏi cục, ta mới có phần thắng. Có ý nghĩ này không chỉ là Triệu Cao Giật, còn có Lâm Thủy. Lần này năm tông đấu pháp, mặc dù nói mỗi tông đều chỉ có thể phái ra một người, nhưng đấu pháp quy củ lại là hỗn chiến, cũng không có quy định không thể lấy nhiều khi ít, tóm lại ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Lâm Thủy yên lặng đánh giá một chút trên trận tình thế, không có chút gì do dự, trực tiếp một tay vỗ mặt hồ, chỉ gặp 6 đầu thủy long từ trong hồ đang không mà lên, trực tiếp chạy Nguyên Thái Cực vị trí phóng đi. Nguyên Thái Cực mặc dù kiếm đấu Triệu Cao Giật, nhưng một mực cũng đang quan sát trên trận tình thế, mắt thấy 6 đầu thủy long trùng trùng điệp điệp hướng phía hậu tâm của mình đánh tới, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp trở tay một kiếm, đem cách mình gần nhất thủy long chém thành hai nửa. Nào có thể đoán được kia thủy long dù chết, thủy thế lại là không dứt, vậy mà hóa thành một cái to bằng gian phòng thủy lao, đem Nguyên Thái Cực gắt gao nhốt ở bên trong. Còn thừa 5 đầu thủy long lao nhanh gào thét, không có chút nào yếu bất chi thế, trực tiếp đánh về phía thủy lao bên trong Nguyên Thái Cực. Ầm. Một mảnh màu lam ba quang giữa không trung dập dờn mà ra, trung quanh truyền đến mãnh liệt ba động. Ngay tại Lâm Thủy cùng Triệu Cao Giật còn muốn ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, lại nghe kia nước trong lao truyền đến nhất thanh kiếm minh thanh âm. Sau một khắc, đã nhìn thấy một đạo mũi kiếm chạng phá toàn bộ thủy lao, Nguyên Thái Cực thân ảnh từ đó một nhảy ra. Hắn giờ phút này tóc hai bù xù, bạch bào bị nước động thấm thấu, nhìn qua biểu lộ ra khá là chật vật. Nhưng dù cho như thế, Nguyên Thái Cực trong mắt cũng không có bối rối chút nào, vẫn như cũ lạnh lẽo như lao. Trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, phong sát kiếm hóa thành một cơn gió lớn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, hắn muốn tới. Triệu Cao Giật khẽ quát một tiếng, tay phải tay áo một quyển, đem những con cờ kia toàn bộ cuốn tới bên cạnh, ở trước mặt hắn bài bố thành tung hoành không đồng nhất bàn cờ. Mà Lâm Thủy thì là pháp quyết gấp bóp, một cái cự đại bong bóng ra hiện tại hắn quanh người, đem nó cả người đô hộ ở bên trong lúc này giữa không trung, cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm quang phiêu hốt, phong sát kiếm dấu ở trong cuồng phong, lúc mà chém ở Triệu Cao Giật đỉnh đầu, khi thì lại một kiếm đánh trúng Lâm Thủy hộ thể thủy thuẫn. Nguyên Thái Cực mặc dù kiếm đạo uy lực mạnh, nhưng giờ phút này đối mặt hai người giáp công, lo trước lo sau phía dưới, cũng vô pháp phá bọn hắn thần thông, song phương trong lúc nhất thời thành rằng có chi thế. Mắt thấy ba người đánh đến khí thế ngất trời, Vạn Tử Lương cũng không chịu cô đơn, hắn cười ha ha, một tay liền cách không một trường hướng phía Miêu Tố Vân đánh tới. Tiểu nha đầu, liền để lão phu đến rối lượng thủ đoạn của ngươi. Miêu Tố Vân sớm đã có đề phòng, giờ phút này nhìn thấy giữa không trung một cái cự đại trường ảnh đánh tới, trên mặt không có chút nào ba động, chỉ là đặt chân hướng về phía trước, hai tay trước người vẽ một cái vòng tròn. Chuyện quỷ dị xuất hiện, kia giữa không trung to lớn trường ảnh, tại Miêu Tố Vân hai tay gậy phía dưới, thế mà vòng quanh nàng quanh người chuyển động, sau một lát thay đổi phương hướng, ngược lại hướng phía Vạn Tử Lương vị trí đánh đi. Cái gì? Dù là Vạn Tử Lương tại trong năm người số tuổi lớn nhất, kiến thức phổ biến nhất, giờ phút này cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đây là thần thông gì, làm sao ta chưa từng nghe nói qua? Hắn đương nhiên sẽ không biết, đây là Tâm Vô Định Ý Pháp bên trong chuyển chuẩn pháp. Tâm Vô Định Ý Pháp chính là Gỗ Mục Sinh lúc tuổi già sáng tạo, từ hắn tạ thế về sau, trong thiên hạ sẽ còn môn công pháp này cũng chỉ có Lương Nôn cùng Miêu Tố Vân. Miêu Tố Vân được Lương Nôn chân truyền, tự thân ngộ tính chính là cực cao, cái này hơn 50 năm bên trong lại truyền cần không ngừng, cũng sớm đã đem Tâm Vô Định Ý Pháp luyện đến thuần thục cảnh giới. Giờ phút này tùy ý sử ra, dễ như trở bàn tay liền hóa giải Vạn Tử Lương đánh lén, còn đem hắn thần thông trả lại trở về. Vạn Tử Lương kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng nhìn thấy mình trưởng ảnh gào thét mà đến, cũng lập tức làm ra phản ứng, chỉ gặp hắn một chân tại trên hòn đá nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như đại bàng dương cánh, hướng về giữa không trung vội sông mà đi. Bèn, hắn mới mời vừa rời đi một hơi công phu, vừa rồi chỗ hòn đá liền bị đánh đến ầm vang vỡ nát, mà dưới chân hắn mặt hồ cũng nổ ra một cái vòng xoáy. Vạn Tử Lương hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao ta cái này Thiên Vân trưởng bị nàng đưa trả lại, uy lực còn tăng lên không ít. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không dám lại khinh thường, đối phương mặc dù là trúc cơ trùng kỳ tu vi, nhưng bây giờ xem ra, Vân Cương Tông phái nàng xuất chiến, cũng không phải không có đạo lý. Hắn nắm tay tại sau lưng sờ mó, ảo thuật giống như lấy ra một thanh quạt ba tiêu đến, tiếp lấy ở giữa không trung đột nhiên một cái, chỉ gặp mấy đám từ ma khí tạo thành ma vân gào thét mà ra, hướng phía Miêu Tố Vân đỉnh đầu che đậy tới. Những này ma vân phạm vi cực lớn, cơ hồ bao trùm Miêu Tố Vân phía trên chỗ có vị trí, cho dù nàng độn thuật không yếu, cũng vẫn là tại thời khắc cuối cùng bị ma vân lồng chụp vào trong. Ha ha ha. Vạn Tử Lương mắt thấy một chiêu đắc thủ, không khỏi ở giữa không trung cười to lên. Trong tay hắn chuôi này linh khí tên là Phong Nguyệt Phiến, phối hợp bản thân hắn sở học ma công, liền có thể thôi phát ra vừa rồi loại kia tử sắc ma vân. Đối thủ một khi bị nhốt vào trong đó, liền sẽ dần dần đánh mất tâm trí, trầm mê ở quá khứ trong một cảnh, cuối cùng trở nên si ngốc ngơ ngác mặc cho hắn tùy ý bài bố. Môn thần thông này tại đồng bậc đấu pháp bên trong lần nào cũng đúng, chỉ nếu như bị ma vân vây khốn đối thủ, liền không ai có thể từ đó trốn tới, cho nên Vạn Tử Lương mới sẽ lộ ra đắc chí vừa lòng biểu lộ. Nhưng mà hắn loại vẻ mặt này vẹn vẹn chỉ kéo dài mấy hơi thở công phu, sau một khắc, chỉ thấy kia tử sắc ma vân quay cuồng một hồi, ngay sau đó một cái áo xanh váy trắng tuổi trẻ thiếu nữ từ đó một nhảy ra. Làm sao có thể? Vạn Tử Lương lấy làm kinh hãi, nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, một cỗ như có như không thần niệm ba động chính xâm nhập trong đầu của mình, để cả người hắn đều có chút mê mang. Không được! Hắn hét lớn một tiếng, tại mất đi thần trí trước một khắc cắn nát mình đầu lưỡi, một cỗ đau đớn kịch liệt đem hắn tiếp cận mê man ý thức một lần nữa tỉnh lại. Đến lúc này Vạn Tử Lương mới biết được, đối phương căn bản không sợ thần hồn của mình công kích, thậm chí nàng vẫn là trong cái này cao thủ, chẳng những phá thần thông của mình, còn trái lại kém chút xâm nhập ý thức của hắn. Còn mộng tâm trải qua, Vạn Tử Lương đông nhiên ý thức được cái gì, chỉ vào đối diện thiếu nữ áo xanh hét lớn, ngươi vừa rồi khiến cho thế nhưng là Vân Cương Tông chấn tông ba pháp một trong, còn mộng tâm kinh bên trong chiêu thức. Miêu Tố vẫn lúc này thân giữa không trùng, nghe vậy khẽ mỉm cười nói, các hạ kiến thức cũng không thấp. Nàng nói chuyện đồng thời, tự thân cũng không dừng lại, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền lấn đến Vạn Tử Lương trước người, hướng hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường. Một trường này mặc dù coi trọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bàn tay lại ẩn chứa một cỗ màu lam linh quang. Vạn Tử Lương hai mắt nhíu lại, hắn biết chỉ cần trúng vào một điểm trường phong, chính mình cũng khả năng bản thân bị trọng thương. Nguy cấp thời điểm, người này miệng há ra, đúng là từ trong miệng thoát ra ba đạo ô quang, trực tiếp chạy Miêu Tố vẫn mặt đánh tới. A, Miêu Tố vẫn khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay rút lui trường trở về thủ, tại trước người mình gậy không ngừng, sử xuất chính là tâm vô định ý pháp bên trong tán thế pháp. Kia ba đạo đen nhánh quang mang bị nàng cái này một nhóm làm, nguyên bản nhanh như tốc độ tia chớp, đúng là chậm rãi giảm bớt xuống tới, đến cuối cùng ô quang tán đi, lộ ra đồ vật bên trong, rõ ràng là ba cái giữ tận khô lâu. Vâng. Một cỗ manh liệt ma khí từ khô lâu trong thất khiếu bộc phát, đem Miêu Tố vấn vị trí nhuộm thành một mảnh một tàu. Bất quá Miêu Tố vẫn sớm có đề phòng, tại ngăn lại cái này ba đạo ô quang đồng thời, người cũng đã hướng phía sau bay ngược mà đi, vừa vặn hiểm lại càng hiểm tránh thoát ma khí bộc phát. Lúc này Vạn Tử Lương khí tức phù phiếm, thần thái chất vật, hiển nhiên tại vừa rồi đấu pháp bên trong, hắn đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Chắc không được Vân Cương Tông dám phái một cái trúc cơ trung kỳ tiểu nha đầu đến, nguyên lai nàng thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đã tu luyện Vân Cương Tông chấn tông ba pháp một trong, còn động tâm trải qua. Kỳ thật hắn có chỗ không biết, Miêu Tố vẫn căn cơ đạo pháp cũng không phải là còn mộng tâm kinh mà là lương luôn chỗ thụ tâm vô định ý pháp. Chỉ bất quá nàng này thiên phú dị bẩm, đạt được Lam Vong Thu đặc thù chiếu cố, lúc này mới học một chút còn mộng tâm kinh bên trong bí thuật, dùng cái này bổ cường tự mình thần hồn phương diện yếu thế. Ngay tại Vạn Tử Lương hơi có chút e sợ chiến thời điểm, cách đó không xa lại có một đạo thủy long đằng không mà lên, trực tiếp chạy Miêu Tố vẫn vị trí vào tới. Cùng lúc đó, giữa không trung còn xuất hiện lít nha lít nhít quân cờ đen trắng, phản phất ngôi sao đầy trời, đem Miêu Tố vẫn cho bao vây lại. Vạn Tử Lương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lúc này nguyên thái cực quần áo trên người tổn hại, thể nội khí tức phù phiếm, thế mà so với mình còn muốn chật vật. Ha ha, nguyên thái cực mặc dù lợi hại, nhưng lại tới đây cũng đều là cùng giai bên trong cao thủ, hắn nghĩ lấy một địch hai, cuối cùng vẫn là ăn đau khổ. Mắt thấy nguyên thái cực thụ thương, đánh chó mù đường đạo lý hắn sẽ không hiểu, giờ phút này thân hình nhất chuyển, lại cầm trong tay quạt ba tiêu nhắm ngay cách đó không xa bạch bảo kiếm khách. Về phần Lâm Thủy, Triệu Cao giật hai người, giờ phút này đã hợp lực đối mặt Miêu Tố vấn. Song phương các xính thần thông, ở giữa không trung đánh đến ngươi tới ta đi, chỉ gặp thủy long gào thét, quân cờ bay lên, mà Miêu Tố vẫn ở trong đó tung hoành băng lai, nhưng cũng không có lộ ra nửa điểm bại tướng. Đàn suối hồ trên mặt hồ, năm người hôn chiến đã tiến vào gây cấn giai đoạn, nhưng mà ven bờ hồ bên trên, lại có một người tại cây đào dưới đáy ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ can thiệp qua một lần. Lương luôn sắc mặt bình thản như nước, nhưng ánh mắt lại không ở tại chỗ trung đầu pháp năm cái tiểu bối trên thân, mà là rơi vào rừng đảo một chỗ khác. Ở nơi đó, có một cô không yếu tại khí tức của mình. Chương 873 xuất thủ tương trợ, chương 873, xuất thủ tương trợ, cố khí tức này khác hẳn với giữa sân đấu pháp năm người, hay nhưng đã bước vào kim đan cảnh hàng ngũ, nếu không phải Lương Nôn thân có lưu manh công ngũ giác nhạy cảm khác hẳn với thường nhân, vừa rồi cũng khó có thể phát giác được sự tồn tại của người nọ. Người này từ vừa mới đi vào rừng đảo bắt đầu, liền từ đầu đến cuối quanh chân ngồi tại trên một nhánh cây, tựa hồ đối với giữa sân đấu pháp hờ hững. Lương Nôn mặc dù không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng lại có thể cảm giác được người này vị trí, chỉ bất quá gặp hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ can thiệp ý tứ, liền cũng tại nguyên chỗ án binh bất động, muốn nhìn một chút người này đến tuột cùng tính toán điều gì. Lúc này trong sân đấu pháp đã càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên thái cực mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng hắn phong sát kiếm lơ lửng không cố định, mũi kiếm cũng là sắc bén không chịu nổi, cho dù Vạn Tử Minh thủ đoạn ra hết, cũng chỉ có thể cùng hiện tại nguyên thái cực đấu ngang tay. Về phần giữa hồ chiến trường một chỗ khác, Lâm Thủy, Triệu Cao giật hai người cũng là toàn lực đánh ra, nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, cái mới nhìn qua này tuổi trẻ mặt non thiếu nữ áo xanh, thế mà ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Miêu Tố vẫn mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng nàng tự thân ngộ tính cực cao, những năm này lại phải tông môn gắng sức vun trồng, đem tâm vô định ý pháp cùng còn mộng tâm kinh hai lớn kim đan tuyệt học đều lĩnh ngộ được cực cao cấp độ, trên thực tế đã là Vân Cương Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai đỉnh tiêm tồn tại. Mà Lam Vong Thu sở dĩ lại phái Thẩm Ngọc đến đây lập trận, cũng không phải bởi vì Thẩm Ngọc thực lực tại Miêu Tố vẫn phía trên, mà là bởi vì nàng này kinh nghiệm phong phú, có thể ở bên đề điểm một hai, để phòng bảo bối của mình đồ đệ bị người khác cho tinh kế. Lúc này Miêu Tố vẫn trên hai tay màu lam linh quang lưu chuyển, một bên vận dụng tâm vô định ý pháp bên trong các loại biến hóa hóa giải hai người thần thông, một bên vừa tối ngầm thi dương còn mộng tâm trải qua bên trong bí thuật đối Lâm Thủy cùng Triệu Cao Giật tiến hành phản kích. Song phương đấu trên trăm cái hiệp, chợt thấy Triệu Cao Giật một chiêu thất thủ, đem trước người quân cờ toàn bộ dùng hết, mà mới quân cờ còn tại đối thủ đỉnh đầu không có rút về. Miêu Tố vẫn trong mắt lam quang lóe lên liền biến mất, vọng khí pháp cảm ứng chỗ, trong nháy mắt liền bắt được Triệu Cao Giật sơ hở, cả người lấn người mà lên, phản phất mũi tên, bay thẳng cuộc cờ của hắn trận sơ hở. Hỏng. Triệu Cao Giật cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú hạng người, một chiêu này thất thủ, lập tức liền phản ứng lại. Nhưng mà đối phương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại mình sơ hở vừa lộ thời điểm, liền đã bắt đầu chuyển động chờ hắn kịp phản ứng. Miêu Tố vẫn đã xuyên qua tầng tầng cơ trận, một cái tay tìm được cổ họng của mình phía trước. Lúc này lại muốn hướng Lâm Thủy cầu viện, đã vì lúc đã chậm, huống hồ nơi này năm người lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ, căn bản cũng không cứu được viện binh nói chuyện. Đang lúc Triệu Cao giật muốn ném tử nhận thua thời điểm, hai lỗ tai lại là hơi động một chút, sau một khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia cổ quái. Bay giữa không trung Miêu Tố Vân thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hơi sửng sở, nhưng nàng hiện tại đã nhanh muốn một trường cắt đến đối thủ cổ họng, tự nhiên không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Oanh! Miêu Tố Vân một trường trung quy là đánh hạ, nhưng mà lại không phải đánh vào Triệu Cao giật trên thân, bởi vì người nọ trước người chợt bộc phát ra một vòng hắc sắc quang mang, đưa nàng đem hết toàn lực một trường cho triệt để cả lại. Miêu Tố Vân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Nàng đối với mình vừa rồi một trường này mười phần tự tin, coi như không thể để cho đối thủ tại chỗ nhận thua, chí ít cũng có thể trọng thương với hắn. Không nghĩ tới đối thủ còn có loại này bảo mệnh thần thông, thế mà tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mới lộ ra át chủ bài, cái này khiến Miêu Tố Vân đem hết toàn lực một kích triệt để thất bại. Càng chết là, nàng một trường này chỉ có tiến không có lùi, đã không có đánh bại đối thủ, kia sau lưng Lâm Thủy Liên có thể thừa cơ nổi lên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, giữa sân 5 người đều là cạnh tranh quan hệ, cho nên vừa rồi Lâm Thủy căn bản không có quản Triệu Cao giật chết sống, mà là tại phía sau hai người bấm niệm pháp quyết nhập chú. Lúc này đàn suối hồ mặt hồ đã tuôn ra hơn 10 đầu thủy long, chỉ một trong nháy mắt, liền đem hai người đồng thời bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái cực lớn thủy lao. Nước trong lao, vô số thủy hệ linh lực sôi trào mãnh liệt, phản phất biển cả sóng cả, sóng sau cao hơn sóng trước, cơ hồ muốn đem thân thể hai người xương nghiền nát. Ngay tại trận này trung đầu pháp tiến vào nhất thời điểm cao trào, một bên Quan Chiến Lương ngôn lại là nhíu mày. Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, bảo vệ tốt Miêu Tố Vân một trường kia cũng không phải là Triệu Cao giật bản nhân, mà là giấu ở rừng đảo chỗ sâu cái kia tu sĩ kim đan. Kia phiến ánh sáng màu đen mặc dù nhìn qua khí tức không mạnh, thậm chí cùng Triệu Cao giật thần thông không có sai biệt, nhưng như thế mánh khóe lừa gạt một chút giữa sân 5 cái tiểu bối coi như xong, nhưng không giấu giếm được Lương Nôn thay mắt. Người kia sẽ ra tay giúp Triệu Cao giật, chẳng lẽ là dịch tính các người? Lương Nôn trầm ngâm một hồi, tay phải bỗng nhiên cong ngón đúng ra, một viên màu lam viên châu bắn ra, trong nháy mắt đã đến Miêu Tố Vân trong lòng bàn tay. Nguyên bản ngay tại nước trong lao ra sức dây rủa Miêu Tố Vân, tại tiếp vào cái này mai màu lam viên châu một nháy mắt, chung quanh áp lực lập tức giảm bớt, để nàng cả người đều dễ dàng không ít. A, đây là cái gì? Miêu Tố Vân nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện màu lam viên châu, không khỏi âm thầm có chút buồn bực. Chính là thứ này giúp ta bảo vệ tốt Lâm Thủy đạo pháp sao? Chẳng lẽ có cao nhân trong bóng tối giúp ta? Nghĩ tới đây, Miêu Tố Vân lại quay đầu nhìn về nhìn một phía, đã thấy trong rừng đảo rõ ràng trống rỗng, căn bản không có nửa cái bóng người. Kỳ quái, nhìn viên này viên châu bên trong, tựa hồ có chút quen thuộc khí tức, không phải là sư phó đặc biệt vì ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Miêu Tố Vân nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, chỉ có thể đem thứ này đổ cho Lam Vong Thu ở trên người nàng ra tay, chính là vì ứng đối hiện ở loại tình huống này. Khi thật nàng chỉ đoán đúng phân nửa, vật này tên là Lan Đại Tị Thủy Châu năm đó thật là Lam Vong Thu tất cả, chỉ bất quá về sau bị nàng đưa cho Lương Nôn. Bây giờ vật đổi sao rời, Lương Nôn đã bước vào kim đan cảnh, rốt cuộc không cần đến kiện bảo bối này thế là liền mượn cơ hội này, lại đem nó đưa còn đưa ánh bình minh phong một mạch. Có Lan Đại Tị Thủy Châu che chở, Miêu Tố vẫn cũng không tiếp tục sợ tầng này thủy lao, nàng đem thân hình nhận vào dòng nước bên trong, trong nháy mắt liền xông phá lồng giam, xuất hiện ở Lâm Thủy trước mặt. Kia Lâm Thủy giờ phút này còn tại hai tay bấm niệm pháp quyết, ra sức thi pháp, ý đồ đem Miêu Tố Vân cùng Triệu Cao giật đều vây chết tại nước trong lao, tốt bức đến bọn hắn hai người nhận thua. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền có một cái thân ảnh màu xanh đột phá thủy lao vây quanh, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Ầm. Miêu Tố Vân bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp đánh vào Lâm Thủy trên ngực, đem cái này phiếu miểu cốc đệ tử đánh bay đi mấy trăm trượng xa. Hoa. Lâm Thủy một ngụm máu tươi phun ra chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, người đã xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Không có sao chứ? Ở bên Quan Chiến Lâm Hỏa đội vàng tiến lên, rũi tay viện chặt đệ đệ của mình. Ta không sao. Lâm Thủy lắc đầu, miễn cưỡng vận khí ổn định lại tâm thần, tiếp lấy hướng trong kết giới Miêu Tố Vân chắp tay nói, Vân Cương Tông đạo pháp tinh diệu, Lâm Mộ thua tâm phục khẩu phục, hôm nay đánh cược là chúng ta bại, ngày khác trở lại linh giáo. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Thị huynh đệ cũng không có nửa phần dừng lại, riêng phần mình đem pháp quyết vừa bấm, liền hóa thành một lam một hồng hai vệt đột quang, hướng phía rừng đảo bên ngoài mau chóng đuổi theo. Mắt thấy phiếu miểu cốc đệ tử rút lui, Lương Nôn ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ba động, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía rừng đảo về phía tây. Ngay tại vừa rồi, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xâm nhập rừng đảo, thình lình cũng là kim đan cảnh tu sĩ. Mà lại cỗ khí tức này chủ nhân không hề giống một người khác như thế che che lấp lấp, mà là trực tiếp bại lộ tại Lương Nôn trong thần thức. Lại là hắn. Lương Nôn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, cái này đột nhiên xâm nhập người mặc một bộ nhật nguyệt tinh bảo, mặt như con ngọc, mắt giống như lam tinh, thình lình chính là Càn Nguyên Thánh Cung Đông Quách đạo nhân. Đông Quách đạo nhân tiến vào rừng đảo về sau, hướng giữa hồ chiến trường chỉ thoáng nhìn thoáng qua, liền một tay một kết pháp quyết, chỉ gặp một câu nguyệt hoa chi lực thuận hắn tay áo chìm vào lòng đất, lại tại nguyên thái cực dưới chân lại xuất hiện, cuối cùng toàn bộ dung nhập phi kiếm của hắn bên trong. Nguyên qua cực kỳ được Đông Quách đạo nhân tương trợ, trên phi kiếm tinh quang tăng gọn, trong nháy mắt liền chạm phá vạn tử lương quạt ba tiêu, tiếp lấy lại một kiếm nhanh đâm, thẳng đến đối thủ ngực mà đi. Vạn tử lương trong lòng kinh hãi, gấp đội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trước người mình thêu dệt ra lớn phiến ma vân, ý đồ ngăn lại nguyên thái cực một kiếm này. Nhưng mà hết thảy này cuối cùng chỉ là phí công, nguyên thái cực phong sát kiếm phá không mà đến, thoáng qua liền bổ ra ma vân, gào thét trong cuồng phòng, kiếm ý trào lên mà đến, để vạn tử lương cũng không còn cách nào dáng chống đỡ, chỉ có thể bay ngược về đằng sau mà đi. Cái này vừa lui, liền thối lui ra khỏi giữa hồ kết giới. Vạn tử lương nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn lực lượng ngang nhau hai người, trong nháy mắt liền điểm cao thấp. Cái này nguyên thái cực đến tột cùng tu luyện bí thuật gì, làm sao trong nháy mắt liền cùng biến thành người khác, vừa rồi một kiếm này, cho dù là ta cùng Triệu Cao Giật hai người liên thủ, cũng chưa chắc tiếp được đến. Hắn đứng tại kết giới bên ngoài, mang trên mặt kinh ngạc vạn phần biểu lộ, tựa hồ còn không thể tin được mình cứ như vậy bại. Nhưng mà sự thật như thế, cho dù Vạn Tử Lương không có cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể chắp tay nói, Nguyên Đạo Hữu kiếm thuật quả thần thông nhưng cao minh, lần này là Vạn Mộ học nghệ không tinh, bại bởi Nguyên Đạo Hữu, cũng không phải là ta Hoàng Tuyệt cung pháp thuật không bằng Càn Nguyên Thánh cung. Ngày khác như có cơ hội, chắc chắn sẽ cùng Nguyên Đạo Hữu luận bàn một hai. Hắn vừa dứt lời, liền một tay một kết pháp quyết, cả người hóa thành một đoàn ma vân, chạy rừng đào trên không mau chóng đuổi theo. Từ đầu đến cuối, cái này Lao Khất Cái cũng không lại nhìn Yến Minh một chút. Nguyên bản năm tông đấu pháp, đến tận đây đã có hai tông ảm đạm rút lui, lớn như vậy trên mặt hồ, lúc này chỉ còn lại có Nguyên Thái Cực, Triệu Cao Giật cùng Miêu Tố Vấn ba người. Ba người này tựa hồ cũng vô cùng có ăn ý, lúc này riêng phần mình kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ, đều đang âm thầm quan sát đến hai người khác. Vừa rồi Nguyên Thái Cực cùng Triệu Cao Giật dị dạng, đã sớm bị Miêu Tố Vấn nhìn ở trong mắt, nhưng nàng đến cùng là đạo hạnh không đủ, căn bản nhìn không ra đây là có cao nhân trong bóng tối tương trợ, còn tưởng rằng là bọn hắn đem riêng phần mình át chủ bài lộ ra. Sư tôn thường thường khuyên bảo ta, nói ngũ đại thượng tông tàng long ngọa hổ, để cho ta tuyệt đối không thể khinh thường bất kỳ một cái nào cùng giai tu sĩ, hôm nay xem xét, quả nhiên không có gạt ta. Nàng tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, thần sắc trở nên nghiêm túc đồng thời, cũng dần dần hiện lên đấu kỹ chi tâm. Hôm nay thật vất vả xuống núi, có thể gặp một lần môn phái khác cùng giai tu sĩ, nói cái gì cũng không thể lãng phí cơ hội này. Miêu Tố Vấn trong lòng chủ ý đã định, tâm vô định ý pháp lập tức thi triển ra, cả người không lùi mà tiến tới, thế mà chủ động xuất thủ hướng Triệu Cao Giật công tới. Lần này, nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại, thân hình nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, nho môn linh lực càng là lao nhanh mà ra, chiêu chiêu thẳng đến Triệu Cao Giật yếu hại. Triệu Cao Giật ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, nhưng hai lô thai của hắn hơi động một chút, sau một khắc, lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Chỉ thấy người này tay áo phất một cái, lập tức liền có một cỗ màu đen gợn sóng ở giữa không trung nộn nhạo lên, giống như là bình thường đọc sách người đầu nghiên mực, đem đậm đặc mực tàu hắt vây tại giữa không trung. Những cái kia mực tàu tùy ý huy sái, cuối cùng lại dần dần ngưng kết, hóa thành đến không hết màu đen trống tròn, bài bố trên mặt hồ phía trên. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ đàn suối hồ, tựa hồ cũng hóa thành một cái bàn cờ to lớn, mà những cái kia màu đen điểm đen, chính là bộ này trên bàn cờ quân cờ. Miêu Tố Vấn thân ở mặt này bàn cờ to lớn bên trong, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng quỷ dị tràn ngập bốn phía, tựa hồ đại biểu cho một loại phát tắc. Nếu như mình một bước đặt sai, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Kỳ đạo bên trong còn có loại thần thông này. Miêu Tố Vấn trong lòng chấn kinh phi thường, nàng tu đạo thời gian không dài, mà lại ở lâu Vân Cương trên núi, đối các gia đạo pháp cũng chỉ tại sư thuốc sư bá trong miệng nghe nói qua, căn bản không có nghĩ đến mình một ngày kia sẽ đối mặt quỷ dị như vậy pháp thuật. Lúc này Triệu Cao Giật cùng Nguyên Thái Cực cũng đồng thời động, chỉ bất quá Triệu Cao Giật xuất thủ đối tượng là Miêu Tố Vấn, mà Nguyên Thái Cực mũi kiếm chỉ lại là Triệu Cao Giật. Ba người này chưa hề cũng không phải là cùng một trận doanh, lúc này ở trên mặt hồ riêng phần mình lựa chọn sử dụng mục tiêu của mình, trong lúc nhất thời lại lâm vào hôn trong chiến đấu. Miêu Tố Vấn thực lực, kỳ thật so thời kỳ toàn thịnh Nguyên Thái Cực còn phải cao hơn một bậc, mà giờ khắc này ở đây hai người khác đều phải nhà mình trưởng bối âm thầm tương trợ, tự nhiên lại xa không phải Miêu Tố Vấn có thể so. Nhất là Triệu Cao Giật bản cờ trận thế, tựa hồ đối với công pháp của mình mười phần khắc chế, vô luận nàng như thế nào dũng mãnh thiện chiến, giờ phút này đều chỉ có thể hóa thành người khác một quân cờ, bị vây ở lớn như vậy trên bàn cờ mặc cho người định đoạt. Ngay tại nàng bị cờ thế vây khốn, bước đi liên tục khó khăn thời điểm, bỗng nhiên có một cục đá từ ven bờ hồ bắn ra, mà lại công bằng, vừa vặn rơi vào Miêu Tố Vấn trước người ba thước địa phương. Cái này một cục đá rơi xuống, thả ở trong mắt người khác có lẽ không có cái gì, nhưng rơi vào hám sâu khốn cảnh Miêu Tố Vấn trong mắt, chợt có một loại bắt vân kiến nhật cảm giác. Miêu Tố Vấn mặc dù không biết cái này mai cục đá là ai ném ra, nhưng vẫn là vô ý thức một bước đặt tới, mà theo nàng cái này bước ra một bước, trung quanh cờ thế rộng mở trong sáng. Loại cảm giác này, thật giống như trên bàn cờ một cái hẳn phải chết tàn cuộc, bị người đứng xem tùy ý một tử cho giải vây rồi. Miêu Tố Vấn sững sờ một chút, còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, lại có một cục đá từ trong rừng đào bắn ra, lần nữa rơi vào trước người nàng vị trí không xa. A! Nhất thanh nhẹ kêu từ rừng đào một chỗ khác chuyển đến, chỉ gặp tầng tầng lá cây về sau, một người tuổi chừng thất tuần, đỉnh đầu hơi trọc, eo huyền bút lông lão giả tại đầu cành ngồi xếp bằng, mang trên mặt một tia kinh nghi tự lẩm bẩm, có người ném đá chỉ đường. Chương 874, tái đấu Đông Quách. Chương 874, tái đấu Đông Quách. Trong nháy mắt, ven bờ hồ liên tục ba cái cục đá ném ra, theo thứ tự rơi trên mặt hồ trên bàn cờ, mà Miêu Tố Vấn cũng theo đó bước ra ba bước. Cái này ba bước qua đi, nguyên bản gây khốn nàng hấp tử cờ thế sụp đổ, Miêu Tố Vấn không có nhận đến nửa điểm thương tổn, ngược lại là hắn đối diện Triệu Cao Giật sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng tại có chút rung động. Sau một lát, chỉ thấy người này ngửa đầu phun một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo, hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời miệng quát, ai phá ván cờ của ta? Ai phá ván cờ của ta? Ai phá ván cờ của ta? Một tiếng này quanh quẩn tại trong rừng đào, nhưng mà chung quanh lại là yên lặng, căn bản không có nửa điểm đáp lại. Triệu Cao Giật tự xưng là kỳ đạo thiên phú phi phàm, hắn chiêu này tinh lạc thế cuộc cũng tận đến dịch tinh các chân truyền, nếu như đối phương là lấy lực phá pháp, vậy hắn còn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng mấu chốt là đối phương cũng không lộ diện, vẹn vẹn chỉ là mấy cái cục đá, liền rách cuộc cờ của hắn thế, để cái này dịch tinh các trong hàng đệ tử đời thứ hai nhân vật đứng đầu vừa kinh vừa sợ. Đúng lúc này, giữa không trung Nguyên Thái Cực đống nhiên kiếm quang nhất chuyển, phá vất cửu thiên cuồng phong, trực tiếp chạy Miêu Tố Vấn hướng trên đỉnh đầu chém tới. Giữa sân ba nhà đấu pháp, nguyên bản là tương hỗ là kiềm chế, lúc này Miêu Tố Vấn đắc thế, Nguyên Thái Cực tự nhiên không thể chịu được. Kiếm quang của hắn gào thét mà đến, cuồng phong khoái kiếm phía trên, lại thêm một tầng nguyệt hoa chi lực, coi là thật thế không thể đỡ. Miêu Tố Vân trong lòng cũng là giật mình, đội vàng đem tâm vô định ý pháp tán thế pháp sử xuất, một bên hóa giải đỉnh đầu kiếm ý, một bên hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nguyên Thái Cực bản thân kiếm thuật thần thông vốn cũng không yếu, lúc này lại phải đồng quách đạo nhân tương trợ, lại thêm hắn là từ bên cạnh đánh lén, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong. Vị này bạch bào kiếm khách đắc thế không tha người, từng bước ép sát, chiêu chiêu thẳng đến Miêu Tố Vân yếu hại, cơ hồ làm cho nàng khó mà hoàn thủ, cho dù hao tổn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được đối thủ kiếm chiêu. Dù là Miêu Tố Vân đem tâm vô định ý pháp cùng còn mộng tâm trải qua chiêu thức toàn bộ sử xuất, giờ phút này thể nội vẫn như cũ khí huyết sôi trào, linh lực hỗn loạn, hiển nhiên lại như thế giao thủ xuống dưới, không ra 30 chiêu, chỉ sợ cũng có bại vong chi lo. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt tại trong óc nàng vang lên, tâm vô định ý pháp không phải như thế dùng. Thanh âm này mặc dù bình thản đến cực điểm, nhưng rơi vào Miêu Tố Vân trong đầu, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Là hắn. Cho dù thân ở nguyên thái cực trong kiếm chiêu, Miêu Tố Vân vẫn là hơi sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng đột nhiên hiểu rõ ra, vừa rồi cái kia vì nàng ném đá chỉ được người, chính là vị này nhiều năm không thấy cố nhân. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng trả lời, cái thanh âm kia lại tiếp lấy nói ra, tâm ý vô cầu, ta vì không ta, như vô ngã tương, thì vạn pháp giai không, ngươi cần gì phải câu nệ vu biểu tượng. Cần biết coi khí phá pháp. Liên tiếp thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên, Miêu Tố Vân cũng là mai tu đạo hạt giống, cho dù giờ phút này trong lòng tràn đầy trùng phùng vui sướng, nhưng vẫn là lập tức liền đắm chìm đến đối phương chỉ điểm bên trong. Rất nhiều bối rối nàng nhiều năm vấn đề, đều tại đây khắc giải quyết dễ dàng. Miêu Tố Vân ánh mắt dần dần trở nên thanh phát sáng lên, mặc dù vẫn tại Nguyên Thái Cực kiếm chiêu bên trong chìm nổi, nhưng cả người khí chất cũng đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nguyên Thái Cực cùng nàng lại đấu chỉ chốc lát, trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Kỳ quái, rõ ràng là tại chiêu kiếm của ta áp chế xuống toàn không còn sức đánh trả, làm sao bỗng nhiên lại trở nên có chút không giống. Lúc này Miêu Tố Vân trong hai mắt đã không có trước đó vẻ bối rối, vào khí pháp chuyển tròn pháp tán thế pháp cùng thịnh thần pháp rất nhiều chiêu thức liên tiếp sử xuất, lẫn nhau ở giữa chuyển đổi tự nhiên, không có chút nào sơ hở mặc cho Nguyên Thái Cực kiếm mang ra thân, cũng hầu như là có thể bình tĩnh đem hóa giải. Song phương lẫn nhau đánh nhau có nửa nén hương thời gian, Miêu Tố Vân đông nhiên một cái hư chiêu, dù đến Nguyên Thái Cực phi kiếm xâm nhập, chính nàng thì nhẹ nhàng xoay người một cái, lấy chuyển tròn pháp mang lệnh phi kiếm của hắn, đồng thời thịnh thần pháp sử xuất, cả người khí thế đột nhiên bạo tăng. Giữa không trung Nguyên Thái Cực, bị trong chớp nhoáng này bộc phát ra khí thế chấn nhiếp, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi thất thần chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Miêu Tố Vân đã lấn người phụ cận. Xem khí phá pháp, quả nhiên không sai. Hắn khí tức tuy mạnh, nhưng đạo tâm lại có tí vết, ta trước thủ sau công, chỉ cần có thể bắt được hắn một chút kẽ hở, chính là người này bại vong thời điểm. Miêu Tố Vân trong lòng suy nghĩ, hạ thủ tốc độ lại là không chậm chút nào, trên hai tay màu lam linh quang lóe lên, trực tiếp đánh về phía Nguyên Thái Cực ngực. Hừ. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, hừ lạnh một tiếng từ trong rừng trúc truyền ra, chỉ gặp Đông Quách đạo nhân đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem một cỗ linh lực trực tiếp độ vào đến Nguyên Thái Cực thể nội. Nguyên Thái Cực kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt đỏ tới mang thai đồng thời, toàn thân khí thế lại là đột nhiên tăng vọt. Hán đội vàng đem kiếm quyết vừa bấm, phong sát trên thân kiếm kiếm ý lại thịnh, phản phất cửu thiên cuồng phong, trong nháy mắt liền trở về trước mặt mình. Nguyên bản đang muốn đắc thủ Miêu Tố Vân, thình lình sau lưng cuồng phong gào thét, kiếm ý trào lên, trong lòng kinh ngạc sau khi, đội vàng bỏ Nguyên Thái Cực, đội công làm thủ, cả người phản phất tơ liều hướng bên cạnh lướt tới. Xoẹt xẹt. Phong sát kiếm từ Miêu Tố Vân trên thân chém xuống một chéo áo, dù chưa làm bị thương nàng bản tôn, nhưng cũng để Miêu Tố Vân trong lòng nổi nóng. Mà Nguyên Thái Cực giờ phút này chính đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, khí tức trên thân đã cùng trước đó khác biệt quá nhiều, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, phong sát kiếm thế mà một phân thành hai, hóa thành hai đạo cuồng phong kiếm ý, đồng thời hướng phía Miêu Tố Vân cùng Triệu Cao Giật hai người chém tới. Mắt thấy loại tình huống này, Dương Đao một chỗ khác, kia lưng đeo bút lông, đỉnh đầu hơi chọc lão giả, trên mặt không có chút nào ba động, cơ hồ tại đồng thời nhấc vung tay lên, cũng đem một đạo linh lực đánh vào Triệu Cao Giật thể nội. Triệu Cao Giật lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng tay kết pháp quyết, chỉ gặp giữa không trung, điểm điểm ô quang ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành vô số quân cờ, chạy Nguyên Thái Cực kiếm quang bay đi. Khá lắm công bằng đấu pháp. Lương Luân cười lạnh nhất thanh, hắn ở trong rừng nhìn đến rõ ràng, Đông Quách đạo nhân cùng kia dịch tinh các tu sĩ kim đan, đều đem riêng phần mình linh lực quán chú đến môn hạ đệ tử trên thân. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là âm thầm tương trợ, như vậy lúc này chính là trực tiếp tham dự đấu pháp. Đã đối phương vạch mặt, vậy hắn cũng không có chút gì do dự, đồng dạng đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem tự thân linh lực quán chú đến Miêu Tố Vân thể nội. Giờ này khắc này, đàn suối trên hồ đấu pháp đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cùng nói là ba người trúc cơ giữa các tu sĩ hỗn chiến, chẳng bằng nói là ba vị tu sĩ kim đan, mượn nhờ riêng phần mình môn hạ đệ tử nhục thân, mà tiến hành một trận giao đấu. Giữa không trung, Nguyên Thái Cực kiếm mang phương thực, Triệu Cao Giật diệu thủ bố cục, mà Miêu Tố Vân thì thần pháp phiêu hốt, trưởng thế kỳ lạ, ba người ai cũng có sở trưởng riêng, cũng đều được sau lưng kim đan trưởng bối tương trợ, thần thông cũng liền càng phát tinh diệu, dần dần đã vượt ra khỏi trúc cơ kỳ cực hạn. Chỉ bất quá đem linh lực quán chú đến hắn trong thân thể, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cũng muốn cân nhắc đến đối phương cực hạn chịu đựng. Nguyên Thái Cực, Triệu Cao Giật, Miêu Tố Vân đều chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, có khả năng tiếp nhận linh lực có hạn, cho nên Lương Ôn, Đông Bách đạo nhân bọn hắn, so đấu không phải linh lực thâm hậu, mà là đối thuật pháp đem khống. Lúc này liền giống với đánh cờ, trên trận ba tên trúc cơ tu sĩ đều chỉ là quân cờ, mà Lương Ôn, Đông Bách đạo nhân cùng kia lão giả đầu hói thì là chấp từ người, có thể hay không thắng được này cục, mấu chốt còn phải xem ai đối quân cờ khống chế càng hơn một bậc. Trên một điểm này, Lương Nôn rõ ràng mạnh hơn hai người. Miêu Tố Vân mặc dù không phải đồ đệ của hắn, nhưng một thân bản sự lại là từ hắn nơi này học tâm vô định ý pháp dưới sự chỉ điểm của hắn thi triển ra, lộ ra như cá gặp nước. Mà trái lại Đông Quách đạo nhân, sở học của hắn cũng không phải là kiếm thuật, chỉ có thể đem linh lực quán chú đến nguyên thái cực trên thân, lại khó mà khống chế mình cái này đệ tử. Lão giả đầu hói cũng giống như thế, hắn tại dịch tinh các cũng không phải kỳ đạo một mạch, đối Triệu Cao Giật trợ giúp có hạn. Trên mặt hồ ba người đấu nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã dần dần phân ra thắng bại, Miêu Tố Vân khí thế càng ngày càng thịnh, rốt cục làm cho hai người khác liên thủ tự vệ. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn còn có chút chống đỡ không được, tại Miêu Tố Vân lăng lệ trưởng phong phía dưới, thế mà thân bất do kỷ hướng về giữa hồ bên ngoài kết giới tối lui. Mắt thấy Nguyên Thái Cực bước kế tiếp liền bị làm cho vượt ra ngoài vòng tròn, Đông Quách đạo nhân rốt cục nhịn không được, hắn cũng không để ý năm tông đấu pháp quyết định, trực tiếp nhấc vung tay lên, chỉ gặp một cỗ vô song khí kình trào lên mà ra, trong nháy mắt liền đem giữa sân đấu pháp ba người đều chấn ra. Sau một khắc, cái này người mặc Nhật Nguyệt Tinh Bảo trung niên đạo sĩ trực tiếp hiện thân đến trên mặt hồ, ngay sau đó tay áo phất một cái, lạnh lùng quát: "Dì Phương đạo hữu, giấu đầu lộ đuôi, vậy mà tới, không bằng hiện thân gặp mặt." Gặp chữ vừa ra miệng, hắn trong tay áo liền có một cấu nguyệt hoa chi lực lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ rừng đảo. Oanh! Chỉ gặp rừng đảo góc tây bắc đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cái đầu đỉnh hơi trọng, lưng đeo bút lông lão giả liệt lão đảo nghiêng đi ra. "Đông Quách đạo hữu, nói xong năm tông đấu pháp, chỉ hạn chúc cơ kỳ đệ tử, ngươi đây chính là Phạm Vi a." Hơi chọc lão giả phủi phủi bụi đất trên người, trước tiên mở miệng nổi lên nói: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là dịch tinh các thư đạo trưởng tòa." Đông Quách đạo nhân cười ha ha, trên mặt châm chọc nói ra: "Ngốc bút ông ngươi tự nhiên hy vọng tất cả mọi người là chính nhân có tử, tất cả đều theo quy củ đến, dạng này các ngươi dịch tinh các liền có thể từ đó chơi lừa gạt mà." Lão giả đầu hói nghe xong, ngửa đầu cười ha ha, cười nói: "Đông Quách đạo hữu, xem ra chúng ta là bên tám lạng người nửa cân, cũng vậy, cũng không có gì đáng nói." Lúc này trên mặt hồ, Miêu Tố vẫn đã bị đẩy lui đến kết giới bên ngoài, nàng nhìn trước mắt hai cái này tu sĩ kim đan, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là người tới thực lực mạnh, tại Ngũ Đại Thượng Tông cũng thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu, dẫn là Càn Nguyên Thánh Cung cùng dịch tinh các thế mà tự tiện bội ước, hỏng năm tông đấu pháp quy củ. Ngay vào lúc này, trong rừng đào lá cây toa toa, một bóng người từ đó chậm bước ra ngoài. Người này áo xám trường sam, bên hông treo một cái xanh tươi hổ lô cùng một cái cũ kỹ một bỏ, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không chỗ đặc biệt gì. Sư Miêu Tố vẫn nhìn thấy người tới, vô ý thức liền muốn thoát ra, nhưng nàng nhớ tới người này năm đó căn dặn, lại sinh sinh ngừng lại, đổi giọng gọi nói: "Tiên sinh." Áo xám nam tử mỉm cười, xông nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt mang theo một tia vẻ tán thành. "Là ngươi, Lương Nôn." Trên mặt hồ Đông Quách đạo nhân thấy rõ người tới, không khỏi sắc mặt cổ quái, mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc. Người này không phải liền là năm đó đại náo Hoàng Thạch Sơn tiểu bối. Năm đó hắn bị ta bước đến cùng đường mặt lộ, nếu không phải Hoán Khê Sơn trang Lục Nguyên San xuất thủ, giờ phút này đoán chừng đã bị ta nhốt tại Càn Nguyên Thánh Cung trong tiên lao. Đông Quách đạo nhân nghĩ tới đây, lại trên dưới đánh giá đối phương một chút, chỉ cảm thấy người này từ trong ra ngoài lộ ra cổ quái, cho dù lấy hắn Kim Đan hậu kỳ tu vi, cũng vô pháp nhìn tấu bờ hồ bên kia cái này áo xám nam tử. Chẳng lẽ hắn đã là tu sĩ Kim Đan rồi? Đông Quách đạo người tâm bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, nhưng chợt lại lắc đầu nói: "Không thể nào, hắn đương tuổi chưa qua là vừa bận đột phá tụ nguyên cảnh, bây giờ mới ngắn ngủi 50 năm thời gian, liền xem như Ngũ Đại Thượng Tông đệ tử thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy đúc thành Kim Đan." Ngay tại hắn hơi có chút ngây người thời điểm, bờ hồ bên kia Lương Nôn lại là cười ha ha, hướng hắn chắp tay nói: "Đông Quách đạo hữu, năm đó vội vàng từ biệt, chưa thể tận thấy các hạ âm dương đạo pháp phong thái, bây giờ 50 năm trôi qua, không biết đạo hữu thủ đoạn nhưng từng lạnh nhạt rồi." Đông Quách đạo nhân giờ phút này đã hồi phục thần trí, nghe vậy không khỏi cười lạnh nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ước lượng một chút thủ đoạn của ta?" Lương Nôn cười ha ha một tiếng nói: "Chính có ý đó." "Ngươi?" Đông Quách đạo nhân giận quá thành cười, quắc: "Khá lắm cuồng vọng vô tri tiểu bối, năm đó là có Lục Nguyên San bảo đảm ngươi, ta nhìn hôm nay còn có ai có thể vì ngươi ra mặt." Hắn lời còn chưa dứt, liền đưa tay hướng về phía trước bố, chỉ gặp toàn bộ đàn suối hồ nước hồ đông nhiên sôi trào lên, sau một lát, thế mà từ dưới mặt hồ phương bay ra một đầu thanh loan. Đầu này thanh loan chừng trăm trượng, ở giữa không trung dương cánh huyết dài, giữa sân tu vi hơi thấp giống Nguyên Thái Cực, Miêu Tố Vân chi lưu, đều bị cái này tiếng gào chấn nhiếp, ngay sau đó túc hạ mềm nhũn, đúng là ngã nhào trên đất. Thanh loan dương cánh, phù diêu mà lên, chỉ một trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Lương Nôn đỉnh đầu, một cỗ vô cùng to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem cả thân hình của hắn đều định ngay tại chỗ. Miêu Tố Vân ở bên quan chiến, nhìn không được trong lòng siết chặt, Đông Quách đạo nhân bây giờ đã là Kim Đan đỉnh phong tu vi, kia thanh loan pháp tướng bao hàm đạo môn pháp tắc, tuyệt không phải bình thường người có khả năng ngăn cản. Nhưng mà còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, liền nghe đến bờ hồ bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ là một đầu xuất sinh, cũng dám ở này ồn ào. Lương Nôn lời còn chưa dứt, liền đưa tay một kết pháp quyết, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền nhìn thấy một vòng ngân bạch quang hoa bay thẳng giữa không trung, tại đầu kia thanh loan cái cổ trước nhẹ nhàng khẽ quấn. Ngang! Một tiếng hét thảm truyền đến, vừa mới còn không ai bị nổi thanh loan pháp tướng, giờ phút này đã ngây người bất động. Mấy tức qua đi, nó kia to lớn đầu lâu liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lăn xuống. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ kia ngân bạch quang hoa bên trong sự vật, rõ ràng là một thanh dài nhỏ phi kiếm. Định Quang kiếm. Ngốc bút ông nhìn xem giữa không trung phi kiếm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 875, lấy một địch hai, chương 875, lấy một địch hai, năm đó ở dịch tinh các thời điểm, ngốc bút ông cũng chưa gặp qua Lương Nôn, cho nên cũng không có trước tiên nhận ra. Nhưng hắn nhận ra Định Quang Kiếm, cũng nhớ kỹ lúc trước cái kia té xỉu ở tổ sư cấm địa luyện khí kỳ đệ tử. Nguyên lai là hắn. Ngốc bút ông tự lẩm bẩm nhất thanh, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Năm đó tổ sư cấm địa một chuyện, hoàn toàn chính xác điểm đáng ngờ rất nhiều, hắn mặc dù cũng không tưởng tra, nhưng cũng cảm thấy chỉ là một cái tạp dịch đệ tử không có khả năng biết cấm địa bên ngoài tam trọng nan quan, sự kiện kia có thể là bị người xui khiến. Chẳng qua là lúc đó chắc vân trời tại trong các thế lực thực sự quá lớn, mấy có lẽ đã lực gáp các chủ một mạch, cho dù hắn hữu tâm phản bác, cũng căn bản chi phối không được thế cục. Huống hồ khi đó mình cũng bất quá là kim đan trung kỳ cảnh giới, tại chắc vân trời trước mặt quả thực không nói nên lời. Không nghĩ tới 60 năm sau lại gặp Định Quang Kiếm, bây giờ đã là xưa đâu bằng nay a. Ngốc bút ông nhìn xem giữa không trung phi kiếm, nhịn không được thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, kia trên mặt hồ Đông Quách đạo nhân cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi một chiêu kia thanh loan pháp tướng, uy đủ sức để địch nổi kim đan sơ kỳ một kích toàn lực, không nghĩ tới lại bị đối phương tiện tay hóa giải, thậm chí từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân cũng không di động qua một phần. Ngươi quả nhưng đã thành tiểu kim đan. Đông Quách đạo nhân trong mắt ý khinh thường dần dần rút đi, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ngưng trọng. Hắn cũng không phải là sợ hãi Lương Nôn, mà là cảm thấy người này thiên phú phi phàm, toàn bộ Nam Thủy tất cả tông môn, chỉ sợ tại mấy trăm năm bên trong cũng khó khăn ra như thế một người đệ tử. Kẻ này thiên phú yêu nghiệt, nếu như thật bị hắn đã có thành tựu, tương lai sợ cho chúng ta cả Nguyên Thánh Cung một mối họa lớn. Vừa nghĩ đến đây, Đông Quách đạo nhân ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, đột nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay hư trường, lộ ra trong lòng bàn tay một phiến thiên địa. Chỉ gặp bên trong vùng thế giới này, liệt dương treo cao, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, hiển hách chói chang, nóng như thiêu như đốt, một cỗ liệt viêm quang hoa trào lên mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ đàn suối hồ. Thẩm Ngọc, Miêu Tô Bấn, Triệu Cao giật bọn người thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp thối lui đến rừng đào chỗ sâu, loại này đẳng cấp đấu pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể tại phụ cận đứng ngoài quan sát. Lúc này đàn suối trên hồ không, vô số liệt viêm hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một vòng to lớn liệt dương, nóng bỏng quang mang tản ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Cỗ khí tức này chi khủng bố, liền ngay cả một bên ngốc bút ông cũng hơi hơi biến sắc, âm thầm nghĩ ngợi nói, cái này Đông Quách đạo nhân không hổ là Càn Nguyên Thánh Cung năm đại điện chủ một trong, riêng là chiêu này đại nhật viêm chú cũng đủ để hàng phục không ít kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây, hắn lại lườm bên bờ hồ Lương Nôn một chút, trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Ngắn ngủi 6 thời gian 10 năm, kẻ này liền đã đúc thành kim đan, tuyệt đối là yêu nghiệt thiên tư. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Đông Quách đạo nhân, này người đã là kim đan cảnh giới đỉnh cao, một chiêu này sử xuất không có chút nào lưu thủ, coi như không đánh chết tại chỗ Lương Nôn, cũng tất khiến cho người bị thương nặng, nói không chừng căn cơ hủy hoại, về sau liền khó tiến thêm nữa. Giờ này khắc này, đàn suối bên hồ, Lương Nôn chính đứng chắp tay. Đối mặt treo cao giữa không trung sáng rực liệt dương, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối bình thản như nước, trong mắt càng không có một tia chấn động, chỉ là cầm trong tay kiếm quyết vừa bấm, một đạo thanh sắc hào quang liền từ trong đan điền bay ra. Đạo này thanh hà bên trong kiếm ý sâm nhiên, mới vừa xuất hiện, trung quanh sáng rực liệt viêm liền bị kiếm khí bức lui, giữa không trung trùng điệp ánh nắng chiều đỏ cũng bị xé mở một cái vết nứt. Kiếm cương. Đông Quách đạo nhân hai mắt nhíu lại, đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy phù du kiếm cương, kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác đã cùng năm đó khác biệt quá nhiều. Lúc trước Lương Nôn tự thân tu vi mới bất quá tụ nguyên cảnh sơ kỳ, tại kiếm đạo một đường bên trên cũng chỉ là vừa mới bước vào kiếm cương kỳ. Khi đó kiếm cương mặc dù dài đến trăm trượng, khí thế như hồng, nhưng ở Đông Quách đạo nhân trong mắt, lại chỉ là có hoa không quả, sơ hở trăm chỗ. Bây giờ đạo này kiếm cương, chỉ không đủ dài một trượng ngắn, tất cả kiếm khí toàn bộ nội liễm trong đó, phảng phất tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở có thể nói. Mà lại Lương Nôn đã hoàn thành đoạt kiếm pháp trước 17 lần tế luyện, phi kiếm linh tính càng sâu trước kia, mấy hồ đã đạt đến kiếm cương kỳ đỉnh phong. Còn không đợi Đông Quách đạo nhân kịp phản ứng, đạo này không đủ dài một trượng ngắn màu xanh kiếm cương, liền đã phá vỡ ánh nắng chiều đỏ, hướng về đỉnh đầu liệt dương chém tới. Vâng. Nhất thanh bạo hưởng truyền đến, giữa không trung vô số hỏa diễm tản mát mà xuống, Đông Quách đạo nhân lấy pháp thuật ngưng tụ liệt dương, lại bị đạo này màu xanh kiếm cương từ đó chạm thành hai nửa. Cái gì? Đông Quách đạo nhân không thể tin nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Hắn thế mà một kiếm phá ta đại nhật viêm chú. Không thể nào. Hắn một cái vừa bước vào kim đan cảnh tu sĩ, làm sao lại có thực lực như thế? Ý nghĩ này tại Đông Quách đạo bộ não người bên trong không ngừng tiếng vọng, phản phất như gặp phải hắn từ lúc chào đời tới nay nan giải nhất vấn đề. Vậy mà lúc này Lương Nôn đã bay lên giữa không trung, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên áo xám, trong thoáng chốc, dường như thành phiến tiên địa này ở giữa duy nhất chúa tể. Giữa không trung, cái này áo xám nam tử cười bằng nói, đây chính là cái gọi là lấy nhật nguyệt chứng âm dương. Ha ha ha, nguyên lai Đông Quách đạo hữu âm dương đạo pháp cũng chỉ thường thôi. Hắn lời còn chưa dứt, liền phất ống tay áo một cái, ba đạo kiếm mang từ trong tay áo đồng thời bay ra. Cái này ba đạo kiếm mang tối đen, một tử, một ngân, phân biệt chính là cái này Hắc Liên kiếm, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Định Quang kiếm. Chỉ là cái này ba đạo kiếm mang cũng không đâm về Đông Quách đạo nhân, mà là hướng phía một bên ngốc bút ông chém tới. Hắn thế mà muốn lấy một địch hai, đồng thời đối giao hai người chúng ta. Đây là Đông Quách đạo nhân cùng ngốc bút ông trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ. Nếu như tại bình thường, bọn hắn định sẽ cảm thấy người trước mắt này là bị điên nếu không sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Nhưng giờ này khắc này, không biết như thế nào, lại không có người nào cảm thấy có chỗ không ổn. Tương phản cái này ánh mắt của hai người đều là ngưng trọng vô cùng, căn bản không dám có một tia ý khinh thường. Cẩn thận, nó đến rồi. Đông Quách đạo nhân hét lớn một tiếng, dẫn đầu vận chuyển thần thông, hắn đem xoay tay phải lại, lại lộ ra trưởng lưng một phiến thiên địa, chỉ gặp bên trong vùng thế giới này, trăng tròn treo trên cao, sáng trong thanh huy, mông lung. Một cỗ vô tận hấp lực tuôn ra, lại là muốn lập lại chiêu cũ, như năm đó đồng dạng đem Lương Luân phủ du kiếm hút vào thế giới trong tay. Vậy mà lúc này Lương Luân như thế nào còn là năm đó Lương Luân, chỉ gặp phủ du trên thân kiếm kiếm khí trào lên, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem kia cỗ vô cùng vô tận hấp lực triệt để xoắn nát. Đông Bách đạo nhân rên khẽ một tiếng, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, lại nhìn về phía giữa không trung phủ du kiếm cương lúc, trong mắt lại lộ ra một tia kinh hoàng. Còn không đợi kiếm khí tới người, hắn liền vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, cả người thân hình bỗng nhiên trở thành nhạn, vừa vặn đang phi kiếm chém tới trong nháy mắt, từ nguyên điệu biến mất không thấy. Mà tại đàn suối hồ một bên khác, Tử Lôi, Hắc Liên, Định Quang ba thanh phi kiếm, giờ phút này chính ở giữa không trung bạch ra khác biệt uy tích, lấy khác biệt kiếm thuật vây công Ngốc Bút Ông một người. Năm đó Lương Nôn còn tại Dịch Tinh các thời điểm, Ngốc Bút Ông chính là bảy vị đạo chủ bên trong duy nhất một tu sĩ kim đan, bây giờ năm 10 năm trôi qua, cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Tam sát kiếm mang mặc dù sắc bén vô cùng, kiếm thuật cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng Ngốc Bút Ông chỉ dựa vào trong tay một cái bút lông, ở giữa không trung viết xuống vô số phụ chú, vậy mà cũng đem hắn ba thanh phi kiếm cho cản lại. Lương Luân phân tâm lưỡng dụng, một bên điều khiển ba thanh phi kiếm cùng Ngốc Bút Ông đánh nhau, một bên lại thả ra thần thức, âm thầm tìm kiếm lấy Đông Quách đạo nhân thân ảnh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, tám bộ diễn nguyên phúc chi tâm linh, để hắn phản xạ có điều kiện hướng về sau gấp tung. Hắn mới vừa bận hướng lui về phía sau mở 30 trượng, bên cạnh liền có một đạo nguyệt hoa chi lực nhanh như tên bắn mà vượt qua, đem hắn vừa rồi vị trí mặc vào cái thông thấu. Hừ. Lương Luân hừ lạnh một tiếng, một tay kiếm quyết mở dẫn, phù du kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạy đảo lầm mộ chỗ trên không chém tới. Ầm. Nhất thanh bạo hưởng truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì bị một kiếm này chặn phá. Sau một khắc, đã nhìn thấy kia rừng đảo trên không, một tầng trong suốt kết giới từ giữa đó vỡ ra, ngay sau đó một bóng người từ đó chật vật đi ra. Người này người mặc Nhật Nguyệt tinh bảo, trong tay còn cầm một trương vỡ vụ ngọc phù, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Đông Quách đạo nhân. Lương Luân chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền biết vừa rồi loại kia biến mất không còn tâm tích đột pháp cũng không phải là bản thân thần thông, mà là trên tay hắn tấm kia ngọc phù diệu dụng. Nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn? Lương Luân cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp thúc, phù du kiếm như bóng với hình, đuổi theo Đông Quách đạo nhân vị trí chém tới. Tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng. Đông Quách đạo nhân giận quát một tiếng, chợt đưa tay vua hót một cái, sau lưng liệt dương quang hoa cùng trăng tròn tinh quang đồng thời xuất hiện, hai một âm mở dương, vây quanh lẫn nhau xoay chậm chậm, tạo thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Ầm ầm. Theo một tiếng vang trầm, cái này từ Nhật Nguyệt tạo thành âm dương thái cực đồ, trong nháy mắt liền thăng lên giữa không trung, phản phất tối say, đem bốn phía trào lên mà đến thanh một kiếm khí toàn bộ rào nhập trong đó. Xa xa Lương Ngôn nhìn đến chiêu này pháp thuật, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, không nghĩ tới lao đạo này còn có át chủ bài, quả nhiên không hổ là Càn Nguyên Thánh Cung năm đại địa chủ, thực lực xa không phải bình thường tu sĩ kim đan có thể so sánh. Bất quá dù là như thế, hắn cũng không có nửa điểm đội vã chi sắc, cái này âm dương thái cực đồ mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tốt hắn tiêu tán kiếm khí, căn bản cũng không có dư lực thi triển phản kích. Lúc này Lương Ngôn, một bên điều khiển bà thanh phi kiếm vây quét Ngốc Bút Ông, một bên ngự sử phù du kiếm cương cùng Đông Quách đạo nhân âm dương thái cực đồ đánh nhau, nhìn thần sắc trên mặt thế mà còn lộ ra thành thạo điêu luyện, cái này khiến trong rừng bốn vị trúc cơ kỳ đệ tử cũng không khỏi đến thấy choáng mắt. Lại là hắn? Không, không thể nào. Nguyên Thái Cực đã nhận ra Lương Ngôn, người này chính là tâm ma của hắn, mình sợ dĩ bây ở trúc cơ đỉnh phong không có tiến thêm, tất cả đều là bãi người này năm đó một kiếm ban tặng. Những năm này hắn tại trong tông bế quan, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ma luyện kiếm ý của mình thần thông, chính là vì một ngày kia có thể lần nữa cùng người này công bằng đánh nhau. 50 năm đến, hắn tưởng tượng qua vô số lần, hai người trùng phùng ngày sẽ là như thế nào một trận ác chiến, nhưng hôm nay xem ra, lại là mình cả nghĩ quá rồi. Nguyên lai ta đã cách hắn càng ngày càng xa. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thái Cực không khỏi nản lòng thoái chí, đối trong sân đấu pháp lại cũng mất mảy may hào hứng, trực tiếp quay người liền đi, đột nhiên ở giữa liền biến mất tại rừng đạo chỗ sâu. Về phần Miêu Tổ Vấn, lúc này nội tâm cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, lúc trước ngây thơ thời điểm, chính là người này chuyển cho nàng pháp thuật, dẫn nàng nhập môn. Mặc dù Lương Luân không cho, nhưng Miêu Tố vẫn trong lòng sớm đã coi hắn là làm lao sư của mình. Bây giờ 5-10 năm trôi qua, gặp lại mình vỡ lòng ân sư, lại phát hiện hắn đã bước vào Kim Đan đại đạo. Nghe đồn tu sĩ Kim Đan thọ nguyên dài đến 800 năm lâu, thế tục vương triều hưng suy thay đổi, tại trước mặt bọn hắn cũng chẳng qua là trong nháy mắt mây khói thôi. Một ngày kia, ta cũng muốn giống tiên sinh, bằng hương ngự phong chín vạn dặm, tự tại vô cầu mặc trò tiêu dao. Miêu Tố vẫn nhìn xem giữa không trung thân ảnh, phản phất một chiếc ngọn đèn chỉ đường, để đạo tâm của nàng càng thêm kiên định. Ngay tại nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, quyết định thời điểm, giữa không trung đấu pháp lại đến thời khắc mấu chốt. Lúc này Lương Nôn đã đem vô tướng kiếm kinh kiếm thuật phát huy đến cực hạn, mặc dù nhận lấy âm dương thái cực độ ảnh hưởng, nhưng phủ du kiếm vẫn tại giữa không trung tới lui tự nhiên, không ngừng tìm kiếm lấy Đông Quách đạo nhân thần thông bên trong sơ hở. Ngay tại song phương đấu đến thứ 68 chiêu thời điểm, Lương Nôn bỗng nhiên sử cái hư chiêu, ngay sau đó một kiếm đâm ra, trực tiếp chạm tại thái cực độ trái phía dưới ba tấc vị trí. Theo một kiếm này đâm ra, kia thái cực độ bên trong liệt dương chi khí trong nháy mắt sụp đổ, âm dương nhị khí triệt để mất cân bằng, cũng không còn cách nào chống cự Lương Nôn phủ du kiếm cương. Vâng. Giải lụa màu xanh lao nhanh mà xuống, trực tiếp đem Đông Quách đạo nhân thái cực đồ chém thành mảnh vỡ, ngay sau đó dư thế không giảm, lại hướng về hắn bản tôn bay đi. Không được. Đông Quách đạo người sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, muốn từ giữa không trung biến mất thân hình. song lần này hắn không có ngọc phù trợ giúp, lại như thế nào có thể nhanh hơn được Lương Nôn phi kiếm. Chỉ gặp giữa không trung kiếm mang màu xanh hiện lên, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một đầu máu me đầm địa tay cụt liền bay lên giữa không trung. Lúc này Đông Quách đạo nhân tóc hai bù xù, trên thân máu tươi văng khắp nơi, cánh tay phải sóng vai mà đứt, tay trái che tại miệng vết thương, khí tất cả người nể bại không chịu nổi, cùng trước đó mới vào rừng đào lúc hăng hái so sánh, căn bản tưởng như hai người. Lương Nôn một kiếm chạm cánh tay phải của hắn, cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại đưa tay thu phủ du kiếm, lạnh lùng quát: "Đông Quách, năm đó ngươi cùng ta có truy sát mối thù, như là dựa theo Lương Mộ Dị vãng tính tình, ổn thỏa đem ngươi chém giết ở đây." Đông Quách đạo nhân nghe đến đó, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, lấy hắn bây giờ tình huống, chỉ là chống cự còn sót lại tại miệng vết thương kiếm khí liền đã khó mà chống đỡ được, nếu như đối phương thật muốn một kiếm đem hắn hết nợ, vậy cái này phiến rừng đảo chính là hắn mộ địa. Lương Nôn dừng một chút, lại nói: "Bất quá Nam Thủy tao ngộ ngàn năm không có đại kiếp, bây giờ Ngũ Đại Thượng Tông đồng khí liên chi, Lương Mộ cũng coi là Vân Cương Tông đệ tử, nếu như thật giết ngươi, về sau trở về ngược lại không tiện giao nộp. Hôm nay liền đoạn ngươi một tay, tạm thời tiểu trừng đại giới, sau này trở về, ta muốn ngươi tử tù tại Càn Nguyên Thánh Cung 50 năm." Đông Quách đạo sắc mặt người đau thương, nghe vậy cười khổ nói: "Đông Quách, Đông Quách, tưởng ngươi tự xưng là bất phàm, không nghĩ tới hôm nay lại bại vào một cái hậu sinh vãn bối chi thủ. Các hạ yên tâm, lần này về tông, 50 năm bên trong, ta cũng sẽ không lại bước ra tông môn nửa bước." Chương 876, quay về Vân Cương Tông. Chương 876, quay về Vân Cương Tông. Lương Nôn gặp hắn chịu thua, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu nói: "Ngươi đi đi." Đông Quách đạo nhân cuối cùng nhìn thoáng qua ven bờ hồ Yến Minh, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc nổ ngang. Linh Châu Tử chính là Càn Nguyên Thánh Cung sáng lập ra môn phái tổ sư pháp bảo, mặc dù nói lần này chuyển đời làm người, đã cùng trước kia kết thúc nhân quả, nhưng cái này dù sao liên quan đến Càn Nguyên Thánh Cung mặt mũi, muốn nói bọn hắn không chú ý là không thể nào. Lần này năm tông tranh đoạt Linh Châu Tử chuyển thế, Càn Nguyên Thánh Cung mặc dù mặt ngoài đáp ứng lấy chút cơ kỳ tu sĩ tham dự đấu pháp, nhưng bụng trộm lại phái ra Đông Quách đạo nhân đến đây tương trợ, đủ để chứng minh bọn hắn đối Yến Minh coi trọng. Vốn cho là có nguyên thái cực loại này chút cơ kỳ yêu nghiệt đệ tử, lại thêm năm đại điện chủ một trong Đông Quách đạo nhân âm thầm tương trợ, cái này Linh Châu Tử chuyển thế hẳn là bọn hắn vật trong bàn tay. Không nghĩ tới lại nửa đường giết ra một cái Lương Nôn, để kế hoạch của bọn hắn đều rơi xuống cái không. Xem ra một thế này, cuối cùng vẫn là cùng chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung vô duyên nha. Đông Quách đạo nhân thở dài nhất thanh, cũng không tiếp tục nhìn giữa sân người một chút, quay người tay áo phất một cái, người liền hóa thành một đạo tinh quang, trong nháy mắt liền biến mất tại rừng đảo bên ngoài. Đông Quách đạo nhân sau khi đi, ngốc bút ông cũng thu thần thông, hướng về sau liền lùi lại mấy chục trượng, đồng thời hướng phía Lương Nôn chắp tay cười nói: "Lương đạo hữu kiếm thuật thần thông thật sự là ngàn năm khó gặp, lão phu bội phục. Trận này đấu pháp không cần dựng lên, là chúng ta thua." Hắn lúc đầu cùng Đông Quách đạo nhân liên thủ đối địch Lương Nôn, mới có thể miễn cưỡng duy trì một cái thế cân bằng, bây giờ Đông Quách đạo nhân thua chạy, hắn tự nhiên không có khả năng một mình đối kháng Lương Nôn, chỉ có thể dừng tay nhận thua. Lương Nôn cùng hắn cũng không có cái gì thâm cừu lớn oán, nghe vậy cười cười, đưa tay đem ba thanh phi kiếm đều thu nhập trong túi. Các hạ sách đạo thần thông, lăng không hòa chú, cũng hoàn toàn chính xác mở ra lối riêng, để Lương Mộ tầm mắt mở rộng. "Hổ thẹn, hổ thẹn." Ngốc bút ông khoát tay nào nói: "Một chút kỳ dâm xảo kỹ thôi, không ra gì, cùng Lương đạo hữu thần thông so sánh, quả thực là không đáng nhắc đến." Lương Nôn gặp thái độ của hắn như thế khiêm tốn, không khỏi thầm nghĩ, Dịch Tinh các quả nhiên là xuống dốc giống kia Đông Quách đạo nhân, mặc dù bại vào tay ta, nhưng thực chất bên trong vẫn có một cấu ngạo khí tại, nhưng trước mắt này ngốc bút ông nhưng bây giờ là khiêm tốn quá mức. Kỳ thật hắn đoán không lầm, Dịch Tinh các vốn là đến nhất suy yếu thời kỳ, 50 năm trước lại đúng lúc gặp cửu u minh họa loạn Nam Thủy, tông môn tu sĩ tử thương vô số, rất nhiều ký thác kỳ vọng đệ tử thiên tài còn chưa xuất thế, cũng đã chết yểu. Bây giờ Dịch Tinh các đã ở vào không người kế tục thời kỳ, cho nên lần này ngốc bút ông mới có thể kéo xuống mặt mò, âm thầm theo dõi Triệu Cao Dận, liền là muốn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ giúp hắn một chút, đem Yến Minh cái này Linh Châu tự chuyển thế thân dẫn vào tông môn. Đáng tiếc, hắn chuyến này nhất định là đến không. Lương Ngôn trầm ngâm một hồi, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề kia: "Các ngươi Dịch Tinh các chủ, nàng những năm này trôi qua còn tốt đó chứ?" Ngốc bút ông nghe được hơi sững sờ, nhịn không được lại trên dưới đánh giá Lương Ngôn một phen, thầm nghĩ, nghe nói Đường Bướm Tiên Nha đầu kia, trước kia từng cùng cái này họ Lương có chút thật không minh bạch, hẳn là truyền ngôn đều là thật. Hắn ngẫm nghĩ một lát, liền chắp tay nói ra: "Đường các chủ cũng không tại lần này Nam Thủy đại kiếp bên trong thụ thương, mà lại những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm tại 3 năm trước đây liền đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nàng bây giờ được lão tổ phát chỉ, muốn tại tông môn trong cấm địa bế quan 10 năm, khoảng cách xuất quan còn có 7 năm lâu." Nghe nói Đường Bướm Tiên vô sự, Lương Luân cũng liền yên lòng, không qua trên mặt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ nhàn nhạt nói ra: "Đã như vậy, 7 năm về sau, Lương Mộ sẽ đi Dịch Tinh các đến nhà bái phỏng." Cái này tùy ý một câu, rơi vào ngốc bút ông trong hai, lại là để trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Người này năm đó bị ép phản tông, nghe nói Đường Tiểu Vân còn âm thầm đối với hắn động tay động chân, tiểu tử này tất nhiên trong lòng tức giận. Hắn nói 7 năm sau đến nhà bái phỏng, chỉ sợ bái phỏng là giả, kiếm chọn ta Dịch Tinh các mới là thật. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn Lương Nôn một chút, thầm nghĩ, mặc dù những năm này lại có mấy vị đạo chủ tiến giai kim đăng cảnh, nhưng dùng cái này tử thực lực hôm nay, chỉ sợ toàn bộ Dịch Tinh các cũng không ai có thể ép kềm chế được hắn. Nếu như lão tổ không xuất quan, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Đường Bướm Tiên Nha đầu kia, hy vọng hắn xem ở các chủ trên mặt mũi, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngốc bút ông trong lòng suy nghĩ mấy chuyện, mặt ngoài nhưng như cũng phong khinh vấn đạm, hướng Lương Nôn chắp tay nói: "Lần này bế quan, thẳng nếu chúng ta các chủ thật có thể đột phá bình cảnh, đạt tới tụ nguyên chi cảnh, vậy liền sẽ tổ chức lên đài đại điện, chính thức tiếp trưởng dịch tinh cát. Đến lúc đó, Lương đạo hữu nếu là nguyện ý tiến về, vậy sẽ không thể tốt hơn. Lương Luân nghe xong cảm thấy hiểu rõ, mặc dù Đường Bướm Tiên là dịch tinh các thái thượng lao tổ tự mình chỉ định các chủ, nhưng nàng đến cùng tu vi không đủ, người các chủ này nói cho cùng cũng chỉ là tạm thời dự định. Chỉ có chờ Đường Bướm Tiên đột phá đến tụ nguyên cảnh về sau, mới có thể dòng chống khua chiêng thông cáo Nam Thủy các tông, vì nàng tổ chức lên đài đại điện. Cái này ngốc bút ông đem Đường Bướm Tiên cho rời ra, cũng là hy vọng hắn nhớ tới tình cũ, không cần làm ra quá giới hạn sự tình. Lương Luân nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, dịch tinh các ta là nhất định sẽ đi, dù sao có vị cố nhân mộ, còn cần tự mình bái kiến một hai. Chỉ là nghe nói năm đó nghị sự trong các, lục đại đạo chủ vì Lương Mỗ định tội, trong đó một nửa người đều đứng có tội một bên, không biết các hạ lúc ấy đứng tại bên nào. Vô tội. Ngốc bút ông không hề nghĩ ngợi liền há miệng kêu lên. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ngươi về đi. Ngốc bút ông xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ nói, lúc này nói loạn lời nói, đây không phải là lấy đánh sao? Ta này tấm lao cốt đầu nhưng chịu không được giày vò. Thôi, Linh Châu tự chuyển thế là không cần suy nghĩ, tranh thủ thời gian dẫn người đi đường đi. Vừa nghĩ đến đây, tên này lão giả đầu hói cũng không tiếp tục nguyện dừng lại, hướng về phía Lương Nôn chắp tay về sau, liền tay áo phất một cái, dùng độn quang cuốn triệu cao giật, hướng phía rừng trúc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau, lớn như vậy trong rừng đảo, chỉ còn lại có Lương Nôn, Thẩm Ngọc, Biêu Tố vẫn cùng Yến Minh bốn người. Yến Minh cũng sớm đã sợ ngây người, giờ phút này nhìn xem đàn suối trên hồ phương, còn có chút sững sờ xuất thần. Lúc trước hắn cảm thấy mình đọc sách thánh hiển, liền không nên nói quái lực loạn thần sự tình, nhưng hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc đến tu chân giới, liền mắt thấy một trận kim đan cảnh tu sĩ ở giữa đại chiến, cái này làm sao không để hắn rung động trong lòng. Nguyên lai trên sách đều là gạt người, cầu tiên vấn đạo là thật có việc. Tiến Minh tựa hồ thâm thụ đả kích, càng không ngừng tự lẩm bẩm, cũng chỉ lặp lại một câu nói kia, nguyên lai trên sách đều là gạt người, nguyên lai trên sách đều là gạt người. Lương Ngôn nhìn hắn một chút, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp chui vào Yến Minh trong mi tâm, này mới khiến hắn mắt nhắm lại, tại ven hồ ngủ thật say. Hôm nay nhìn thấy đồ vật, đối với hắn xung kích quá lớn, đến mức thần trí có chút thất thường. Lương Ngôn nhìn xem từ trong rừng đào đi ra Miêu Tố vẫn cùng Thẩm Ngọc, trong miệng nhàn nhạt nói ra, người này ngược lại là một khối lương tài ngọc thô, nếu là từ ngươi xuống núi dẫn vào tông môn, không bằng liền thu về môn hạ của người đi. Vân Cương Tông cũng không cấm môn hạ đệ tử thu đồ, chỉ là chỉ cần thông qua trong môn trưởng bối gật đầu đồng ý. Lương Ngôn mặc dù trên danh nghĩa vẫn là xem cá núi đệ tử, nhưng hắn đã thành tiểu kim đan, nói chuyện phân lượng có thể so với trong môn trưởng lão. Đã hắn đồng ý Miêu Tố vẫn thu đồ, kia Vân Cương Tông hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Miêu Tố vẫn nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Lương Luân thi lễ một cái nói, đa tạ tiên sinh kiếm khẩu. Không cần đa lễ. Lương Luân khoát tay nào nói, tông môn lần này phái ngươi xuống núi, cũng là cất để ngươi kết phần này thiện duyên ý tứ, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Miêu Tố vẫn mỉm cười, lại nói, hôm nay thấy tiên sinh phong thái, mới biết kim đan đại đạo có vô cùng ảo diệu, tương lai Tố vẫn nếu là may mắn ngưng kết kim đan, nhất định tại Vân Cương trên núi chọn một phòng, đem gô mục sinh lão tiền bối đạo thống tại Vân Cương tông truyền thừa tiếp. Làm khó ngươi có phần này tâm. Lương Luân nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua kinh thành phương hướng, trong miệng thản nhiên nói, chuyện chỗ này, nói đến ta cũng có hơn 50 năm chưa thấy qua sư tôn, cái này liền cùng nhau trở về tông môn đi. Toàn nghe tiên sinh phân phó. Miêu Tố vẫn là trước sau như một lưu thuận. Lương Luân cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay bóp pháp quyết, đem Thẩm Ngọc, Miêu Tố vẫn cùng trong mê ngủ Yến Minh cùng một chỗ của tới, sau đó liền hóa thành một đạo màu xám độn quang trùng tiên đi. Vân Cương vùng núi chỗ Việt quốc tây nam, thế núi dốc đứng, cao vút trong mây. Chân núi bốn phía, lâu dài có mê vụ vần quanh, nghe đồn cho dù là kinh nghiệm già dặn thợ săn tiến vào bên trong, cũng muốn lạc đường nửa tháng mới đến trở lại. Tầm thường nhân gia liền càng không dám tùy tiện tới gần. Mà tại Vân Cương núi nào đó ngọn núi đỉnh núi, đứng bước một tòa cao lớn bạch ngọc đình đài bốn phía có mây mù lờ lờ, thải hà phiêu dật, nhìn qua lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Lúc này bạch ngọc trong đình đài đang ngồi lấy năm người. Một người trong đó thân mang đạo bào màu đen, thân cao gầy, tóc dài rối tung, quỷ dị nhất chính là mặt mũi của hắn thế mà chia làm tả hữu hai nửa, phân nửa bên trái đen như mực, nửa bên phải lại là trắng luột như ngọc. Nếu có cái khác Vân Cương Tông đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Vân Cương Tông tám phong trung chủ, Sơn Hà Tại. Mà tại bên tay trái của hắn, còn ngồi một người mặc thế tục võ đạo phục, giữ lại ngắn đầu đinh 50 lão giả, người này mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ có quen thuộc người mới biết được, hắn chính là xem cá núi trưởng tòa ngư Huyền Cơ, tại bây giờ Vân Cương trong tông, người này thực lực chỉ sợ có thể xếp hạng trước ba. Huyền Cơ sư đệ, hôm nay chiêu ngươi đến đây nghị sự, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ đi, lần này Bắc Hải yêu tộc một nhóm, ta ý phái ngươi tiến về. Sơn Hà Tại nhìn lướt qua ngồi tại bên cạnh hắn ngư Huyền Cơ, trong miệng từ tốn nói: "Sư minh, ngươi cũng không phải không biết ta bạo tính tình, nếu để cho ta đi, không chừng cùng một ít người đánh nhau, việc này thật to không ổn." Ngư Huyền Cơ lắc đầu, lại tiếp lấy nói ra, "Huống hồ ta cùng yêu tộc lao thất phu kia, trước kia liền có khúc mắc, lần này nếu như gặp gỡ, coi như ta không tìm hắn gây phiền phức, cũng khó đảm bảo hắn không theo bên trong làm khó dễ." Hắn lời này vừa nói ra, chung quanh bốn người đều là hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nửa ngày về sau, mới nghe Sơn Hà Tại tặng hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta cũng biết ngươi khó xử, nhưng chuyến này lại là không đi không được, bây giờ Vân Cương trong tông, có thực lực đem món đồ kia mang về chỉ có ngươi. Ta cùng mày trắng sư đệ ba người. Bây giờ mày trắng sư đệ đang lúc bế quan đột phá thời khắc mấu chốt, mà ta thân là một tông chi chủ, cũng không có khả năng ngay tại lúc này tùy ý rời đi, cho nên người chọn lựa thích hợp nhất cũng chỉ có sư đệ ngươi. Ngư Huyền Cơ nghe hắn lời này, không khỏi rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ cũng đang suy tư chuyện này, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng nói, "Đã sư minh nói như thế." Hắn nói đến một nửa, chợt ánh mắt sáng lên, chỉ gặp xa xa trong mây mù, có một cái đạo đồng lao vụt tới, đảo mắt liền tới đỉnh đài bên ngoài. "Khởi bẩm tông chủ, đệ tử đời 2 Miêu Tố vẫn đã trở về tông môn, lúc này chính dưới chân núi chờ phục mệnh." Sơn Hà Tại nghe xong, có chút điểm một cái, hướng về Tả Hữu mấy người nói ra, "Linh Châu tự chuyển thế thân ở chúng ta Việt quốc, việc này ngũ đại thượng tông đều có hai mắt nhìn chằm chằm, ta cũng không tốt trực tiếp đem hắn dẫn vào sơn môn. Lần này phái Miêu Tố vẫn xuống núi, chính là muốn nhìn nàng có hay không cái này duyên phận, nếu như có thể đem Yến Minh dẫn vào sơn môn, vậy sau này liền để Linh Châu tự chuyển thế đi theo nàng đi tu hành đi." Thế vậy, Bạch Ngọc trong đỉnh, một người mặc màu lam cung trang, khí chất thanh nhã xuất trần trung niên mỹ phụ mỉm cười, mở miệng hỏi, "Không biết ta đồ đệ kia có thể hay không đem Yến Minh mang về sơn môn?" Nghe thấy cái này mỹ phụ tra hỏi, lão đồng kia cũng không dám thất lễ, vội vàng trả lời, "Tố vấn sư tỷ không có nhục sứ mệnh, đã đem Yến Minh mang về sư môn, hiện tại chính dưới chân núi chờ." "Ha ha, ta liền nói Tố vấn đứa nhỏ này làm được." Áo lam mỹ phụ còn không nói chuyện, một bên Ngư Huyền Cơ liền đã cười ha ha nói, "Nàng thông minh hơn người, nộ tính kỳ giai, còn động tâm kinh bên trong rất nhiều bí pháp vừa học liền biết, thiếu chỉ là một chút lịch luyện thôi. Lần này xuống núi, vừa vận ma luyện tâm tính của nàng. Dùng ngươi lắm miệng a." Áo lam mỹ phụ lườm hắn một cái, lập tức lại thở dài nói, "Đáng tiếc đứa nhỏ này kiên trì muốn lấy nho môn công pháp làm căn cơ đại pháp, còn động tâm kinh bên trong huyền diệu tâm pháp cũng không thể tu luyện, chỉ có thể tu luyện trong đó bộ phận bí thuật." Lúc này Sơn Hà Tại lại khoát tay nào nói, "Sư muội không cần quá mức chú ý, cái gọi là người có người duyên phận, việc này mạnh không cầu được. Huống chi kia tâm vô định ý pháp cũng là một môn kỳ diệu công pháp, nếu như có thể tại trong tay của nàng phát dương quang đại, cũng coi là cho chúng ta Vân Cương Tông thêm một môn truyền thừa." Nghe Vân Cương Tông tông chủ, áo lam mỹ phụ mới khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua đỉnh nghỉ mát bên ngoài tiểu đạo đồng, cười nói, "Đi đem ta đồ đệ kia cùng Yến Minh đều dẫn tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Linh Châu tự chuyển thế đến tuột cùng có khác biệt gì." Đạo đồng kia nghe xong, lại tại đình nghỉ mát bên ngoài do dự một lát, lập tức cẩn thận nói ra, "Kỳ thật lần này cùng Tố Vấn sư tỷ cùng nhau trở về, còn có một người." "Ồ." Áo lam mỹ phụ như mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiếp miệng hỏi, "Người tới là người nào?" "Người này." "Người này tự xưng là cá trưởng tòa thân chuyên đệ tử, nói hắn gọi Lương Nôn." "Cái gì?" Nhất thanh quát hỏi vang lên, lại là Ngư Huyền Cơ nhịn không được đứng lên đến, mang trên mặt một tia kinh hỉ mà hỏi thăm, quả nhiên là Lao Thập Thất. Chương 877, tông môn trưởng tòa chương 877, tông môn trưởng tòa Vân Cương núi, trời linh phong chân núi, Lương Luân cùng Miêu Tố vẫn bọn người chính chờ ở đây. "Tiên sinh, ngươi đi lần này chính là 50 năm lâu. Bây giờ quay về tông môn, tu vi đã đạt đến kim đăng cảnh, đoán chừng mấy vị sư thúc sư bá đều muốn giật nảy cả mình." Miêu Tố vẫn cười mỉm nói. Lương Luân nghe xong, chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không nói thêm gì. Hắn lần này minh ngục một nhóm nguy hiểm trung điệp, thể nội cái này quả kim đan có thể nói là từ trong đống xác chết giết ra tới, nếu không phải có Tam Tiếu Tử Phụ Lục cùng ma nữ Vô Tâm Tử bên cạnh tương trợ, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp từ kêu cửu lưu phía dưới bỏ ra ngoài. Đây hết thảy như thế nào dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Miêu Tố vẫn gặp hắn trầm mặc không nói, cũng kéo leo không có hỏi nhiều. Mấy người chờ đợi một hồi, đã nhìn thấy một đạo độn quang từ trên đường núi lao đến. Cái này đạo độn quang dừng ở mấy người trước người, lộ ra người ở bên trong ảnh, thình lình chính là vừa rồi đi lên đưa tin tiểu đạo đồng. Này nhân sinh đến môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, nhìn qua mười phần nhận người yêu thích. Hắn gặp Lương Nôn mấy người, liền lập tức chắp tay thở dài, cười lấy nói ra, "Mấy vị sư minh sư tỷ, mau mau theo ta lên núi, trưởng môn sư bá cho mời." Lương Nôn nghe xong, khẽ mỉm cười nói, "Đi thôi." Hắn vừa dứt lời, liền nhấc vung tay lên, một đạo mây sáng cuốn ở đây năm người, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Kia tiểu đạo đồng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, người liền đã rơi trên mặt đất. Lúc này lại nhìn bốn phía, chỉ gặp mây mù lờ lờ, cách đó không xa một cái bạch ngọc đỉnh đài tại hà trong sương mù như ẩn như hiện, thế mà liền đã đến đỉnh núi. Thật nhanh tốc độ bay. Tiểu đạo đồng quả thực lấy làm kinh hãi, trong lòng đối cái này vốn không che mặt sư minh lại nhiều hơn mấy phần kinh ý, lập tức không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Lương Luân đi theo cái này tiểu đạo đồng tại đá vụn trên đường chậm rãi mà đi, không chỉ trong chốc lát liền đi tới kia bạch ngọc đỉnh đài trước đó. Hắn hướng phía trong đình nhìn lại, chỉ gặp bên trong ngồi năm người, ở giữa nhất người kia gương mặt nửa trắng nửa đen, thình lình chính là Vân Cương Tông tông chủ Sơn Hà Tại. Mà tại hắn hai bên trái phải, phân biệt ngồi một cái áo lam mỹ phụ cùng một cái giữ lại ngắn đầu đinh 50 lão giả, hai người này tự nhiên chính là Lam Vong Thu cùng mình sư tôn Ngư Huyền Cơ. Trong đỉnh còn có hai người, một người trong đó là cái trung niên nam tử, thân cao gầy, sau lưng có một cái giỏ trúc, hai mắt đục ngầu, thế mà tựa như cái mù lòa. Mà một người khác thì là cái áo gai lão giả, dáng người mập lùn, sắc mặt hồng nhuận, tay phải còn ôm một cái to lớn cái bình, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Lương Luân ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng, cuối cùng vẫn ngừng lưu tại Ngư Huyền Cơ trên thân, cái này giữ lại ngắn đầu đinh, người mặc võ đạo phục lão giả, chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. "Sư phụ." Lương Luân cung kính kêu nhất thành, tiến lên không người chào tới đất, đi một người đệ tử lễ. "Ha ha ha, ngươi tiểu tử túi này, từ biệt 50 năm, may còn biết trở về." Ngư Huyền Cơ cười mắng nhất thanh, nhưng mà trong giọng nói lại có ẩn không giấu được vui vẻ. Lương Luân hơi có chút động dung, thấp giọng nói, "Đệ tử bất tài, 50 năm trước Vân Cương Tông gặp đại kiếp, lại chưa thể tại trong tông tận một phần tâm lực, những năm này một mực rất xấu hổ." Ngư Huyền Cơ khoát tay nào nói, "Trở về liền tốt, chuyện đã qua sách nó làm gì, lấy tu vi của ngươi tại lúc ấy trận đại chiến kia bên trong cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta Vân Cương Tông bao nhiêu thiên tài đệ tử chết yểu, bây giờ ngươi trở về, trọng yếu nhất vẫn là chăm chỉ tu luyện, chớ có hoang phí thời gian. Hắn lời nói này nói xong, Lương Luân còn chưa trả lời, Sơn Hà tại chợt cười ha ha nói, sư đệ, ngươi mắt vụng về chúng ta cái này đệ tử đã cùng trước đó rất khác nhau. Cái gì? Ngư Huyền Cơ hơi sững sờ, hiển nhiên còn chưa rõ Sơn Hà tại ám chỉ trong lời nói. Bất quá Lương Luân lại là mỉm cười, hướng về phía Sơn Hà tại chắp tay nói, đến cùng là không thể gạt được tông chủ. Vừa dứt lời, hắn khí tức trên thân liền đột nhiên bạo phát đi ra, một thân kim đan cảnh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, ngoại trừ Sơn Hà tại bên ngoài, nguyên bản tại trong đình lạnh nhạt mà ngồi mấy người đều là biến sắc. Trong đó Ngư Huyền Cơ càng là nghẹn ngào kêu lên, ngươi kết đan. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tại mấy năm trước may mắn kết đan, đan thành ngũ chuyển, huyền thiên ngũ khí. Lương Luân không có bất kỳ cái gì giấu giếm, như nói thật nói. Lúc này Sơn Hà tại bỗng nhiên cười ha ha nói, hảo tiểu tử, thế mà khảo giáo lên chúng ta mấy cái tới, ngươi tay kia duyên mục đạo pháp thuật vẫn là dựa dẫm vào ta học làm sao? Còn muốn trước mặt ta man thiên quá hải. Đệ tử không dám. Lương Luân cười chắp tay nói, chỉ là trong miệng hắn mặc dù nói không dám nhưng cử chỉ thần thái, lại nơi nào có nửa điểm không dám ý tứ. Thật cùng tiểu tử, quả nhiên tuổi trẻ làm vậy. Ngư Huyền Cơ sờ lên cằm, hai mắt nội trừng, nhưng khỏe miệng lại có chút dương lên, rõ ràng mang theo một tia đắc ý nhìn đem ngươi đắc ý. Bên cạnh Lam Vong Thu gắt một cái, trách mắng, mình dạy dỗ đồ đệ, chỉ trước mắt đều muốn vượt qua sư phó người nào đó còn không biết xấu hổ. Ngư Huyền Cơ cười ha ha, cũng không để ý, trở tay một chỉ trong đỉnh hai người khác nói, ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này là Thần Cư Phong tân nhiệm trưởng tòa, 20 năm trước thành tiểu kim đăng cảnh, so ngươi cũng sớm không được bao lâu. Hắn vừa dứt lời, cái kia người đeo giỏ trúc, hai mắt đục ngầu nam tử trung niên liền cười đứng dậy, hướng Lương Luân chắp tay nói, tại hạ pháp nam sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lương Luân đang muốn hoàn lễ, đã thấy nam tử này vô thần hai mắt bên trong, chợt bộc phát ra một đạo tinh quang, ngay sau đó một mảnh hỗn độn vòng xoáy trước mặt mình xuất hiện, tựa như muốn đem cả người hắn đều hút đi vào. Huyễn thuật. Lương Luân có chút sửng sốt một chút, nhưng mà sau một khắc, kia trong nước xoáy một trận bận bèo lan lộn, vậy mà nhảy ra một con điếu tình mãnh hổ, hướng mình thẳng đánh tới. Lao thập thất, đây là Thần Cư Phong truyền thừa thần thông vô vi bách biến, cái gọi là hư hư thật thật, huyễn thật một thể, cũng không thể lấy bình thường huyễn thuật đối đãi. Ngư Huyền Cơ thanh âm từ trong đỉnh truyền ra, Lương Luân nhẹ gật đầu, khóe miệng lại là mỉm cười. Hắn một tay pháp quyết gấp bóp, lấy nho môn linh lực ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái màu lam trường ấn, ngay sau đó tay áo phất một cái này trường ấn liền hướng về giữa không trung bổ tới. Vâng. Một tiếng vang trầm truyền đến, kia điếu tình mãnh hổ bị cái này trường ấn đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng mà vỡ vụn bộ phận cũng không biến mất, vẫn ở giữa không trung trục biến hóa, cuối cùng lại hóa thành các loại độc trùng mãnh thú, hàng ngàn hàng vạn, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Lương Luân đỉnh đầu chút xuống. Mắt thấy trên bầu trời vạn thú buông đằng, Lương Luân trên mặt lại không kinh hoàng chút nào chi sắc, hắn trong mắt màu lam linh quang lấp lóe, một lát sau liền gật đầu nói, quả nhiên là trong hư có thật, thực bên trong dấu hư. Hắn đem hai tay bãi xuống, tại trước người mình vừa đi vừa về mà tròn, một cỗ hạo đáng nho môn linh lực trào lên mà ra, chuyển tròn pháp cùng tán thế pháp đồng thời sử xuất, đem bọn tới chỗ gần manh thú hư ảnh từng cái xoắn nát. Đầy trời thú ảnh, thế mà đều không đụng tới hắn một chéo áo. Lợi hại. Pháp nam sinh nhịn không được khen nhất thành, trở tay từ phía sau lưng giỏ trúc bên trong lấy ra một cây quả trượng, tại trước người hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Một cỗ như có như không ba động từ lòng đất truyền đến, đảo mắt liền tới Lương Luân bên cạnh. Lương Luân ngay tại chống cự giữa không trung thú ảnh, giờ phút này nhìn thấy kia cỗ ba động truyền đến, nhếch miệng mỉm cười, cũng duỗi ra chân phải trước người nhẹ nhàng đạp mạnh. Cái này đạp mạnh phía dưới, kia cổ vô hình ba động im bặt mà dừng, sau một lát, một cỗ càng thêm mãnh liệt lòng đất sóng ngầm từ Lương Luân bên này bộc phát, thế mà trái lại hướng phía Pháp Nam Sinh vị trí lan tràn mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Pháp Nam Sinh phía trước toàn bộ mặt đất đều bị bắn ra, cái này mắt mù nam tử thần sắc chật vật, hướng về sau nhanh chóng thối lui, một mực thối lui đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Lợi hại lợi hại. Pháp Nam Sinh nhấc vung tay lên, đem đầy trời thú ảnh đều thu hồi trong tay áo, tiếp lấy ha ha cười nói, cá trưởng và cái này đệ tử thắng ta quá nhiều, pháp nào đó múa dịu quá mắt tợ. Ha ha ha, kim đan sơ kỳ thế mà có thực lực như thế, ta thân đồ túc cũng ngứa nghề khó nhịn chúng ta tới qua hai chiêu. Trong lương đỉnh cái kia người mặc áo gai, sắc mặt hồng nhuận lão giả bỗng nhiên mở miệng cười nói, lao thập thất, vị này là Phi Long Phong trưởng tòa, 3 năm trước đây vừa mới đột phá bình cảnh, bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi. Ngư Huyền Cơ thanh âm vang lên lần nữa. Lương Luân mỉm cười, hướng về phía thân đồ túc chắp tay nói, lĩnh giáo sư thúc cao chiêu. Tốt. Thân đồ túc hét lớn một tiếng, đưa tay vô bên cạnh mình sơn hồng cái bình, chỉ gặp đàn miệng lật một cái, từ bên trong bay ra ngoài một cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân này thân mặc áo bào vàng, đầu đội khăn vàng, từ đàn miệng nhảy ra về sau đón gió liền dài, thấm thoát nhưng liền có trăm trượng lớn nhỏ, một cái chân to tấm càng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dâm hướng về phía Lương Luân đỉnh đầu. Hoàng cân lực sĩ. Lương Luân hơi kinh hãi, hắn đã sớm nghe nói đạo gia có một môn bí thuật, có thể thu nhiếp vạn vật chi linh tính, lại phối hợp đạo môn phụ lục, cuối cùng luyện hóa ra một cái lực lớn vô cùng người hộ đạo. Bây giờ xem ra, Vân Cương Tông không hổ là ngũ đại thượng tông một trong, nội tình thâm hậu. Riêng là cái này kim đan trung kỳ trưởng tòa, nói hắn có thể vượt cấp chém giết kim đan hậu kỳ, Lương Luân cũng sẽ không có chút hoài nghi. Tiểu tử thối, ngăn không được liền né tránh. Ngư Huyền Cơ thanh âm bỗng nhiên từ trong đỉnh truyền ra. Nhưng mà Lương Luân lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay pháp quyết vừa bấm, liền có một đạo tử lôi kinh hồng phá không mà ra. Giữa không trung hoàng cân lực sĩ một cước đạp xuống, lại bị đạo này tử lôi kinh hồng đâm vào bàn chân, theo nhất thanh lôi đỉnh nổ vang, vô số kiếm ý trào lên mà ra, đúng là đem cái này hoàng cân lực sĩ từ đuôi đến đầu chém thành hai nửa. Hỏng. Thân độ tốc kinh hô nhất thành, hai tay pháp quyết gấp bóp, chỉ gặp kia giữa không trung bị chém thành hai khúc nhục thân chậm rãi hợp nhất, đồng thời càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại biến trở về trước đó cái kia không đủ lớn chừng ngón cái tiểu nhân. Không đánh, không đánh. Tiểu tử này một kiếm, ít nhất phải để cho ta tế luyện 3 năm mới có thể khôi phục. Thân độ tốc đem tiểu nhân thu hồi trong vỏ, khắp khuôn mặt là đau lòng chi sắc. Lương Nôn giờ phút này đã thu phi kiếm, cười mỉm chắp tay nói, thân trưởng tòa đã tạ. Nhận cái gì nhường? Áo gai lão giả chớp mắt nói, thân nào đó cũng không có như vậy dối trá, mới vừa rồi là ta tài nghệ không bằng người, ta nhìn tiểu tử ngươi tại Vân Cương Tông làm một phong chi chủ, vậy cũng là dư xài. Lúc này, Sơn Hà Tại, Ngư Huyền Cơ cùng Lam Vong Thu ba người này, nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh hỉ. Cái này, thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn a. Sơn Hà Tại có thâm ý khác nhìn hai người một chút. Ý của sư minh là, Bắc Hải yêu tộc một nhóm. Ngư Huyền Cơ nhíu mày, ẩn ẩn đoán được cái gì? Để cho ta lại đi thử một chút thân thủ của hắn đi. Lam Vong Thu tự nhiên biết mình hai cái sư huynh suy nghĩ trong lòng, lập tức không có chút gì do dự, bay thẳng ra đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Lương Nôn, ngươi còn nhớ rõ sư thúc sao? Lam Vong Thu một thân cung trang, khí chất thanh nhã, đều tại giữa không trung, liền tựa như một đóa thu cúc, trầm ổn mà nội liễm. Tự nhiên nhớ kỹ, từ biệt mấy chục năm, Lam sư thúc phong thái vẫn như cũ, tựa như thiên tiên hạ phàm, cùng nhà ta sư tôn coi là thật tuyệt phối. Lương Nôn cười ha ha nói, ít đến ba hoa. Lam Vong Thu gắt một cái, quắc, nhìn ngươi tiểu tử này là ngứa ra, lấy đánh tới lấy. Vừa dứt lời, nàng liền đưa tay bóp cái pháp quyết, chỉ gặp giữa không trung một trận quỷ dị gợn sóng dập dờn, một lát sau thế mà nổi lên đóa đóa thủy liên. Những này thủy liên hoa có lớn có nhỏ, lúc này không có quy luật chút nào phân bố tại toàn bộ bầu trời phía trên đỉnh núi, đem Lương Nôn triệt để phong tỏa tại trung tâm nhất địa phương. Cảm nhận được chung quanh những này thủy thuộc tính bành trướng linh khí, Lương Nôn cũng không khỏi đến hai mắt nhắm lại, ánh mắt thoáng chăm chú. Lam Vong Thu không giống với Phác Nam Sinh cùng thân độ túc, năm đó Nam Thủy đại chiến, Vân Cương Tông tám phong trưởng tòa chết 5 người, Phác Nam Sinh cùng thân độ túc đều là tại sau đại chiến 50 năm bên trong đột phá kim đan, cái này mới miễn cưỡng làm tới một phong chi chủ. Nhưng Lam Vong Thu lại là cũng sớm đã đi vào kim đan hậu kỳ, cả người thần thông thực lực, chỉ sợ so Ngư Huyền Cơ cũng sẽ không kém nhiều lắm. Lam sư thúc, cẩn thận. Lương Nôn quát nhẹ một tiếng, một tay kiếm quyết vừa bấm, ba đạo kiếm mang liền từ trong túi chứa vật phi nhanh mà ra. Cái này ba đạo kiếm mang tối đen, một tử, một ngân, đúng là hắn Hắc Liên, Tử Lôi cùng Định Quang ba kiếm. Cái gì? Lam Vong Thu sắc mặt hơi đổi, nàng mặc dù tu đạo nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu gặp được có thể đồng thời khống chế ba thanh phi kiếm kiếm tu. Bất quá sau một lát, nàng liền lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, không biết tham thì tâm đạo lý sao? Kiếm tu giả, tính mệnh giao phó tại một trên thân kiếm, chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có thể không gì không phá. Nói chuyện đồng thời, nàng lại đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp giữa không trung thủy liên hoa riêng phần mình xoay tròn, một cỗ sóng cả trào lên mà ra, tựa như biển cả sóng lớn, tất cả đều chạy Lương Nôn vị trí vào tới. Ta cũng đừng xuất thủ quá nặng, miễn cho đả thương tiểu tử này, chỉ cần làm hắn một thân ở bước, áp chế một chút kẻ này nạo khí, để tránh hắn quá mức tự mãn. Lam Vong Thu một bên xuất thủ, một bên âm thầm nghĩ ngợi nói. Vậy mà lúc này giờ phút này, mắt thấy giữa không trung thủy thế ngập trời, vô tận áp lực từ chung quanh của tới, Lương Nôn lại không kinh hoàng chút nào chi sắc. Trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, vô tướng kiếm kinh thi triển ra, ba thanh phi kiếm cắt triển đổ trường, chỉ gặp Hắc Liên kiếm giữa không trung hóa thành từng đóa màu đen kiếm liên, kiếm khí bắn ra bốn phía bên trong, đúng là đem Lam Vong Thu thủy liên hoa toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Định Quang kiếm lại là bạch phá bầu trời, một như thiên lôi khuấy động, kiếm ý trào lên, một lại là ẩn vào âm thầm, vô hình ý mắng. Hai thanh phi kiếm, một sáng một tối, đồng thời hướng phía Lam Vong Thu vị trí chém tới. Chương 878, trao đổi vật liệu chương 878, trao đổi vật liệu thật nhanh kiếm. Đây là Lam Vong Thu trong đầu phản ứng đầu tiên, Tử Lôi Thiên Âm kiếm lao nhanh hạo đãng, còn không đợi nàng kịp phản ứng, liền đã đi tới trước người không đủ 30 trượng địa phương. Một cú cùng lôi kiếm khí khuấy động mà ra, để sợi tóc của nàng bay lên, ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ đang đối mặt một cái hồng hoang manh thú. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không ba động tiềm ẩn tại phụ cận, Định Quang kiếm trong kiếm ý liễm, hành tung hoàn toàn không có, liền tựa như một cái vô hình sát thủ, chính nổi lên tất sát nhất kích. Đối mặt cái này một sáng một tối hai thanh phi kiếm, Lam Vong Thu trên mặt không còn có vừa rồi bình tĩnh, mà là lộ ra một cỗ vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng hai tay pháp quyết gấp bóp, trên đỉnh đầu dòng nước hội tụ, cuối cùng tạo thành một mặt thủy kính. Mặt này thủy kính quang hoa lóe lên, sau một khắc liền bắn ra một đạo màu lam của sáng, trực tiếp chiếu ở chúng quanh nơi nào đó hư không. Chỉ gặp cái chỗ kia gợn sóng dập dờn, sau một lát, vậy mà hiện ra một thanh ngân bạch phi kiếm, chính là Lương Nôn tiềm ẩn tại phụ cận Định Quang kiếm. A. Lương Nôn nhìn xem Lam Vong Thu đỉnh đầu thủy kính, không khỏi phát ra nhất thanh nhẹ đều, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, mặt này thủy kính bên trên ba quang lại là nhất chuyển, vậy mà sinh ra một mảnh màu lam nhạt vòng xoáy. Giữa không trung Tử Lôi, Định Quang hai kiếm riêng phần mình phát ra nhất thanh chiến minh, ngay sau đó liền thân bất do kỷ, đồng thời bị kia vòng xoáy hút vào thủy kính bên trong. Cái gì? Lương Nôn sắc mặt biến hóa, vội vàng bấm niệm pháp quyết cất kiếm, lại phát hiện Tử Lôi, Định Quang song kiếm cùng cảm ứng của mình còn tại, chỉ là bị nhốt trong kính, nhất thời không cách nào đào thoát. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại nhìn về phía kia trong kính thế giới, chỉ gặp bên trong xương trắng mênh mông, vô số phù văn phiêu đang ở bên trong, tựa như thiên khung đám mây, như ẩn như hiện. Mà hắn Tử Lôi, Định Quang song kiếm, lúc này ngay tại trong mây chìm chìm nổi nổi, tựa hồ hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Chiêu này thần thông hảo hảo quỷ dị, lại có thể khốn ở phi kiếm của ta. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, bên cạnh Thủy Liên Hoa liền riêng phần mình nổ tung, một cỗ sôi trào mãnh liệt xong cả cuốn tới, dù hắn nhục thân kiên cố, giờ phút này cũng cảm thấy khó mà ngăn cản. Đi. Đối mặt Lam Vong Thu Hạo đãng vô biên thủy hệ lạ pháp, Lương Nôn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một tay pháp quyết biến đổi, chỉ gặp trong đan điền một đạo thanh quang lóe ra, giữa không trung đột nhiên tăng gọn, biến thành dài hơn một trượng dài lụa màu xanh. Kiếm cương. Lúc này ở trong đình ngồi ngay ngắn bất động bốn người, gần như đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, cái này đạo giải lụa màu xanh liền bổ ra trùng điệp hơi nước, đem tất cả tới gần tự thân Thủy Liên Hoa toàn bộ xoắn nát, đồng thời lại thẳng tiến không lùi, hướng về xa xa Lam Vong Thu chém tới. Ầm. Nhất thanh bạo hưởng truyền đến, lại là Lam Vong Thu đỉnh đầu thủy kính bị cái này đạo giải lụa màu xanh một kiếm bổ trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành một vòng vầng sáng xanh lam hướng bốn phía tản ra. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm, một tử một ngân, cũng từ trong kính thế giới bên trong bật ra. Cái này một hệ liệt biến hóa nói đến phức tạp, nhưng từ Lương Ngôn xuất kiếm, đến chém vỡ thủy kính thần thông, kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Đợi đến hết thể trấn ai lạc địa thời điểm, Lương Ngôn phủ du kiếm cương, chính dừng ở Lam Vong Thu trước người không đủ ba trượng địa phương, chỉ bất quá mũi kiếm hướng phía dưới, hoàn toàn không có sát khí, giống như là tại lấy kiếm chấp lễ. Hào tiểu tử, tưởng thật đến. Lam Vong Thu nhìn trước mắt trôi này phi kiếm màu xanh, nhịn không được sợ hãi than nhất thanh, nàng mới vừa rồi còn lo lắng Lương Ngôn ham hố không nát, đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai kiếm của đối phương đạo cảnh giới sớm đã siêu ra tưởng tượng của mình. Kẻ này vừa mới thành tựu kim đan, thế mà liền đã ngưng tụ thành kiếm cương. Bạch Ngọc trong đình đài, thân độ tốc một mặt kinh ngạc nói. Hắn lời vừa nói ra, lại dẫn tới Sơn Hà tại cùng Ngư Huyền Cơ hiểu ý cười một tiếng, riêng phần mình lắc đầu. Làm sao? Ngư sư minh, trưởng môn sư minh, các ngươi còn nhìn ra cái gì mánh khỏe? Phát Nam Sinh gặp hai người bọn họ bật cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngư Huyền Cơ cười không nói, Sơn Hà tại lại là khẽ bước cằm nói, hai vị sư đệ dù sao tu đạo thời gian quá ngắn, đối cái này kiếm đạo phân chia không hiểu nhiều lắm, phải biết kiếm tu mới vừa vào kiếm cương kỳ lúc, kiếm cương chừng dài trăm trượng, nhưng kiếm khí tăng dã, có hoa không quả, mà càng là tu luyện tới đằng sau, kiếm cương liền sẽ càng phát ra cô đọng, kiếm khí cũng càng phát ra tinh thuần bình thường thần thông, một kiếm có thể phá. Phát Nam Sinh cùng thân độ túc nghe xong, riêng phần mình trong lòng giật mình, nhịn không được kêu lên, kêu kẻ này vừa rồi kiếm cương bất mãn một trượng, mà lại tất cả kiếm khí toàn bộ nội liễm, chẳng lẽ không phải? Sơn Hà tại nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, chỉ sợ kẻ này sớm tại kim đan trước đó liền đã luyện thành kiếm cương, bây giờ khoảng cách kiếm hoàng kỳ cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa. Nghe Sơn Hà tại, thân độ túc cùng Phát Nam Sinh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, một cái mới vừa vào kim đan kiếm cương kỳ tu sĩ, liền đã để bọn hắn cảm thấy rung động, nào có thể đoán được đối phương thế mà tại kết đan trước đó liền đã thành tiểu kiếm cương, cái này chẳng lẽ không phải là Nam Thủy từ trước tới nay đệ nhất nhân. Lúc này Lam Vong Thu đã thu thần thông, thản nhiên lui về trong đình đài, tại trên vị trí của mình ngồi xuống, vẫn không quên nhìn Ngư Huyền Cơ một chút, trong miệng khẽ nói, ngươi dạy hảo đồ đệ, ngay cả ta cái này làm sư thúc đều không đấu lại hắn. Ngư Huyền Cơ cười ha ha nói, cho giỏi hơn thầy, đây là ta Vân Cương trong tông hương hiện ra. Trong đình tất cả mọi người biết hai người này thường xuyên đấu võ mồm, cũng không coi là thật. Sơn Hà tại lại là sắc mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu cách Bạch Ngọc gạch ngói nhìn về phía giữa không trung Lương Nôn, trong đôi mắt ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển. Lúc này Lương Nôn chính giữa không trung đứng xuôi tay, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền phát hiện tòa kia Bạch Ngọc tiểu đỉnh thế mà vặn bèo xoay tròn. Loại cảnh tượng này mười phần quỷ dị, rõ ràng trong đình người còn tại chuyện trò vui vẻ, phản phất hết thể chung quanh cũng không phát sinh cải biến, nhưng ở trong mắt Lương Nôn, không chỉ cái này tiểu đỉnh, liền ngay cả chung quanh hắn toàn bộ sơn phong đều đã bắt đầu vặn bèo biến hình. Hắn xuất thủ. Mặc dù không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng Lương Nôn cơ hồ một nháy mắt liền phản ứng lại, lần này xuất thủ thăm dò người chính là Vân Cương Tông đương kim tông chủ Sơn Hà Tại. Còn không đợi hắn có hành động, đã nhìn thấy kia trong đỉnh đài lại bay ra hắc bạch nhị khí, bạch giả nhẹ nhàng linh hoạt kỳ ảo, tựa như cửu thiên giáng mây, hướng lên tung bay, hắc giả đục không chịu nổi, tựa như bùn dưới đất đầm, hướng phía dưới gấp chìm. Toàn bộ đỉnh núi đều bị cái này hắc bạch nhị khí chỗ chia cắt, biến thành hai cái khác biệt nửa tràng, trong đó thanh người nổi lên, chọc người chìm xuống, một cỗ to lớn xé rách chi lực truyền đến, tựa hồ muốn ở vào trung tâm nhất Lương Nôn cũng chia thành hai nửa. Thật là bá đạo thần thông. Lương Ngôn sợ hãi than nhất thành, đội vàng tay kết pháp quyết, đem bốn thanh phi kiếm đồng thời gọi trở về bên người. Bốn loại kiếm ý đột nhiên bộc phát, vây quanh bên cạnh hắn tạo thành một đạo kiếm ý bình chướng, kia hắc, bạch nhị khí mới vừa vặn tới gần, liền bị cái này bốn loại kiếm ý triệt để chặn tán. Song phương giằng co một lát, Lương Ngôn kiếm ý lao nhanh không thôi, hắc, bạch nhị khí cũng giống như sinh sinh không dứt, song phương ngươi tới ta đi, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên từ trong đỉnh truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay sau đó hắc, bạch nhị khí đồng thời tiêu tán. Nguyên bản vặn vẹo sơn phong lại khôi phục bình thường. Vào đi. Sơn Hà Tại thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia khen ngợi chi ý. Lương Nôn không dám thất lễ, đội vàng đưa tay thu bốn thanh phi kiếm, ngay sau đó từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đi vào trong đình đài. Không tệ, không tệ. Sơn Hà Tại nhìn xem cái này nhập môn vẫn chưa tới 60 năm tông môn đệ tử, kia phảng phất vĩnh viễn không có chút rung động nào ánh mắt bên trong, khó được lộ ra mỉm cười. Kỳ thật Lương Nôn trong lòng cũng có chút chân kinh, hắn nguyên cho là mình tại kim đan cảnh bên trong đã khó gặp đối thủ, nhưng trước mắt cái mặt này lỗ nửa trắng nửa đen láo giả, lại cho hắn chưa bao giờ từng gặp phải cảm giác áp bách. Mặc dù cùng là kim đan cảnh, nhưng công pháp thần thông khác biệt, mạnh yếu cũng là ngày đêm khác biệt, giống ban đầu ở Minh Ngục gặp phải mấy người, so với Sơn Hà Tại vẫn là kém không chỉ một bậc. Chỉ có thể nói người này không hổ là Vân Cương Tông một tông chi chủ, mặc dù là kim đan đỉnh phong tu vi, còn chưa đi vào thông huyền chi cảnh, nhưng nếu như muốn mình cùng người này toàn lực tương bác, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Lúc này Sơn Hà Tại lại trên dưới đánh giá Lương Nôn một chút, chợt mở miệng hỏi, cái này biến mất 50 năm, ngươi cũng đi địa phương nào, làm sao một chút tăm hơi đều không có? Lương Nôn nghe xong, hơi do dự một chút, vẫn là lựa chọn đem tiến vào minh ngục một chuyện như nói thật ra. Hắn phen này kinh lịch, có thể nói cực kỳ hung hiểm, Lương Nôn tại tự thuật quá trình bên trong cũng không có quá nhiều dấu diếm, chỉ đem liên quan đến ma nữ vô tâm cùng tự thân chuyện bí ẩn bỏ bất đi không để cập tới. Nhưng dù là như thế, cũng đem trong đình mấy người đều nghe được có chút biến sắc. Khi hắn nâng lên tại trong rừng trúc gặp phải cổ quái người lúc, thân đồ túc cùng Phác Nam Sinh còn tốt, Ngư Huyền Cơ, Sơn Hà Tại cùng Lam Vong Thu ba người, lại là nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lao thất thất, ngươi nói người này. Thế nhưng là mặt chữ quốc, bên trái dưới khỏe miệng phương vị trí, còn có một nốt rồi đen. Lương Nôn Cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói ra, đúng là như thế, sư phụ ngài cũng không cần đoán, người này chính là Cốc Chi Vũ, Cốc Sư Bá. Quả nhiên là hắn. Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vẻ kinh ngạc. Năm đó Cốc Sư Minh vì truy tìm kiếm đạo cảnh giới cao hơn, không tiếc rời đi tông môn, viễn phó Nam Cực Tiên Châu, không nghĩ tới cuối cùng thế mà đã rơi vào minh ngục bên trong. Ngư Huyền Cơ khẽ thở dài một hơi, lập tức lại truy vấn, hắn làm sao không cùng ngươi một khối trở về, chẳng lẽ ngay cả sư phụ hắn bài vị cũng bất quá đến tế bái một chút không? Lương Luân sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, tiếp lấy lại đem minh ngục chi sau phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, chỉ là đem cuối cùng tranh đoạt tiên tiên đạo quả sự tình biến mất không đề cập tới, cải thành tranh đoạt chạy ra minh ngục chi vận. Khi hắn nói đến Cốc Chi Vũ chết thảm ở Tà Kiếm Tiên Vạn nhận trở vào bao phía dưới lúc, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Cái gì? Ngươi nói Cốc Sư Minh? Hắn cứ thế mà chết đi? Ngư Huyền Cơ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Lương Luân yên lặng nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay nắm nâng, cung kính đưa tới trước mặt mọi người. Cốc Sư Ba tại ta có ân, hắn lâm chung di ngôn, để cho ta tiến hắn trở về tông môn. Đệ tử bất tài, chưa thể đem Cốc Sư Bá cứu trở về, chỉ có thể đem cho cốt của hắn trả lại tông môn. Nhìn thấy cái này cái hộp gỗ, Ngư Huyền Cơ ngu ngơ chỉ chốc lát, đến lúc này hắn mới rốt cục tin tưởng, trước kia cái kia hăng hái, thiên tư tuyệt luân sư mình, thật cứ đi như thế. Sơn Hà Tại thấy thế, nhẹ thở dài một cái nói, thế sự vô thường, họa phúc khó liệu, chúng ta người tu đạo đều có chúng đích kết số. Ngư sư đệ, ta biết hai người các ngươi quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng việc này cuối cùng không thể vãn hồi, ngươi cũng không cần quá mức sầu não. Ngư Huyền Cơ giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có lối ra, liền như thế trầm mặt xuống. Lương Nôn, vất vả ngươi, nếu không phải có ngươi, Cốc Sư Minh rất có thể liền muốn phơi thây minh ngủ. Lam Vong Thu nhẹ nói. Sơn Hà Tại đưa tay thu Cốc Chi Vũ hụ cho cốt, cũng trầm giọng nói, bây giờ ngươi đem cho cốt của hắn đưa về, cuối cùng là giải quyết xong sư đệ trước khi chết một phần lo lắng, để hắn có thể đưa về ta Vân Cương Tông tổ sư từ đường, cử động lần này hoàn toàn chính xác công đức không nhỏ. Lương Nôn lắc đầu nói, Cốc Sư Bá trên kiếm đạo tại ta có chỉ điểm tri ân, đệ tử thực lực không tốt, chưa thể mang sư bá cùng một chỗ chạy ra minh ngục, thật sự là thẹn trong lòng. Đưa về cho cốt bất quá tiện tay mà thôi, lại như thế nào dám giành công. Sơn Hà Tại khẽ bước cằm, chợt lại nói ra, ngươi lần này tiến vào minh ngục, có thể nói cựu tử nhất sinh, cũng may cuối cùng vẫn là nhân họa đắc phúc, không chỉ có kết đan, còn thành tiểu ngũ chuyển kim đan, lại không biết sau này có tính toán gì không. Lương Nôn trầm ngâm một hồi, liền đáp, đệ tử tại kiếm đạo một đường bên trên có rõ ràng cảm ngộ, bây giờ đã đến mấu chốt nhất bình cảnh kỳ, ta dự định sưu tập một chút vật liệu, sau đó ngay tại tông môn bế quan mấy năm, toàn lực đột phá trước mắt bình cảnh. Trải qua vừa rồi Sơn Hà Tại địa điểm, hiện tại trong đỉnh đám người cơ hồ cũng đã biết, trước mắt cái này đệ tử nói tới bình cảnh kỳ chỉ sợ sẽ là muốn hóa kiếm thành hoàn. Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, nhưng thân đồ túc, Phát Nam Sinh đám người trên mặt vẫn là lộ ra một tia hoảng sợ. Nếu quả như thật bị hắn đột phá thành công, vậy ta Vân Cương Tông chẳng phải là muốn ra một cái Nam Thủy vạn năm không có kiếm hoàn kỳ tu sĩ? Đây là tất cả mọi người trong lòng đồng thời toát ra suy nghĩ. Ngư Huyền Cơ lúc đầu hãm sâu tại sư minh tin chết, trong mắt tràn đầy bi thương chi sắc, nhưng hắn nghe nói nhà mình đệ tử muốn bế quan đột phá kiếm hoàn kỳ vẫn là mạnh đánh lên mấy phần tinh thần, mở miệng hỏi, ngươi đột phá bình cảnh cần thiết vật liệu đều có nào? Lương Luân cũng nghiêm túc, việc này hắn đã sớm chuẩn bị, nguyên bản là dự định mượn nhờ tông môn chi lực, lúc này trực tiếp từ trong tay áo tay lấy ra danh sách, giao cho Ngư Huyền Cơ trước mặt. Ngư Huyền Cơ đưa tay tiếp nhận, thần thức nhanh chóng quét qua, lông mày liền hơi nhíu lên. Sư Minh, hắn cũng không trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là đem cái này danh sách chuyển giao cho một bên Sơn Hà Tại. Sơn Hà Tại cũng tiếp nhận danh sách, yên lặng tra xét một hồi, phương mới mở miệng nói ra, ngươi cần thiết những vật này, phẩm chất cao thấp không đều, có nhiều thứ chúng ta Vân Cương Tông hoàn toàn chính xác có rất nhiều, nhưng có nhiều thứ lại cực kỳ chân quý, cho dù bằng vào ta Vân Cương Tông nội tình, cũng không phải nói cầm liền cầm ra được. Lương Luân đối với cái này sớm có đoán trước, dù sao bồi dưỡng kiếm hoàn cần thiết vật liệu, cũng không có khả năng đều là nát đường cái hàng, trong đó không ít đều là cực kỳ chân quý. Chư vị sư thúc sư bá, đệ tử lần này minh ngục một nhóm cũng có chỗ thu hoạch, danh sách bên trong một bộ phận vật liệu ta đã có, còn lại ta nguyện ý cầm tài liệu khác đến cùng tông môn trao đổi. Hắn vừa dứt lời, liền đưa tay vô bên hông túi chứa vật, chỉ gặp vô số bảo quang bắn ra, trong nháy mắt liền chất đầy toàn bộ bậc thang. Chương 879, Bắc Hải yêu tộc chương 879, Bắc Hải yêu tộc huyết vũ nguyên thạch, Phượng Vũ Lan, còn có Tử Lôi Gân. Bạch Ngọc trong đỉnh, thân đồ túc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiên tài địa bảo, nhịn không được dần dần gọi ra danh tự tới. Cũng không trách hắn định lực không đủ, mà là Lương Nôn lấy ra rất nhiều tài liệu quý hiếm, đều là Nam Thủy không có. Dù sao bị vây ở minh ngục bên trong tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải, có thật nhiều nam thủy không có thiên tài địa bảo cũng thì chẳng có gì lạ. Toàn bộ Minh Ngục mặc dù cằn cỗi, nhưng Lương Nôn dò xét mạnh khởi Bạch Hang ổ, Tinh Hà cung nội có hắn dốc hết một mình chi lực chỗ đoạt lại tới bảo vật, số lượng cùng phẩm chất tự không cần nhiều lời. Lương Nôn vì đột phá kiếm hoàn cảnh, mà lựa chọn đạo kiếm kinh bên trong đoạt kiếm pháp ấn loại bí pháp này tu luyện tổng cộng cần 100 lần luyện kiếm. Trước mặt 17 lần chú linh giai đoạn, đã bị hắn lợi dụng tiên thụ hải cốt thuận lợi hoàn thành, bây giờ muốn tiến hành đằng sau khai lò 80 lần luyện kiếm, liền phải dựa vào đại lượng tương ứng tiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành. Kiếm tu con đường vốn chính là khó nhất đến gian, vẻn vẹn là những tài liệu này, cho dù dốc hết một tông chi lực cũng rất khó tập hợp đủ. Cũng may Lương Nôn vơ vét mạnh khởi Bạch Tinh Hà cùng, lấy phi tinh minh trên trăm cái thế lực nội tình, cũng miễn cưỡng vì chính mình gom góp trong đó phần lớn vật liệu, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng mấy thứ, sư phụ, sư bá, đệ tử bây giờ khiếm khuyết kỳ thật chỉ có nguyên thủy cỏ, thiên tầm bí cát, độc long quỷ trứng cùng kim phượng lộ cái này bốn loại vật liệu, chỉ cần tông môn có đủ số lượng những tài liệu này, đệ tử nguyện lấy nó vật chân quý đến đổi. Nghe Lương Nôn, Sơn Hà Tại có chút trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói ra, không là chúng ta không nguyện ý giúp ngươi một tay, chỉ là cái này nguyên thủy cỏ, thiên tầm bí cát cùng độc long quỷ trứng còn dễ nói, duy chỉ có cái này kim phượng lộ. Liền ngay cả chúng ta Vân Cương Tông bảo khố cũng không có a. Trong tông môn cũng không có a. Lương Nôn trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá việc này cũng tại trong dự liệu của hắn, lúc này lại chắp tay hỏi, trưởng môn sư bá có thể chỉ điểm đệ tử, vật này muốn tới nơi nào đi tìm. Hắn lời này mới vừa vặn hỏi ra lời, Sơn Hà Tại, Ngư Huyền Cơ cùng Lam Vong Thu ba người này liền nhìn nhau một chút, trên mặt đồng thời lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hỏng. Lương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng là nhân tình, giờ phút này nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, trong nháy mắt cũng có chút phản ứng lại. Ta giống như lên người khác chủ bảo. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Sơn Hà Tại ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra biết một cái chỗ, có lẽ sẽ có cái này vật liệu cũng khó nói, ngươi có nghe nói qua Bắc Hải yêu tộc? Bắc Hải yêu tộc? Lương Nôn nhíu mày, lập tức chắp tay nói, còn xin trưởng môn sư bá nói rõ. Sơn Hà Tại gật đầu nói, Bắc Hải yêu tộc tại chúng ta Nam Thủy cực bắc chi địa, tới gần Lạc Hồn biển biên giới. Bọn chúng cũng không phải là Nam Thủy sinh linh, sớm nhất là từ một nhóm ngoại cảnh tu sĩ mang tới nơi đây, về sau đám kia tu sĩ rời đi, những yêu tộc này lại lưu lại, thế hệ truyền thừa, trở thành bây giờ Bắc Hải yêu tộc. Lương Nôn nghe xong, hơi có chút kinh ngạc nói, Nam Thủy chính là nhân tộc địa giới, thế mà cũng có yêu tộc ở đời này thay mặt truyền thừa. Ha ha, ngươi đây liền có chỗ không biết. Sơn Hà Tại cười nói, Bắc Hải yêu tộc bên trong có một môn luyện khí bí thuật, có thể chế tạo ra Tử Tiêu Vân Chu cũng chính là duy nhất có thể vượt qua Lạc Hồn biển pháp bảo. Năm đó đám kia tu sĩ nhân tộc đem Bắc Hải yêu tộc lưu ở nơi đây, kỳ thật chính là vì có thể cùng chúng ta liên hệ vãng lai. Thì ra là thế. Lương Nôn gật đầu nói, nhưng cái này lại cùng ta muốn Kim Phượng Lộ có quan hệ gì đâu? Bắc Hải yêu tộc canh giữ ở Lạc Hồn biển biên giới, phụ trách chúng ta Nam Thủy tu sĩ cùng ngoại giới vãng lai, mỗi 100 năm đều sẽ nâng làm một lần cỡ lớn giao lưu hội, trong đó còn sẽ có không ít ngoại giới thiên tài địa bảo, mà gần nhất một lần giao lưu hội là tại 3 tháng về sau. Theo ta được biết, lần này giao lưu hội bên trong vật đấu giá liền có Kim Phượng Lộ. Lương Nôn nghe đến đó, không khỏi mừng rỡ, nhưng hắn cũng biết việc này tất có kỳ vọng, lúc này cười cười nói, đã sư bá nói như thế, vậy cái này Bắc Hải yêu tộc đệ tử là nhất định sẽ đi, không qua trưởng môn sư bá cũng đừng che giấu, còn có chuyện gì liền nói thẳng đi. Sơn Hà Tại cười ha ha một tiếng nói, cùng ngươi tiểu tử này nói chuyện chính là sảng khoái, không tệ. Lần này Bắc Hải yêu tộc một nhóm, ta còn hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta Vân Cương Tông có mặt, đem bên trong một kiện vật đấu giá Tẩy Tùy Ly cho mang về. Tẩy Tùy Ly? Lương Nôn trầm ngâm một lát sau, hỏi, đây là cái gì, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Tẩy Tùy Ly cũng không phải là ta Nam Thủy chi vật, mà là Phật môn một loại chữa thương chí bảo. Năm đó Nam Thủy đại kiếp, tiến công chúng ta Vân Cương Tông huyết cuồng thực lực cao cường nhất, mà chúng ta Thái Thượng trưởng lão tới đại chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ được thế công của hắn, nhưng cũng sâu bị thương nặng. Nói đến đây, Sơn Hà Tại khẽ thở dài một hơi nói, Vũ Đại Thượng Tông Thái Thượng trưởng lão là thuộc chúng ta Vân Cương Tông thụ thương nặng nhất. Bây giờ mặc dù bế quan dưỡng thương 50 năm lâu, vẫn không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, chỉ có gửi hy vọng ở truyền thuyết này bên trong Phật môn chí bảo Tẩy Tùy Ly. Lương Nôn nghe xong Sơn Hà Tại, không khỏi hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, huyết cuồng? Không tệ. Sơn Hà Tại gật đầu nói, người này là một tà đạo tu sĩ, năm đó vì huyết tế luyện pháp, giết hại rất nhiều vô tội tu sĩ, tại Nam Thủy một lần nhấc lên gió tanh mưa máu. Càng đáng sợ chính là, hắn thời điểm đó tu vi liền đã đạt đến thông huyền chi cảnh, tại Nam Thủy mấy vô địch thủ. Về sau may mắn có La Thiên Tông cao nhân tiền bối xuất thủ đem hàng phục, lại không nghĩ rằng mấy trăm năm về sau, tên ma đầu này lại lần nữa như thế. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn có chút ngạc nhiên gật gật đầu. Nói đến cái này huyết cuồng, hay là hắn năm đó trời xui đất khiến phía dưới, vì tự vệ mà không cẩn thận thả ra. Không nghĩ đến người này chạy ra phong ấn về sau, quay đầu liền gia nhập Cửu U Minh, còn tham dự 50 năm trước tu sĩ đại chiến, lấy về phần mình sư môn Thái Thượng trưởng lão bị đánh thành trọng thương, bây giờ không thể không bế quan dưỡng thương. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc trước kia trong kinh thành, lấy bạn linh hóa huyết trận luyện hóa hơn bạn phàm tính mạng người cảnh sơn thượng nhân, chỗ sử dụng thủ đoạn cũng cùng năm đó huyết cuồng bí thuật có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất có thể chính là huyết cuồng tại Cửu U Minh bên trong truyền thừa một mạch. Đây hết thảy liền tựa như một cái nhân quả tuần hoàn, mà mình chính là cái này tuần hoàn trung quan khóa một vòng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong lòng không khỏi có chút áy náy. Năm đó huyết cuồng lấy tính mệnh tướng áp chế, nếu như mình không thả hắn ra, rất có thể này lại đã chết hẳn, cho nên lúc đó mình cũng không còn cách nào khác, nếu có thể lại một lần, hẳn là sẽ còn là kết cục này. Bất quá việc này cuối cùng vẫn là bởi vì mình mà lên, Lương Nôn nghĩ về sau, liền gật đầu nói ra, đã thái thượng trưởng lão nhu cầu cấp bách cái này tẩy tủy ly vậy đệ tử chuyến này cũng sẽ đem hết toàn lực, vì tông môn đem món bảo vật này cho mang về.
Tốt.
Sơn Hà Tại vỗ tay cười nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lần này giao lưu hội bên trên vô luận là Kim Vượng Lộ vẫn là tẩy tủy ly cần thiết linh thạch đều từ tông môn cung cấp, ngươi chỉ cần an toàn đem bảo vật mang về tông môn là đủ. Lương Luân nghe xong, chắp tay nói, kia liền đa tạ trưởng môn sư bá. Sơn Hà Tại mỉm cười, lại đem tẩy tủy ly tương quan đặc tính cho hắn kỹ càng giới thiệu một lần, chờ đến Lương Luân xác nhận không sai về sau, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía ngoài đình Miêu Tố Vấn bọn người, đột nhiên mở miệng nói, Tố Vấn, kia Yến Minh nếu là từ ngươi dẫn độ lên núi cái kia sau liền đi theo bên cạnh của ngươi học tập đạo pháp đi, chỉ cần dốc lòng dạy bảo, không được lười biếng, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Miêu Tố Vấn tại ngoài đình cung kính hành lễ một cái nói. Sơn Hà Tại khẽ gật đầu, lập tức thản nhiên nói, chuyện hôm nay thương nghị đã xong, chư vị sư đệ, sư muội, như vậy tản đi đi. Vừa dứt lời, liền thấy người này áo bào đen nhất chuyển, cả người ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một sợi nhàn nhạt khói xanh. Thân độ túc, Phác Nam Sinh thấy thế, cũng riêng phần mình cáo từ nhất thanh, lập tức khống chế độn quang phá không mà đi. Còn Lam Vong Thu, ngược lại là cùng Ngư Huyền Cơ nói chuyện phiếm hai câu, về sau cũng dẫn Miêu Tố Vấn, Thẩm Ngọc cùng Yến Minh ba người xuống núi đi. Lớn như vậy bạch ngọc trong đỉnh, nhất thời liền chỉ còn lại có Ngư Huyền Cơ cùng Lương Nôn hai người. Ngư Huyền Cơ nhìn hắn một cái, trong miệng thản nhiên nói, theo ta về xem cá núi đi, vi sư còn có ít lời muốn cùng ngươi nói một chút. Lương Nôn đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, lái một đạo độn quang cùng sau lưng Ngư Huyền Cơ, dây lát liền bay trở về xem cá núi bên trên. Sau một lát, xem cá núi đỉnh, thịnh nhiên trong phòng. Một chương không lớn bàn gỗ trước, Lương Nôn cùng Ngư Huyền Cơ ngồi đối diện nhau, riêng phần mình thưởng thức một ngụm trà xanh. Đem Lật Tiểu Tùng kêu đi ra đi. Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lương Nôn nhẹ gật đầu, một tay vô bên hông một bỏ, chỉ gặp bạch quang hiện lên, một cái đầu đâm xong miệng, người mặc lục áo nữ đồng liền xuất hiện ở trong phòng. Bái kiến sư phụ. Lật Tiểu Tùng mới vừa xuất hiện, liền hướng phía Ngư Huyền Cơ thi lễ một cái nói. Hừ, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta người sư phụ này, ta chuyển cho ngươi thần hỏa đoán thể quyết những năm này nhưng có hoa phế. Hồi bẩm sư tôn, Tiểu Tùng ta mấy năm nay một mực tại một bỏ bên trong dốc lòng tu luyện, không có nửa phần lười biếng, bây giờ đã dung hợp bốn loại hỏa diễm mang theo, cũng coi là có chút thành tựu. Lật Tiểu Tùng thay đổi ngày xưa ngang bướng tính tình, trả lời mười phần vừa vặn. Ừm. Ngư Huyền Cơ sắc mặt hơi chậm, đột nhiên rỗi ra một chỉ, địa bại Lật Tiểu Tùng mi tâm phía trên. Lật Tiểu Tùng thoáng sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc liền cảm thấy một thiên huyền ảo pháp quyết tuôn ra vào trong thần thức, không để cho nàng cho phép mừng rỡ. Thần hỏa đoán thể quyết phần sau thiên. Lật Tiểu Tùng hưng phấn kêu lên tiếng tới. Ngư Huyền Cơ giờ phút này đã thu pháp quyết, gật đầu nói, năm đó ta cùng nghe hương các lao gia hỏa kia cực đấu luyện đan, không cẩn thận thua hắn nửa chiều, làm tiền đặt cược chính là muốn đem tuyệt học của ta dốc túi tương thụ cho ngươi, bây giờ ta cũng coi là hoàn thành đồ ước. Cái này, Lật Tiểu Tùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cái này đồ đệ lại là sư phụ hắn đánh bạc thua tới. Lúc này Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên thở dài một hơi nói, kỳ thật lấy ngươi yêu tộc thân phận, vốn là không thể tại ta năm đại tông môn học đạo, nhưng ngươi nha đầu này lại có chút khác biệt. Hắn lời vừa nói ra, Lương Nôn cùng Lật Tiểu Tùng cũng không khỏi đến đánh lên 12 phần tinh thần, dù sao qua nhiều năm như vậy, không chỉ Lương Nôn không làm rõ được Lật Tiểu Tùng lai lịch, liền ngay cả Lật Tiểu Tùng mình cũng không rõ ràng xuất thân của mình. Bất quá Ngư Huyền Cơ câu nói tiếp theo lại để cho hai người thất vọng. Chỉ gặp cái này giữ lại ngắn đầu đinh 50 lão giả khoan thai phẩm một miệng trà về sau, nhàn nhạt nói ra, "À, hai người các ngươi đang chờ mong thứ gì? Vi sư tự nhiên cũng không biết nha đầu này xuất thân a." Ta ngất. Lật Tiểu Tùng đưa thay sờ sờ cái trán, thì thầm nói, "Vậy ngươi mới vừa nói thần bí như vậy, còn tưởng rằng ngươi muốn để lộ ra cái gì ghê gớm nội tình đâu?" Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười nói, "Vi sư mặc dù không biết xuất thân của ngươi lai lịch, nhưng ngươi thật sự không giống bình thường, bởi vì năm đó là nghe Hương Tông bảy đại hương làm cho một, tự mình đem ngươi đưa đến Nam Thủy tới." "Nghe Hương Tông bảy đại hương làm?" Lương Luân sững sờ một chút, lập tức hỏi, "Nghe Hương Tông bất quá là một cái cỡ nhỏ tông môn, cái gì bảy đại hương làm, ta làm sao chưa từng nghe nói qua?" "Cũng không phải." Ngư Huyền Cơ lắc đầu, lại phẩm một ngụm trà xanh, mới chậm rãi nói ra, "Nghe Hương Tông cũng không phải là ta Nam Thủy tông môn, mà là vực ngoại một thế lực khổng lồ. Việc này chúng ta Nam Thủy Ngũ Đại Thượng Tông trưởng lão đều lòng dạ biết rõ, nếu không lấy một cái cỡ nhỏ tông môn thế lực, làm sao có thể đồng thời tại năm nước trong tu chân giới hành hương." Nghe Ngư Huyền Cơ, Lương Luân cũng bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật việc này hắn sớm có hoài nghi. Phải biết Nghe Hương Tông chỉ là một cái cỡ nhỏ tông môn, tại Nam Thủy tu chân giới là thuộc về tầng dưới chót nhất thế lực, nhưng lại có thể tại các quốc gia thiết lập cứ điểm, mua bán hành hương, thông suốt, coi là thật có chút khó tin. Nguyên lai Nghe Hương Tông là vực ngoại thế lực, cái này liền có thể giải thích thông được. Nghe Hương Tông bảy đại hương làm tu vi thâm bất khả chắc, đồng thời lại thập phần thần bí. Năm đó Lật Tiểu Tùng chính là bên trong một cái hương làm tự mình đưa đến Nam Thủy tới, về sau kia hương làm liền rời đi Nam Thủy. Còn hắn năm đó đến tuột cùng lưu lại cái gì dặn dò, liền ngay cả ta cũng không thể nào biết được, có lẽ chỉ có Nghe Hương Tông cái kia tiểu quỷ lão đầu mới biết được đi. Nghe Ngư Huyền Cơ, Lương Luân cùng Lật Tiểu Tùng đồng thời im lặng. Lúc kia, Lật Tiểu Tùng có lẽ còn là vừa vặn xuất sinh, ở vào tập tính học theo giai đoạn, cho nên căn bản không có đoạn này ký ức. Mà Lương Luân ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này Nghe Hương Tông bảy đại hương làm, đến tuột cùng là đạo hạnh gì, thế mà có thể để cho Ngư Huyền Cơ cái này một phong trưởng tòa phá lệ thu yêu tộc vì đệ tử. Bất quá Ngư Huyền Cơ tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ là điểm đến là dừng, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại nói đến Lương Luân sự tình, lao thật thất, lấy ngươi bây giờ thần thông thực lực, phóng nhãn toàn bộ Nam Thủy, chỉ cần mấy lớn thượng tông thái thượng trưởng lao không ra, có thể nói không ai có thể đè ép được ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức rêu rao, theo ta được biết, toàn bộ Nam Thủy có thể cùng ngươi bình đẳng so chiêu chí ít còn có 3 người. Xin lắng hay nghe. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói. Ngư Huyền Cơ khẽ gật đầu, mở miệng nói, thứ nhất dĩ nhiên chính là chúng ta Vân Cương Tông tông chủ Sơn Hà Tại, sư minh hắn đạo pháp tinh xảo, tu vi thông thần, cùng bọn ta tám phong chi chủ rất khác nhau. Lương Luân là cùng Sơn Hà Tại giao thủ qua 2 chiêu, nghe vậy tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, sư tôn nói không sai. Thứ hai chính là Càn Nguyên Thánh Cung cung chủ Mây Ly chân nhân, người này tự xưng là đạo môn chính tông, làm việc cuồng vọng, nhưng cả người thực lực cũng xác thực không thể khinh thường, ngươi như gặp gỡ người này, định phải cẩn thận ứng đối. Mây Ly chân nhân. Lương Luân trầm ngâm một lát, liền thấp giọng đáp, đệ tử nhớ kỹ. Ngư Huyền Cơ lúc này sờ lên cái cằm, vừa cười nói, về phần cái này vị cuối cùng nha. Hắc hắc, lại là cái yêu tộc người. Yêu người trong tộc. Không phải là. Không tệ. Ngư Huyền Cơ gật đầu nói, cái này vị cuối cùng chính là Bắc Hải yêu tộc tộc trưởng. Nói đến, người này còn cùng ngươi có chút khúc mắc, ngươi cũng đã biết hắn có một cái thân gia là ai. Là ai? Lương Luân vô ý thức truy vấn. Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười nói, Hoàng Thạch Công Tả Khiêu Trượng. Chương 880, Cực Bác Chi Địa chương 880, Cực Bác Chi Địa lại là hắn. Lương Luân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức liền nghe Ngư Huyền Cơ tiếp lấy nói ra, Hoàng Thạch Công trưởng nữ Tả Khâu Minh Châu gả cho Bắc Hải yêu tộc tộc trưởng thứ tử, hai nhà tự nhiên chính là quan hệ thông gia quan hệ. Mà Tả Khiêu Trượng sở dĩ có thể siêu nhiên tại Ngũ Đại Thượng Tông bên ngoài, thậm chí ngay cả Càn Nguyên Thánh Cung đều muốn giao hảo cùng bọn hắn, chính yếu nhất có hai cái ỷ bảo. Thứ nhất tự nhiên chính là 3000 năm trước lĩnh hội Hoàng Thạch Thiên Thư vực ngoại tu sĩ, thứ hai lại là Bắc Hải yêu tộc tộc trưởng. Hừ, cái này Tả Khâu ra ngược lại là am hiểu thông gia tìm chỗ dựa. Lương Luân Niệm Mai cười một tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi, cái này Bắc Hải yêu tộc tộc trưởng có chỗ đặc biệt gì? Thế mà có thể cùng chúng ta Vân Cương Tông trưởng môn bình khởi bình tọa. Này yêu thiên phú dị bẩm, tính cách cổ quái, từ lấy danh hào vì Dương Diễm lao quái, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ từng có đại cơ duyên, tương đạo cửa tịnh Trần Dương Diễm nạp nhập thể nội, từ đây luyện thành một thân hỏa hệ thần thông, tung hoành Nam Thủy mấy trăm năm, ngoại trừ ta vừa rồi nâng lên hai người, tại Kim Đan cảnh bên trong chỉ sợ khó gặp đối thủ. Dương Diễm lao quái. Lương Luân trầm ngâm một lát, lại hỏi tiếp, ngoại trừ người này bên ngoài, cái này Bắc Hải yêu tộc còn có những cao thủ kia? Bắc Hải yêu tộc từ Dương Diễm lao quái trở xuống, còn có ba đại hộ pháp, theo thứ tự là Lực Rồng Ngọc Thụ cùng Lệnh Thạch, cái này ba yêu thấp nhất đều là Kim Đan trung kỳ tu vi, nhất là Lệnh Thạch lao thất phu này âm hiểm gian trá, mà lại một thân tu vi không đang vị sư phía dưới, năm đó ta cùng hắn còn có qua một đoạn đụng chạm cũng nhỏ, cho nên lần này giao lưu hội mới không tiện ra mặt. Lương Luân đem Ngư Huyền Cơ nói tới danh tự từng cái ghi ở trong lòng, nửa ngày về sau mới gật đầu nói, đệ tử chuyến này sẽ hành sự cẩn thận, nhất định không có nhục sứ mệnh, đem kia tẩy tủy ly dây an toàn về Vân Cương Tông. Ngư Huyền Cơ nghe xong, khẽ bước cằm nói, có lời này của ngươi ta an tâm, phải biết ngươi thần thông tuy mạnh, nhưng chuyến này dù sao cũng là tại người khác địa bàn bên trên, cho nên mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, tranh thủ không muốn phức tạp. Đệ tử minh bạch. Lương Luân nhẹ gật đầu, tiếp xuống lại cùng Ngư Huyền Cơ nói chuyện phiếm hai câu, liền dẫn Lật Tiểu Tùng cáo từ rời đi. Hắn bây giờ thành tiểu kim đan, đã có tư cách tại Vân Cương Chư Phong Trung Đan độc chọn một phòng, đi mở mang động phủ của mình, cho nên rời đi Ngư Huyền Cơ xem cá núi về sau, Lương Luân liền trực tiếp đi tới một chỗ vắng vẻ ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này tên là Đan Dương Phong, không tại Vân Cương Tám Phong liệt kê, sơn phong tuy nhỏ, nhưng linh mạch cũng không thiếu, chỉ là không có tu sĩ kim đan ở đây mở đạo trường, cho nên một mực ít có người hỏi thăm. Lương Luân tại sơn phong chúng tuyển một chỗ tới gần linh mạch vị trí, lấy thần thông mở ra một cái lâm thời động phủ, sau đó ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Cương Tông trở về một vị kim đan cảnh đệ tử tin tức lan truyền nhanh chóng, Lương Luân vị trí Đan Dương Phong mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng ngăn không được cái này chút hiếu kỳ người. Cơ hồ mỗi ngày đều có Vân Cương Tông đệ tử trước tới bái phỏng, một chút tụ nguyên cảnh đệ tử thậm chí bắt đầu đối với hắn miệng nói sư thúc, còn có mấy tên kim đan cảnh trưởng lão cũng thường xuyên đến tìm hắn thưởng thức trà luận đạo, nguyên bản không hề giấu chân người Đan Dương Phong bên trên nhất thời phi thường náo nhiệt. Lương Luân đối với cái này mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng đều nhất tiếp đại xuống tới, trong lúc đó thậm chí gặp được một chút người quen biết cũ, thí dụ như Thạch Khỉ Phong Trương Tùng, Thần Cơ Phong Kim Cửu Trọng. Nhất là Kim Cửu Trọng người này, năm đó đứng hàng Vân Cương ngũ tử một trong, đã từng bởi vì phe phái chi tranh mà lôi kéo Lương Luân, cùng hắn náo ra qua một điểm hiểm khích, sợ bởi vậy đắc tội vị này sư thúc còn tự thân tới đến nhà tạ tội. Lương Luân đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, lúc này Kim Cửu Trọng mặc dù nhưng đã là trúc cơ trùng kỳ tu vi, nhưng cùng mình đã chênh lệch rất xa, huống chi năm đó hai người cũng không trực tiếp phát sinh qua xung đột, cho nên chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm hai câu, liền để người này trở về. Từ những ngày tới chơi người trong miệng, Lương Luân cũng biết, năm đó Vân Cương Ngũ Tử bây giờ chỉ còn lại có Trương Tùng cùng Kim Cựu Trọng hai người, về phần kia Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyết Thiên Vũ, Trung Thực Đôn Hậu Lý Nguyên Bảo, cùng để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất Thủy Linh Lung, đều tại 50 năm trước trận kia Vân Cương đại kiếp bên trong hy sinh. Nói đến Thủy Linh Lung nàng này, tính cách nhất là cương liệt, một lòng chỉ vì tông môn, nàng mặc dù cùng Lương Luân lý niệm hơi có trái ngược, nhưng Lương Luân đối với cái này nữ lại là trong lòng còn có kính ý. Nghe nói 50 năm trước Vân Cương đại kiếp lúc, Thủy Linh Lung vừa vặn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, nàng bản có cơ hội từ trong tay địch nhân đào thoát, nhưng lại vì cứu ra mấy tên sư đệ sư muội mà độc thân mạo hiểm, cuối cùng mặc dù đem mấy vị đồng môn thành công cứu ra, nhưng mình cũng bởi vì thương thế quá nặng, như vậy bỏ mình đạo tiêu tan. Nghe Thủy Linh Lung tao ngộ, Lương Luân cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, hồi tưởng lại năm đó cùng nàng này tại nhỏ bí cảnh bên trong kinh lịch, động tác này cũng hoàn toàn chính xác giống như là nàng sẽ làm ra. Lương Ngôn tu đạo đến nay, chỗ thừa hành lớn nhất chuẩn tắc chính là bo bo giữ mình đại đa số thời điểm, đối mặt phân tranh hắn đều không muốn cuốn vào trong đó, chính là sợ dẫn lửa tiêu thân. Nhưng tại trong tu chân giới, cũng có như thế một đám người, cam nguyện vì mình trong lòng tín ngưỡng mà kính dâng, thậm chí không tiếc mình trên trăm năm khổ tu. Lương Ngôn mặc dù cùng bọn hắn đạo khác biệt, nhưng đối Thủy Linh Lung loại tu sĩ này, trong lòng vẫn có chút kính nghệ, dù sao hắn còn không phải loại kia tu luyện ngàn năm lão quái, thể nội còn có nhiệt huyết tồn tại, ngẫu nhiên cũng có xung quan giận dữ thời điểm. Thí dụ như lúc trước cưỡng ép phong ấn quỷ ti, lại tỉ như lấy tụ nguyên cảnh tu vi cùng A Ngốc đại náo Hoàng Thạch Sơn, như mỗi một loại này đều là cựu tử nhất sinh sự tình. Nhưng là đang điên cuồng qua đi, đại đa số thời gian bên trong, hắn vẫn là giữ vững một viên trầm ổn chi tâm. Thủy sư tỷ, đáng tiếc, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể đạt vào một đầu thật yên lặng tu đạo con đường đi. Lương Luân ở trong lòng thở dài một cái, liền đem những này tạp nhạp suy nghĩ ném ra nao bên ngoài, ngược lại bắt đầu trong động phủ lặng lặng ngồi xuống tu luyện. Bình tĩnh như vậy tu luyện thời gian trôi qua gần một tháng, đến cuối tháng thời điểm, Sơn Hà Tại cũng phái người đem hắn cần thiết nguyên thủy cỏ, thiên tầm bí cắt cùng độc long quỷ trứng đều đưa tới, mà lại mỗi một loại vật liệu đều mười phần sung túc, hoàn toàn đủ hắn 80 lần luyện kiếm cần thiết. Trưởng môn sư ba có lòng. Lương Luân khoanh chân ngồi trong động phủ, đem trên thân hiện hữu vật liệu đều lấy ra kiểm kê một phen, cuối cùng nhẹ gật đầu, có chút tự nhủ nói ra, bây giờ vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém Kim Phượng Lộ lần này Bắc Hải yêu tộc một nhóm, thế tất yếu đạt được bảo vật này. Ban đêm hôm ấy, Lương Ngôn liền rời đi mình đan dương phong đi vào Ngư Huyền Cơ xem cá điện bên trong, cùng mình vị sư tôn này lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Lật Tiểu Tùng hạ Vân Cương núi, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Ban Long trấn ở vào Nam Thủy cực bắc chi địa, nơi đây giao thông không tiện, nhân khẩu thưa thớt, toàn bộ thị trấn cũng chỉ có 700-800 gia đình, có thể nói là 10 phần quận cũ bé. Nghe nói tổ tiên của bọn hắn là một chút cùng khổ quốc gia nạn dân, trước kia vì tránh né họa chiến tranh mà di cư đến cái này vắng vẻ chi địa, về sau liền ở chỗ này cắm rễ xuống tới, đời đời kiếp kiếp đều lấy du mục đi săn mà sống, thời gian trôi qua mười phần khắc khổ. Mà tại Bàn Long trấn Bắc Bộ, còn có một mảnh rộng lớn sa mạc, vùng sa mạc này không có danh tự, nhưng địa vực rộng lại phảng phất vô biên vô hạn. Truyền thuyết trong sa mạc có hiếm thấy bảo tàng, có được thì phú khả địch quốc, bởi vì cái này không biết từ nơi nào xuất hiện truyền ngôn, Bàn Long trong trấn thường xuyên sẽ có người tuổi trẻ top 5 top 3 xâm nhập trong sa mạc tiến hành thăm dò. Nhưng mà những này giàu có thám hiểm tinh thần người, lại hơn phân nửa là có đi không về. Chỉ có cực thiểu số may mắn có thể từ trong sa mạc còn sống trở về, mà bọn hắn trong miệng miêu tả cảnh tượng cũng là ngày đêm khác biệt. Có người nói trong sa mạc bên trong bản không có cái gì bảo tàng, ngược lại còn có yêu thú cùng ác quỷ, đơn giản liền là nhân gian luyện ngục. Cũng có người nói trong sa mạc có một tòa trong các thành chính là tiên nhân di chỉ, bình thường phiêu phủ ở giữa không trung, chỉ cần có thể tìm tới tiến vào phương pháp, như vậy hoàng kim châu báu, như ngọc mỹ nhân, những này tất cả đều cái gì cần có đều có. Còn có một cái gọi là lại ba nam tử, tự xưng đi tới sa mạc cuối cùng, sau khi trở về liền nổi điên, gặp người liền nói mình ở nơi đó thấy được vạn vật trung cực, thế giới tận thế. Đương nhiên hắn nói những vật này, Bàn Long trong trấn không có người sẽ tin tưởng, nhiều nhất chỉ là lấy ra làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện thôi. Nơi này người đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở đây, phần lớn người đều là cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ sinh hoạt, cũng sớm đã đối với mấy cái này kỳ văn dị sự triệt để miễn dịch. Lúc này ở Bàn Long trấn một nhà trong tử quán, cả người cao bảy thước, tóc dài phất phới áo xám nam tử, đang cùng một nho bảo trưởng sang mặt ngựa thanh niên ngồi đối diện nhau, hai người uống rượu làm thơ, nhìn qua trò chuyện vui vẻ. Ha ha ha, như thế nói đến, cái này lại ba ngược lại là một cái rượu nhân. Nam tử mặt ngựa uống một hớp rượu, liền cười ha ha nói, trưởng quỹ ngươi khoan hay nói, cố gắng người này thật đến sa mạc cuối cùng, thấy được các ngươi chưa từng thấy qua cảnh tượng đâu. Tiểu trấn người ở thưa tớt, vãng lai lữ khách không nhiều, trong tiểu điếm cũng chỉ có hai cái này khách nhân ở uống rượu. Trưởng quỹ nghe xong, từ phía sau quẩy nô đầu ra, rồi cái lưng mệt mỏi hậu phương mới chậm chậm nói ra, không thể nào, nào có cái gì vạn vật trùng cực kia lại ba là cô nhi, khi còn bé bị thị trấn bên trên đồng bạn khi dễ, đầu đã sớm không bình thường, tiến vào sa mạc về sau liền triệt để điên rồi, mới có những này mới tưởng. Còn kia cái gì trong các thành cũng bất quá chỉ là hải thị thận lâu thôi. Ha ha. Nam tử mặt ngựa mỉm cười, đối trưởng quỹ trả lời từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía trước người áo xám nam tử, cười nói, Lương Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này lại ba là thật điên rồi sao? Áo xám nam tử túi đầu uống một hớp rượu, thản nhiên nói, điên cùng không điên chưa hề không phải mình quyết định, thật giống như cái này lại ba chỉ muốn mọi người đều nói hắn điên rồi, vậy hắn chính là điên rồi. Ha ha, nói hay lắm. Mặt ngựa thanh niên phủi tay, đột nhiên bưng lên trên bàn chén rượu, hướng về phía áo xám nam tử cười nói, Phùng Mô kính ngươi một chén. Hắn nói chuyện đồng thời, còn cần một tay nắm theo trên bàn, ngón tay hướng hở gõ một cái mặt bàn. Áo xám nam tử thấy thế mỉm cười, cũng đồng dạng đem một tay nắm chống đỡ trên bàn, một cái tay khác thì bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hai người đều là ngồi ngay ngắn bất động, nhưng lại có một cố vô hình khí kình vờn quanh tại bốn phía, liền ngay cả hắn chén rượu trên bàn cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Rượu ngon. Mặt ngựa thanh niên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy để ly rượu xuống, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Các hạ quả nhiên là người trong đồng đạo, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng thay cái chỗ, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Mặt ngựa thanh niên cười nói, chính có ý đó. Áo xám nam tử không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý xuống tới. Trưởng quỹ đây là tiền thưởng. Ngay tại phía sau quầy vệ bại ngủ gật trưởng quỹ, chợt nghe nam tử mặt ngựa nhất thanh gào to, đội vàng mở mắt, nhưng mà lại phát hiện trong điếm của mình đã là trống rỗng. Kia nguyên bản ngay tại uống rượu áo xám nam tử cùng mặt ngựa thanh niên, thế mà toàn đều biến mất không thấy. chỉ là tại trên bàn rượu của bọn họ còn bày biện một cái to lớn toi vàng. Ai, cho nhiều, cho nhiều, tiền này đem ta cả một tiểu lâu mua lại đều được rồi. Trưởng quỹ kêu to lên, cầm trên bàn toi vàng liền muốn truy đi ra cửa, nhưng mà hắn mới vừa vặn chạy ra mấy bước liền nghe oanh. Nhất thanh, mình trong tiểu lâu tất cả cái bàn đều trong cùng một lúc biến thành một phấn. Lúc này bàn long bên ngoài trấn, hai vệ đội quang một trước một sau, đột nhiên ở giữa liền xông ra hơn 10 dặm xa, ngay sau đó đồng thời rơi vào một đầu cổ trên đường. Đợi đến đội quang tán đi, lộ ra bên trong hai bóng người, thình lình chính là trước kia tại trong tiểu lâu áo xám nam tử cùng mặt ngựa thanh niên. Lương Minh quả nhiên cũng là người trong tu hành, đã đến chỗ này, chắc hẳn cũng là vì kia trăm năm một lần Bắc Hải yêu tộc giao lưu hội a. Mặt ngựa thanh niên hướng đối phương chắp tay, trước tiên mở miệng nói: "Không tệ, Bắc Hải yêu tộc giao lưu hội bên trong thường xuyên có hiếm thấy chân bảo xuất hiện, Lương Mộ đối với cái này cũng là hướng về đã lâu, cho nên mới sẽ ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây." Áo xám nam tử thản nhiên thừa nhận xuống tới. Kỳ thật cái này áo xám tóc dài nam tử, dĩ nhiên chính là từ Vân Cương Tông chạy tới Lương Nôn. Bởi vì năm đó đại náo Hoàng Thạch Sơn sự tình, Hoàng Thạch Công Tả Khưu Trượng khẳng định là đối hắn ghi hận trong lòng, mà lần này Bắc Hải yêu tộc giao lưu hội, Tả Khưu Trượng thân là Dương Diễm lao quái thân ra, nói không chừng cũng sẽ có ghế. Mặc dù lấy Lương Nôn thực lực hôm nay, là hoàn toàn không sợ Tả Khưu Trượng chi lưu, nhưng vì giảm bất phiền toái không cần thiết, thành công thu hồi Kim Phượng Lộ cùng Tẩy Tùy Ly, Lương Nôn quyết định vẫn là dùng duyên mục đạo pháp thuật cải trang dịch dùng một chút, để tránh phức tạp. Nam tử mặt ngựa lúc này ha ha cười nói: "Tại hạ Phùng Kiệt, chính là Phi Vân thư viện đại đệ tử, không biết Lương đạo hữu xuất thân gì phái?" Lương Nôn cười ha ha nói, nói ra có chút xấu hổ: "Tại hạ Lương gây nên đạo, không hề giống Phùng huynh đồng dạng được đại phái chân truyền, mà là một cái không có ý nghĩa tán tu." Phùng Kiệt nghe xong, nổi lòng tôn kính nói: "Các hạ lấy tán tu chi thân, lại có thể tu luyện tới tụ nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, phần này thiên tư cùng chăm chỉ đúng là khó được." Phùng huynh quá khen. Lương Nôn chắp tay, hai người lại thoáng khách sáo vài câu, liền nghe Phùng Kiệt cười lấy nói ra: "Kỳ thật cái này sa mạc cuối cùng chính là lạc hồn biển bờ biển người thế tục vô tri, lại chỗ nào có thể nghĩ tượng nhân tộc đại lục rộng lớn. Kia lười ba mặc dù may mắn mắt thấy lạc hồn biển bao la hùng vĩ, nhưng trở về sau, nhưng như cũng bị người xem như tên điên.